Chương 476, xấu bụng Liễu Vi chương 476, xấu bụng Liễu Vi nhìn xem Đông Nhi một mặt ánh mắt mong đợi, Liễu Vi cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Cùng là yêu yêu hộ vệ, ta không có khả năng cưỡng ép mệnh lệnh Hạ Vân, đi làm cái gì? Chỉ có thể ở lần sau gặp hắn thời điểm, nói một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Ta liền biết, Vi Nhi tỷ ngươi đối với ta tốt nhất rồi, nói, Đông Nhi một chút liền nhào tới Liễu Vi trong ngực. Một bên khác, Hạ Vân đem trong phòng thu thập sạch sẽ sau, liền từ Hắc Long trên lưng, cởi xuống hành lý của mình cùng với các vật phẩm, chờ hắn đem những vật này từng cái dọn xong, liền nghe ngoài phòng có người hô, "Hạ Vân, có đây không? Duẫn ca để cho chúng ta, cho ngươi mang đồ tới." Hạ Vân nghe tiếng đi tới cửa, chỉ thấy 4-5 cái tuổi trẻ chiến sĩ, mang theo thịt thú vật, ôm thùng nước, cùng tuổi những vật này. "Ta là Hạ Vân, là Bạch Duẫn để cho các ngươi tới sao?" Dứt lời, dẫn đầu tuổi trẻ chiến sĩ gật đầu trả lời, "Là được rồi. Đến, huynh đệ mấy cái đem đồ vật buông xuống, chúng ta đến bên hồ câu cá đi." Nói đi, những chiến sĩ tuổi trẻ này lập tức thả ra trong tay đồ vật, quay người chạy như bay. Đưa mắt nhìn những chiến sĩ tuổi trẻ này thân ảnh biến mất sau, Hạ Vân liền bắt đầu nhóm lửa thịt nướng, chờ hắn cùng Hắc Long ăn uống no đủ, cũng là ban đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân rời giường vừa giải quyết xong chính mình vấn đề cá nhân, chỉ thấy Bạch Duẫn bước nhanh mà đến. "Hạ Vân, Liễu Vi đội trưởng cho ngươi đi qua một chuyến, nói là có chuyện tìm ngươi." Nghe chút có việc, Hạ Vân sặc lập ngựa bỏ đi, ăn chút điểm tâm tư, đứng dậy đi theo Bạch Duẫn, hướng yêu yêu điện hạ cung điện đi đến. "Không biết Vi Nhi tỷ, để Bạch Duẫn gọi ta tới, là có chuyện gì bàn giao sao?" Vừa vào cửa, Hạ Vân liền ngồi đối diện tại bên cạnh cái bàn đá, ngay tại lần xem quyển gia thú Liễu Vi hỏi. Liễu Vi cũng không đội vã trả lời, mà là đưa tay chỉ bàn đá đối diện ghế, ra hiệu Hạ Vân tọa hạ. Chờ hắn sau khi ngồi xuống, mới vừa cười vừa nói, "Sáng sớm hôm nay để cho ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không dạy một vị tiểu cô nương bắn tên, nàng thế nhưng là người ngưỡng mộ ngươi, càng là Đồ Sơn Bát Chất Nữ. Xem ở bắt trên mặt mũi, như thế nào?" Nghe chút là Đồ Sơn Bát Chất Nữ, Hạ Vân lúc này cười gật đầu đáp ứng. Có thể không chờ hắn mở miệng, Liễu Vi tiếp tục nói, "Ta nghe Bạch Duẫn nói, ngươi đang hỏi thăm ngươi a phụ hành tung. Đã ngươi đã đáp ứng, dạy Đông Nhi. Vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi a phụ hiện tại, hẳn là đi theo Vô Ngân điện hạ, tại Lạc Nhật Sơn mạch cuối cùng nơi đó, thanh lý thú triều. Tính toán thời gian, bọn hắn khoảng cách trở về, hẳn là cũng liền chừng 10 ngày. Chờ bọn hắn sau khi trở về, ta sẽ trước tiên để cho người ta mang tin tức đi qua đi, ngươi đi về trước đi. Buổi sáng ngày mai, Đông Nhi tự sẽ đi qua tìm ngươi." Đến tận đây, Hạ Vân cuối cùng minh bạch, mình coi như không đáp ứng, đi dạy Đồ Sơn Bát Chất Nữ bán tên, trước mắt vị này một mặt mỉm cười Vi Nhi tỷ, cũng có là biện pháp để hắn đáp ứng. Nghĩ tới đây, Hạ Vân không khỏi thầm than, chắc không được, Đồ Sơn yêu yêu sẽ đem nàng lưu tại Đồ Sơn thị tộc. Sau đó, hắn liền cười đứng dậy cáo tử. Hạ Vân vừa tới Thạch Úc, chỉ thấy hôm qua tới những kia tuổi trẻ chiến sĩ, lại đưa tới cho hắn thức ăn nước uống. Hắn vừa rồi hỏi thăm, những chiến sĩ tuổi trẻ này muốn đi đâu câu cá, bọn hắn buông xuống đồ vật, hay là như hôm qua bình thường, xoay người chạy. Một màn này, thấy Hạ Vân không khỏi có chút mỉm cười. Một ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Khi tờ mở sáng ánh nắng, lần nữa chiếu sáng Đồ Sơn thị tộc lúc, một cái tết tóc đuôi ngựa, người mặc da thú áo đuôi ngắn thiếu nữ, liền xuất hiện tại Hạ Vân Thạch Ốc cửa ra vào. Gặp đã trễ thế như vậy, trong nhà đá người còn không có đi ra, thiếu nữ liền rón rén đi tới cửa, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đẩy ra một cái khe hở. Kỳ thật, trong nhà đá Hạ Vân sớm đã tỉnh lại, chỉ là một mực tại suy nghĩ, như thế nào đi dạy Đồ Sơn Bát Chất Nữ, nhất thời rơi vào trầm tư mà thôi. Đúng lúc này, Hạ Vân đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó liền cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra thanh âm, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy chỗ khe cửa, một đôi lóe ra hiếu kỳ con mắt, chính phòng nghỉ thời gian không ngừng liếc nhìn. Thấy vậy, Hạ Vân không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Lần này, ngược lại là đem Đông Nhi dọa cho phát sợ, kém chút một cái lảo đảo và vào trong phòng. Một màn này, thấy Hạ Vân buồn cười không thôi, nhưng hắn nhịn được, sau đó liền hướng ngoài phòng đi đến. Đẩy cửa đi ra ngoài, Hạ Vân nhìn xem trên mặt vẻ kinh hoàng chưa đi Đông Nhi, cười hỏi, "Ngươi là Bát Chất Nữ?" Đông Nhi lúc này gật đầu nói, "Ta nghe bác thúc nói, ngươi bắn tên rất lợi hại, có thể dạy một chút ta sao?" Hạ Vân cũng không trước tiên đi dạy Đông Nhi như thế nào bắn tên, mà là đưa nàng lui qua trong phòng, tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, liền đem chính mình những năm này tổng kết kinh nghiệm, không chút nào để lọt toàn bộ nói một lần. Nói xong lý luận, Hạ Vân lại chỉ vào Đông Nhi, treo ở trên lưng cây cung kia, "Có thể cho ta xem một chút, ngươi cây cung kia sao?" Nghe chút Hạ Vân muốn nhìn chính mình cung, Đông Nhi lập tức đưa nó từ trên lưng gỡ xuống, đưa cho người trước mắt. Tiếp nhận Đông Nhi đưa cho tới cung, Hạ Vân bắt đầu xem xét, xác định không có vấn đề sau lại trả lại cho nàng, sau đó mới vừa cười vừa nói, "Đi thôi, đi bên ngoài thử một chút, để cho ta nhìn xem, ngươi bây giờ là trình độ gì." Hai người tới ngoài phòng, Hạ Vân tiện tay tìm một cây lớn bằng cánh tay đầu gỗ, đi đến trăm bước có hơn, đưa nó cắm vào trong đất, quay đầu liền đối với Đông Nhi phân phó nói, "Đến, ngươi bắn trước một tiễn thử một chút." Nói xong, Đông Nhi lập tức dương cung cài tên, hướng Hạ Vân cắm xuống khúc gỗ kia mà tới. Chỉ một mũi tên, cây kia to bằng cánh tay đầu gỗ, trực tiếp bị mũi tên mang theo khí lưu xé thành mảnh nhỏ. Xác định mũi tên không có bắn trúng sau, Hạ Vân lại bắt đầu tăng lớn khoảng cách, 300 bước, 500 bước, 1000 bước. Cuối cùng, Hạ Vân xác định, Đông Nhi chuẩn xác tỷ lệ chính xác tại 1.300 bước tả hữu. Xác định Đông Nhi tiêu chuẩn, Hạ Vân liền bắt đầu làm mẫu, nên như thế nào đi xác định tốc độ gió, đối với mũi tên bắn ra sau sinh ra ảnh hưởng, cùng nên như thế nào sửa đổi. Đông Nhi ngộ tính rất tốt, chỉ bắn 4-5 mũi tên, liền có lĩnh ngộ của mình. Khi Hạ Vân đem mục tiêu chuyển đến 1500 bước bên ngoài lúc, nàng cũng có thể chuẩn xác trúng mục tiêu. Cái thành tích này, mặc dù so Nhược Hải kém chút, nhưng so với Hạ Vân chính mình, hay là mạnh rất nhiều. Lần này, Hạ Vân cuối cùng minh bạch, tại cái này nguyên thủy thế giới, biến thái cùng thiên tài cũng là rất nhiều. Khi chạm vạng tối tiến đến lúc, Đông Nhi chuẩn xác tỷ lệ chính xác đã đạt đến kinh khủng khoảng 1900m, cùng Hạ Vân đã không kém bao nhiêu. Dưới trời chiều Đông Nhi cười đến rất vui vẻ. Trước khi rời đi, nàng cho Hạ Vân một cái to lớn ôm, cũng hỏi, chúng ta ngày mai học cái gì nha? Đã có tương liếu tứ, Hạ Vân cũng không muốn cùng trước mắt thiếu nữ này nhắc lên quan hệ khác, liền đội vàng từ trong ngực của nàng tránh thoát, vừa cười vừa nói, ngày mai, ta sẽ dạy người, như thế nào để mũi tên rẽ ngoặt trường 477, thân thế thành mê trường 477, thân thế thành mê đưa tiễn Đông Nhi sau. Hạ Vân mới cười khổ trở về trong nhà đá, vô ý thức đến liền từ tùy thân mang túi ra thú bên trong, tìm ra tương liếu tứ trước đó viết cho hắn lá thư này. Khi Lê Minh lần nữa thì đến, Đông Nhi đến sau, Hạ Vân cũng như hôm qua nói tới, tận tâm tận lực đi dạy nàng, làm như thế nào để mũi tên bắn ra rẽ ngoặt sau, còn có thể trúng mục tiêu. Chỉ là, để Hạ Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trải qua nửa ngày luyện tập, tới gần giữa trưa, Đông Nhi liền lần thứ nhất làm được, để mũi tên rẽ ngoặt sau, còn trúng mục tiêu. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lại luyện hơn 2 giờ, Đông Nhi mới thả ra trong tay cung tiễn, đi đến Hạ Vân bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà hỏi, đêm qua sau khi trở về, ta đi tìm Vi Nhi tỷ. Từ trong miệng nàng biết được, ngươi thế mà cùng tương liếu thị tộc cái kia tứ điện hạ, tiến tới cùng nhau. Là thật sao? Hạ Vân nghe vậy, gật đầu cười, là thật. Biết được sự tình là thật, Đông Nhi lập tức thúc giục nói, mau nói. Hạ Vân cũng là không khách khí, lúc này liền đem hắn cùng tương liếu tứ đã từng quá khứ, nói rõ chi tiết một lần. Lúc trước, ta là bị một cái lục cấp dực hổ truy sát, chạy lầm đường, mới ngoài ý muốn đến tương liếu thị tộc. Đằng sau, ta đã đến tương liếu thị tộc mê vụ triều trạch doanh địa. Ở nơi đó, ta gặp tương liếu tứ nghe được Hạ Vân, thế mà bị tương liếu tứ treo ngược tại trong hầm phân, Đông Nhi khí mắng rất lâu. Nhưng khi Hạ Vân nói ra, gặp được Bạch Giao sau, tương liếu tứ nguyện ý ngăn tại trước người hắn, chết trước một bước lúc, Đông Nhi vừa khóc cào ảo. Cứ như vậy, hai người một mực ngồi tại thạch ốc trước cửa trên bậc thang, nói chuyện nghe chút, tiếp tục đến trạng vào tối. Trước khi rời đi, Đông Nhi sưng đỏ hai mắt, đối với Hạ Vân nói ra, Hạ Vân, ta hy vọng ngươi không cần cô phụ, tương liếu tứ đối với ngươi yêu. Không phải vậy, coi như ta đánh không lại ngươi, cũng khẳng định sẽ giống tương liếu tứ một dạng, tìm cơ hội đánh lén. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Nhìn qua Đông Nhi bóng lưng rời đi, Hạ Vân không khỏi cảm thán nói, quả nhiên, mặc kệ ở thế giới nào đều như thế, nữ nhân đều là cảm tính. Cứ như vậy, Đông Nhi mỗi ngày đều biết tìm Hạ Vân đến luyện tiễn, thẳng đến ngày thứ 8 lúc giữa trưa, Bạch Duẫn vội vã chạy tới. "Hạ Vân, ngươi a phụ đã trở về. Ta cũng phục mệnh, để cho người ta đem tin tức dẫn đi, hắn đuổi tại trạm vạng tối trước đó, hẳn là có thể tới." Bạch Duẫn sau khi nói xong xoay người rời đi. Đông Nhi nghe chút Hạ Vân a phụ lát nữa muốn tới, cũng quay người cáo từ, chỉ bất quá tại trước khi rời đi, nàng dặn dò, "Hạ Vân, đừng trách ngươi a phụ, lâu như vậy không quay về nhìn ngươi, mỗi cái chiến sĩ trên thân đều có trách nhiệm của mình tại, ai cũng không có khả năng ngoại lệ. Qua mấy ngày, ta cũng nên tiến về mê vụ triều trạch doanh địa." Trong lúc nhất thời, trước nhà đá liền còn lại Hạ Vân cùng Hắc Long một người một thú, nhưng hắn cũng không biết nên làm cái gì chuẩn bị tới đón tiếp bộ thân thể này a phụ. Dù sao, hắn là tu hú chiếm tổ chim khách. Thời gian rất nhanh liền khi đem đến, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, không có chuyện để làm, Hạ Vân đem trong nhà đá trong ngoài bên ngoài toàn bộ quét dọn một lần. Làm xong quét sạch công tác, Hạ Vân an vị tại cửa ra vào trên thềm đá, chờ đợi trên danh nghĩa vị kia a phụ đến. Theo sát trời dần tối, Hạ Vân ngẩng đầu chỉ thấy một cái thân hình cao lớn nam nhân trung niên xuất hiện tại cách đó không xa, bên cạnh hắn còn có một cái thân mặc trường bào màu xanh sẫm thiếu nữ. Không bao lâu, nam nhân trung niên liền cùng thân mang trường bào màu xanh sẫm thiếu nữ đến Hạ Vân trước người. Không chờ Hạ Vân mở miệng, thiếu nữ dẫn đầu đi lên phía trước, rồi ra nàng cái kia trắng loăn ngón tay tại Hạ Vân trên đầu xoa nhẹ mấy lần, vừa cười vừa nói, làm sao không nhớ rõ ta? Ta là Tuyết Phượng Nha, ngươi lúc nhỏ còn tại trên người của ta vung qua nước tiểu đâu một câu, liền đem Hạ Vân nháo cái mặt đỏ thẫm. Nhưng hắn cũng nhớ tới trước mắt vị thiếu nữ này thân phận vô công người kế nhiệm. Khi Hạ Vân đưa ánh mắt rơi vào nam nhân trung niên trên thân lúc, hắn mảy may không phát hiện được cùng người trước mắt có huyết mạch tương liên cảm giác. Lần này Hạ Vân thật sự có chút không biết làm sao. Có thể là nhìn ra hắn khó chịu, Hắc Lang trực tiếp đối với Tuyết Phượng phân phó nói, ngươi ở bên ngoài nhìn một chút, có một số việc ta nên nói cho Hạ Vân. Nói đi, nam nhân trung niên trực tiếp lôi kéo Hạ Vân liền hướng trong phòng đi đến, vừa vào cửa liền đem cửa đá đóng lại. Không làm rõ ràng được tình huống, Hạ Vân vừa định lên tiếng hỏi thăm, liền bị Hắc Lang ngắt lời nói, thân là ngũ cấp chiến sĩ, cảm giác của ngươi đương nhiên sẽ không ra sai. Ta đích xác không phải ngươi a phụ, nhưng trên danh nghĩa ta vẫn như cũng là có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, hạ bộ lạc chưa hề bạc đãi ngươi, ta cũng giống vậy. Bằng không, trên người ngươi thanh kia sỉ hổ cốt đao, ta cũng sẽ không nắm yêu yêu điện hạ đưa cho ngươi. Nghe đến đó, Hạ Vân vừa định hỏi chút vấn đề, lại bị vị này trên danh nghĩa a phụ đánh gãy, đừng nói chuyện, thân thế của ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết. Đó là 20 năm trước chuyện. Lúc trước, ta tấn cấp tứ cấp không bao lâu, liền muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Một lần kia, ta đi được rất xa, đến bây giờ, ta vẫn như cũ nhớ kỹ. Ngày đó, tại Lạc Nhật Sơn mạch cuối cùng, đầu kia từ mê vụ triệu trạch bên trong, chảy ra sông lớn bên cạnh, ta cùng một đám đi ra lịch luyện chiến sĩ, chọn lấy một chỗ hung thú, man thú ít nhất khúc sông, đi tôi luyện. Trận chiến kia, chết tại chúng ta đao mâu dưới hung thú, man thú, vô số kể. Nhưng ngoài ý muốn, luôn luôn tới nhanh như vậy một đầu đột nhiên xuất hiện ngũ cấp man thú đến ngạn, phá vỡ hiện hữu cân bằng. đồ sắt bắt đầu trình diễn, thẳng đến tất cả mọi người chết hết sau, cái kia đế ngạc mới lần nữa lẻn về trong sông. Nói đến, ta cũng là cái hèn nhát, trốn ở toái thi bên trong, mới sống tạm xuống dưới, nhưng khi ta sát chỉ toán trước mắt vết máu lại nhìn lúc, đầu kia đồ chúng ta như con kiến hôi đế ngạc, thế mà bị một tiết cây khô lôi cuốn lấy bay đến giữa không trung, ngạnh sinh sinh rút khô, tất cả sinh mệnh chi lực hóa thành bột mịn rơi vào trong sông. Một màn kinh khủng kia, đến bây giờ ta đều quên không được. Nhưng khi ta muốn rời đi đống sắt chết, lặng lẽ lúc rời đi, cây khô kia thế mà hướng ta bay tới ngay tại ta nhắm mắt chờ chết lúc, cây khô kia cũng không có thương tổn ta, mà là vững vàng đứng tại trước người của ta. Sau đó, cây khô ngoại tầng bắt đầu chóc từng mảng, bên trong có một đứa bé, không khóc cũng không nháo lúc đó, ta thật muốn động thủ giết hài nhi kia, cướp đoạt sinh cơ của hắn, nhưng ta vô luận như thế nào chính là không hạ thủ được. Cuối cùng, ta cái này sống tạm xuống người, đem hài nhi mang về bộ lạc có thể sau đó, phát sinh sự tình, liền vượt qua ta nhận biết. Hài nhi kia vừa bị ta mang về bộ lạc, liền từ trong ngực của ta tự động bay ra, đến đổ đằng chi thụ bên dưới. Bất quá, chuyện này, liền ta cùng Vu Công hai người biết. Chờ chúng ta hai cái lúc chạy đến, đồ đằng chi thụ thế mà đem chính mình hơn nửa cuộc đời cơ đưa cho Hải Nhi kia có thể sau đó, Vu Công cố ý đã kiểm tra, Hải Nhi kia thế mà thiếu một hồn. Xuất phát từ đồ đằng tán thành, chúng ta lưu lại Hải Nhi kia. Nghe đến đó, Hạ Vân run rẩy thanh âm hỏi, Hải Nhi kia là ngươi? Hắc Lang ngữ khí khẳng định trả lời. Chương 478, biên soạn mũi tên phổ chương 478, biên soạn mũi tên phổ Hắc Lang vậy khẳng định đáp án, trấn Hạ Vân nhất thời chưa tỉnh hồn lại, trong lòng không khỏi nghĩ đến, vậy ta, đến cùng là ai? Là kiếp trước cái kia Hạ Vân, hay là từ trong cây khô đản sinh Hải Nhi đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả? Hay là nói, kiếp trước của ta chỉ là bộ thân thể này một đạo tàn hồn biến thành? Quá nhiều hoang mang tại Hạ Vân trong đầu, thật lâu không có khả năng tan đi, dẫn đến sắc mặt của hắn không ngừng biến hóa. Một bên Hắc Lang thấy thế, vỗ xuống bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, có một số việc không nghĩ ra, cũng đừng có còn muốn ngoại nhân trước mặt, ta vẫn như cũng là của ngươi a phụ, ngươi vẫn là của ta nhi tử. Bí mật, ngươi muốn làm sao xưng hô, ta cũng không quan trọng. Hôm nay, ta và ngươi nói những lời này, không cần đối với những người khác nói lên. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cùng Hạ Bộ Lạc đều sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Ta biết, cứ như vậy nhiều. Có lẽ Vu Công còn biết một chút mặt khác tin tức. Đi thôi, ra ngoài đi. Đi gặp Tuyết Phượng, dù sao ngươi khi còn bé, nàng cũng không có thiếu chiếu cố ngươi. Nghe đến đó, Hạ Vân không khỏi có chút xấu hổ, vừa định nói cái gì, Hắc Lang liền đẩy cửa mà ra, hắn cũng chỉ có thể tùy theo đuổi theo. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, Hạ Vân đi ra ngoài liền tranh thủ thời gian phát lên đống lửa, cũng đem sáng sớm bạch dẫn để cho người ta đưa tới thịt thú vật, cắt chém thành khối nhỏ xuyên tại trên những cây, đặt ở cạnh đống lửa nướng. Làm xong những này, Hạ Vân mới đi đến Tuyết Phượng bên cạnh, thử hỏi, có thể nói một chút, ta khi còn bé là dạng gì sao? Nói xong, Tuyết Phượng không khỏi hé miệng cười một tiếng, khi còn bé người, nhìn ngơ ngác, không quá thông minh. Liên liên nói chuyện, cũng so những đứa trẻ khác đã chậm hơn một năm về phần chuyện sau đó, ta cũng không biết. Đúng rồi, Hạ Vân, Vu Công hiện tại thân thể thế nào? Còn có, trong bộ lạc những người kia đều thế nào? Nghe đến đó, Hạ Vân sắc lập ngựa trả lời, Vu Công lão nhân gia ông ta, hiện tại thân thể tương đối tốt, về phần những người khác, ngươi liền không cần quan tâm. Ta năm ngoái từ Tương Liễu thị tộc lúc trở về, mang về vật tư, coi như tất cả mọi người buông ra dùng, tối thiểu nhất cũng có thể chống đỡ 5 năm tả hữu. Vừa dứt lời, Hắc Lang liền đưa tay vô vô Hạ Vân bả vai, hảo tiểu tử, làm không sai. So ngươi a phụ ta, có thể mạnh hơn nhiều. Trong thời gian sau đó, ba người liền vây quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn vừa nói chuyện, thẳng đến minh nguyệt giữa trời lúc, Hắc Lang cùng Tuyết Phượng hai người mới cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, Hắc Lang đối với Hạ Vân dặn dò, ta biết, ngươi qua một thời gian ngắn, liền muốn đi mê vụ triệu trạch doanh địa, ta cũng không có gì có thể cấp cho đồ vật của ngươi. Tóm lại, hết thảy coi chừng. Vừa nói xong, Tuyết Phượng cũng chen miệng nói, ta bên kia mỗi ngày đều muốn đi theo Nam Minh Địa Vu học tập, hôm nay vì tới gặp ngươi, ta thế nhưng là không ít nói lời hữu ích. Ngươi thời điểm ra đi, ta liền không đến đưa ngươi cho, đây là ta truyền tín ẩn trùng. Về sau, nếu như cần ta hỗ trợ, liền để nó truyền tin cho ta. Nói, Tuyết Phượng liền từ trong lực lấy ra một cái dài bằng ngón trỏ ống trúc, ném cho Hạ Vân. Đợi đến Tuyết Phượng cùng Hắc Lang thân ảnh hoàn toàn biến mất dưới ánh trăng, Hạ Vân mới quay người trở về trong nhà đá. Chỉ là khi hắn nằm ở trên giường lúc, vị kia trên danh nghĩa á phụ trước đó nói qua những lời kia vẫn tại trong đầu của hắn không ngừng quen quẩn, luôn luôn vùng đi không được. Suy nghĩ lung tung ở giữa, một mực nhanh đến lúc bình minh, Hạ Vân mới ngủ thật say. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là giữa trưa, đẩy cửa chỉ thấy đặt ở cửa ra vào thịt thú vật cùng nước. Nuốt nuốt có chút nở đầu, Hạ Vân vừa mới chuẩn bị làm điểm thịt thú vật ăn, quay đầu chỉ thấy Đông Nhi mang theo hơn 10 cầm trong tay cùng tiễn nữ hải đến đây. Hạ Vân, đây đều là tỷ muội của ta, bằng hữu, các nàng cũng nghĩ học bắn tên, ngươi có thể dạy dỗ các nàng sao? Hạ Vân nghe vậy, ánh mắt tại cái kia 10 cái nữ hải trên thân khẽ quét mà qua, mới nhìn Đông Nhi, vừa cười vừa nói, trình độ của ngươi so ta cũng không kém bao nhiêu, liền không thể tự mình đi dạy các nàng sao? Vừa dứt lời, bên trong một cái nữ hải lập tức trong đám người đi ra, nhìn xem Hạ Vân vẻ mặt cầu xin, trước mấy ngày Đông Nhi tỷ dạy qua chúng ta, là chúng ta quá đần, học không được lần này. Hạ Vân cũng có chút buồn bực, nghĩ thầm, cung tiễn cái đồ chơi này không phải có tay là được sao? Huống hồ những nữ hải này đều là chiến sĩ, mặc kệ là lực lượng hay là thị lực đều là đỉnh tiêm nha. Xuất phát từ hiếu kỳ, Hạ Vân liền đối với nói chuyện nữ hải hỏi thăm một chút, Đông Nhi là thế nào dạy các nàng. Sau đó thời gian bên trong, nữ hài này liền cùng nói nhiều mở dạng, không ngừng giảng thuật trước đó học tập trải qua, cũng là từ trong miệng nàng, Hạ Vân biết được nguyên nhân, Đông Nhi nóng nội, vừa lên đến chính là độ khó cao, căn bản không cho những nữ hài kia tiến hành theo chất lượng cơ hội. Cũng là tại thời khắc này, Hạ Vân trong lòng có ý khác, không phải mỗi người đều cùng được hải, Đông Nhi mở dạng, đã có thiên phú, lại có năng lực học tập. Cùng phí sức đi dạy, không bằng biên soạn một bản mũi tên phổ, để bọn hắn lời đầu tiên đi luyện tập. Cuối cùng, Hạ Vân nhìn vẻ mặt chờ mong nữ hải, cười an ủi, các ngươi về trước đi, có nhiều thứ, ta muốn trước chuẩn bị một chút, buổi sáng ngày mai, các ngươi lại tới đưa mắt nhìn các nữ hải lần lượt sau khi rời đi. Đông Nhi mới đi đến Hạ Vân trước người, một mặt ấy này nói, làm phiền ngươi. Hạ Vân tùy ý khoát tay áo, phiền phức chưa nói tới, nhưng cũng cho ta một chút mặt khác dẫn dắt. Đi, ngươi đi về trước đi. Ta phải đi chuẩn bị một chút, ngày mai muốn cho những nữ hải kia đổ vật. Đông Nhi nghe vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, liền xoay người rời đi. Theo nàng rời đi, Hạ Vân cũng bắt đầu hành động. Quay người trở lại trong nhà đá, Hạ Vân tiện tay từ trên giường đá túm ra một mảnh da thú, liền bắt đầu dùng cốt đao thanh lý, sau đó bắt đầu cắt cắt. Vừa xử lý xong da thú, Hạ Vân liền cửa trước bên ngoài hô, Hắc Long, tới đây một chút, đem ngươi máu cho ta mới dọn. Mặc dù không rõ chủ nhân muốn máu của mình làm gì, nhưng Hắc Long vẫn như cũ rất nghe lời chạy tới, tại cửa ra vào nằm sắp tốt. Sau đó, Hạ Vân liền lấy đến sớm đã chuẩn bị xong bát cùng cốt châm, từ Hắc Long trên thân thả non nửa bát. Điểm ấy thú huyết, đối với Hắc Long cái này khổng lồ bạo long thú tới nói, không đáng kể chút nào, gặp chủ nhân không có phân phó gì khác, Hắc Long liền xoay người trở về, trước đó ngủ cái kia trong hố đất. Hạ Vân không phải không nghĩ tới chính mình chế mực, mà là thú huyết hệ dễ dàng hơn. Chẳng những kéo dài dùng bền, mà lại đẳng cấp càng cao thú huyết, viết ra văn tự càng có linh vận. Về phần bút, thì vo bằng ngón tay cái mảnh gậy gỗ, dùng cốt đao gọt gọt là được. Chuẩn bị xong bút, mực, da thú, Hạ Vân liền lấy kinh nghiệm của mình, đi tổng kết mỗi một cái giai đoạn, một cái hợp cách cùng tiến thủ, nên đi làm cái gì, học cái gì, lĩnh ngộ cái gì. Các loại Hạ Vân viết xong mũi tên phổ lúc, đã chạm vào tối, vì cam đoan buổi sáng ngày mai, những nữ hải kia có thể nhân thủ một bản, hắn liền đem những ghi chép này, như thế nào huấn luyện cùng tiến thủ ra thú đóng sách thành sách. Sau đó, Hạ Vân tại sách trang địa, viết lên cung tiến thủ huấn luyện sổ tay. Liền mang theo sách, đi tìm Bạch Duẫn. Chương 479, Nguyệt Nhi tin tức chương 479, Nguyệt Nhi tin tức ngay tại cung điện phụ cận tuần tra Bạch Duẫn, nhìn xem vội vàng mà đến Hạ Vân, không khỏi nghi ngờ nói, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Hạ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hôm nay vừa viết xong sách mới, đưa cho Bạch Duẫn, sổ này, ngươi để cho người ta đổi buổi sáng ngày mai, xếp cái mười mấy 20 bản cho ta nhớ kỹ, đổi tại ngày mai trước hừng đồng sáng, đưa tới. Nói xong những này, Hạ Vân quay đầu bước đi, căn bản không cho Bạch Duẫn cơ hội cự tuyệt. Cung tiến thủ huấn luyện sổ tay đây là vật gì? Bạch Duẫn tò mò, lập tức mở ra Hạ Vân cho hắn sách, bắt đầu xem xét. Xem hết trong sách ghi lại nội dung sau, Bạch Duẫn lập tức sắc mặt đại biến, cầm liền hướng cung điện bước nhanh tới. Liêu Vi đội trưởng, đây là vừa rồi Hạ Vân giao cho ta đồ vật, nói là để cho ta tìm người sao chép mười mấy 20 phần, buổi sáng ngày mai giao cho hắn. Tiến cung điện, Bạch Đục sạc lập ngựa đem trong tay sách, hiện lên cho ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Liêu Vi, cũng nhắc nhở, ta cảm thấy, ngài cũng hẳn là nhìn xem a, có đúng không? Một tia nghi hoặc từ Liêu Vi trong miệng truyền ra, nhưng nàng hay là cầm sách lên sách, bắt đầu xem xét nội dung trong đó. Liêu Vi một bên nhìn, một bên chật chật thanh âm không ngừng, thầm nghĩ, yêu yêu a, yêu yêu. Ngươi lần này cũng tìm cái người tốt xem hết sách nội dung sau. Liêu Vi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Duẫn, loại vật này, mười mấy 20 phần làm sao đủ, bắt ta lệnh bài, đi tìm quản lý việc vật bánh Lưu Thường trưởng lão, để hắn phái người, nắm chặt thời gian đuổi xét 100000 phần đi ra. Sau đó, cho mỗi cái doanh địa đưa đi 10000 phần, liền nói là yêu yêu để cho người ta đưa đi. Nên làm như thế nào? Ngươi hẳn phải biết về phần Hạ Vân bên kia, để cho chúng ta bên này cùng mấy người đi qua, giúp hắn xét 100 phần. Nói xong, Liễu Vi liền từ bên hông mình, cởi xuống một khối như là như thủy tinh lệnh bài, ném cho Bạch Duẫn. Bạch Duẫn cũng không nói nhảm, tiếp nhận lệnh bài, cầm sách lên sách, xoay người rời đi. Vừa đến cửa ra vào, hắn liền phất tay chiêu qua mấy người, mang theo bọn hắn, hướng Đổ Sơn thị tộc chỗ sâu bước nhanh bước đi. Một bên khác, Hạ Vân trở lại trong nhà đá, nhét đầy cái bao từ sau, liền nằm ở trên giường bắt đầu nằm ngáy o o, thẳng đến ngày kế tiếp bình minh, hắn mới bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Hạ Vân, ngươi dậy rồi không có? Ta cho ngươi mang đồ tới. Nghe được Bạch Duẫn âm thanh quen thuộc kia, Hạ Vân chuyển từ trên giường ngồi dậy, lập tức chạy tới mở ra cửa đá. Còn chưa chờ hắn mở miệng, người trước mắt liền ôm lấy một chồng sách gia thú, đưa cho hắn nói: đây là ta để cho người ta đi suốt đêm xét, không nhiều không ít 100 phần. Ngươi nhìn có đủ hay không? Không đủ, ta lại để cho người đi xét chút tới. Nói xong, Hạ Vân sạc lập ngựa đưa tay tiếp nhận, cũng cười trả lời: đủ, đủ. Ta chỉ là dạy mười mấy người mà thôi. Đi, nếu đủ, vậy ta liền đi trước. Ngươi phải có những chuyện khác, lại tới tìm ta. Bạch Duẫn thời điểm rời đi, lại quay đầu đối với Hạ Vân nói một câu. Nhìn xem phương xa nổi lên ngân bạch sắc, Hạ Vân cũng không tâm tư đi ngủ. Rửa mặt, ăn chút gì, liền đem Bạch Duẫn đưa tới những sách kia sách toàn bộ mở ra, đại khái nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề sau, hắn mới yên tâm ngồi tại cửa ra vào, chờ đợi những nữ hải kia đến. Không đợi bao lâu, Hạ Vân chỉ thấy Đông Nhi dẫn hôm qua cái kia hơn 10 nữ hải, thật nhanh hướng hắn phương hướng này chạy tới. Hạ Vân, ngươi hôm qua nói đồ đâu? Vừa đến địa phương, Đông Nhi liền đi tới Hạ Vân trước người, dẫn đầu hỏi thăm. Hạ Vân nghe vậy mỉm cười, chỉ đặt ở bên cạnh những sách kia sách, những này chính là ta cho các nàng chuẩn bị đồ vật. Chỉ cần các nàng nguyện ý, dựa theo phía trên ghi lại phương pháp chăm học khổ luyện, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể ra thành tích đến, ngươi cũng cầm một bản nhìn xem. Đông Nhi tiếp nhận Hạ Vân đưa tới trước người sách, lập tức bắt đầu lật xem, không lâu sau đó, trên mặt của nàng liền có thêm một tia mừng như điên. Sau đó, Đông Nhi quay người liền hướng sau lưng các nữ hải, kêu gọi nói đến. Đến, đến, đều tới, mỗi người cầm một cái, xem thật kỹ một chút. Vừa dứt lời, hơn 10 nữ hải liền cùng nhau tiến lên, bắt đầu tranh đoạt. Hạ Vân thấy vậy, thật cũng không nói cái gì, mà là an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Có thể là phát giác hành vi của mình không đối, các nữ hải không có qua mấy hơi thở liền an tĩnh lại, mỗi người cầm một bản, đi đến một bên bắt đầu nghiên cứu. Thì ra là thế, ta là nơi này sai lầm. Ta thật là đần chết, vấn đề đơn giản như vậy, thế mà xoắn suýt lâu như vậy à, chỉ cần làm như vậy, liền có thể bắn trúng mục tiêu. Một người có mái tóc hơi quận nữ hải, bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm. Không bao lâu, các nữ hải tự nói âm thanh, liền bắt đầu liên tiếp. Nhìn xem một màn này Hạ Vân, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, mọi người chỉ cần chiếu vào phương pháp phía trên đi huấn luyện, không được bao lâu, hẳn là có thể làm đến ngàn bước bên trong, bách phát bách trúng. Chỉ cần là thứ ta biết, phía trên đều có ghi chép, các ngươi lấy trước trở về luyện, có cái gì không hiểu, hỏi lại ta cùng Đông Nhi lần này. Các nữ hải cầm sách, cao hứng bừng bừng xoay người rời đi. Đợi các nàng thân ảnh toàn bộ biến mất sau, Đông Nhi mới đi đến Hạ Vân bên cạnh tòa hạ, ta nghe Vi Nhi tỷ nói, Nguyệt Nhi tiếp qua chừng 5 ngày, hẳn là liền sẽ từ tổ địa đi ra. Đến lúc đó, ngươi liền nên khởi hành, tiến về mê vụ triệu trạch. Đông Nhi lời nói, để Hạ Vân không khỏi sửng sở, ta làm sao không biết. Đông Nhi nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Một lát sau, mới ung dung nói ra, ta là đêm qua, nghe lén đến. Nghe lén? Hạ Vân, đương nhiên là nghe lén. Bằng không, ta làm sao lại sớm biết? Đông Nhi sau khi giải thích xong, cười đến có chút kê tặc. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Bạch Duẫn bước nhanh chạy tới, nhìn xem Hạ Vân nói thẳng, Liễu Vi đội trưởng cho ngươi đi qua một chuyến, nói là có chuyện tìm ngươi. Đông Nhi thấy vậy, cho Hạ Vân một cái ánh mắt ý vị thâm trường sau, liền cáo từ rời đi. Hạ Vân cũng không dám trì hoãn, lập tức đi theo Bạch Duẫn, hướng Yêu Yêu Điện hạ cung điện bước nhanh bước đi. Vi Nhi tỷ, ngươi để Bạch Duẫn tìm ta tới, là có chuyện gì không? Vừa vào cửa, Hạ Vân liền ngồi đối diện tại bên cạnh cái bàn đá, Liễu Vi lên tiếng hỏi thăm. Vừa nói xong, Liễu Vi liền nở nụ cười xinh đẹp, để cho ngươi tới, là muốn nói cho ngươi một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, Nguyệt Nhi tiếp qua 3 năm ngày, hẳn là liền sẽ từ tổ địa đi ra. Thứ yếu là liên quan tới ngươi hôm qua, để Bạch Duẫn đưa tới quyển sách kia. Khả năng theo ý của ngươi, quyển sách kia dâu dịa, nhưng đối với cái này lớn như vậy Đồ Sơn thị tộc tới nói, vẫn còn có chút tác dụng nguyên bản, ta đã để tin ưng, đưa đến Yêu Yêu trong tay. Về phần nàng sẽ cho ngươi ban thưởng gì, chờ ngươi gặp nàng, lại nói. Nếu như ngươi còn có mặt khác cần chuẩn bị đồ vật, có thể hiện tại liền nói cho ta biết. Không đợi Liễu Vi nói xong, Hạ Vân liền lên tiếng ngắt lời nói, có thể cho ta một cái, loại kia có thể chứa rất nhiều đồ vật túi gia thú sao? Chương 480, vui lấy được nguyên thủy bản túi chứa vật. Chương 480, vui lấy được nguyên thủy bản túi chứa vật. Nghe được Hạ Vân yêu cầu, Liễu Vi sắc mặt lập tức biến đổi, nghĩ đến, ngươi năm ngoái tại Tương Liễu thị tộc bên kia, hẳn là gặp qua loại kia túi gia thú, loại kia túi gia thú nơi phát ra, chắc hẳn vị kia Tương Liễu thị tộc tứ điện hạ phải cùng ngươi nhắc qua, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ cho ngươi loại kia túi gia thú? Lần này đến tiên Hạ Vân lúng túng, hắn biết loại kia túi gia thú rất chân quý, liền ngay cả Tương Liễu tam huynh muội đều không có, nhưng hắn thủ đoạn công kích bên trong mạnh nhất chính là bắn tên. Lần này tiến về mê vụ triệu trạch doanh địa, nhưng không có Tương Liễu tứ thanh mi giúp hắn mang theo mũi tên. Thế là Hạ Vân liền kiên trì giải thích nói, Vi Nhi tỷ, không phải ta không phải muốn loại kia đặc thù túi gia thú, mà là bây giờ không có biện pháp. Sau đó Hạ Vân liền đem chính mình từng tại Tương Liễu thị tộc doanh địa bên kia cái kia không thể tin chiến tích đối với Liễu Vi nói tỉ mỉ một lần. Đợi đến Hạ Vân sau khi nói xong, Liễu Vi liền bắt đầu trầm mặc không nói, đầu ngón tay cực nhanh tại trên bàn đá sao động lấy. Qua một hồi lâu, mới nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta muốn tận mắt nhìn xem. Bạch Duẫn, lập tức đi Lưu Thưởng trưởng lão nơi đó, lĩnh bạn cái lục cấp cốt tiến trở về. Cùng Hạ Vân sau khi nói xong, Liễu Vi lại đối ngoài điện hô một tiếng. Sau đó, Liễu Vi quay đầu nhìn xem Hạ Vân, hy vọng ngươi lời nói không loa, trở về bắt ngươi cũng tới. Hạ Vân nghe tiếng mà từ, quay người liền hướng hắn hiện tại chỗ ở gian kia thạch úc, chạy như điên, mang theo cung cùng hiện hữu cốt tiễn. Hạ Vi sắc lập ngựa hướng cung điện bước nhanh chạy tới, bởi vì vừa rồi tại Liễu Vi tiếng nói bên trong, hắn ngửi được một tia cơ hội, chỉ cần hắn có thể hoàn thành lúc trước săn giết thành tích, có lẽ thật có thể từ vị này Vi Nhi tỷ trong tay cầm tới loại kia đặc thủ túi gia thú. Các loại Hạ Vân lần nữa trở lại cửa cung điện lúc, chỉ thấy Liễu Vi đã từ trong cung điện đi ra, không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị một cỗ khổng lồ pháp tắc chi lực mang theo không mà đi. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, hai người liền đi tới một chỗ hồ lớn phía trên, không đợi Hạ Vân nói cái gì, Liễu Vi bàn tay đã có động tác. Ngay tại Liễu Vi bàn tay vung khẽ ở giữa, trên mặt hồ lập tức lật lên mấy đạo thao tiên cự lãng, sau đó những cái kia đầu sóng liền lấy Hạ Vân xem không hiểu hình thức, hợp thành mấy ngàn đầu lớn nhỏ không đều thủy mãng, hoặc tê minh, hoặc du động, rất sống động. Hạ Vân thậm chí có thể tại những cái kia do nước tạo thành cự mãng trên thân cảm giác được thực lực của bọn nó mạnh yếu. Ngay tại hắn là Liễu Vi thực lực cường đại lúc cảm thán, một đạo thanh lãnh giọng nữ tại hắn bên tai vang lên, ta chỉ cấp ngươi nửa ngày thời gian giải quyết những này thủy mãng, bọn chúng đều là ta pháp tắc chi lực biến thành, nhận thương tổn như thế nào mới có thể dẫn đến cái chết, ta tự nhiên rõ ràng. Bắt đầu đi, nói. Liễu Vi liền từ trong ngực lấy ra một cái không lớn túi gia thú, ném cho Hạ Vân, lấy đồ đằng chi lực tôi động, bên trong có thứ mà ngươi cần mũi tên. Sau đó, nàng lại điểm nhẹ ngón tay, trên không trung là Hạ Vân, lấy nước chế tạo gần trăm chỗ, lớn nhỏ không đều điểm dừng chân. Hạ Vân đưa tay tiếp được túi gia thú, treo ở cái hông của mình sau, lập tức dương cung cài tên, hướng thủy mãng trong đám lớn nhất đầu kia vào tới. Mũi tên thứ nhất, Hạ Vân bắn mất rồi đầu kia đại mãng đỉnh đầu một viên nước vậy, ngay tại nó nhanh chóng du động ngửa mặt lên trời gào thét lúc, mũi tên thứ hai tùy theo mà ra, quán xuyên đầu của nó. Cứ việc Hạ Vân đã tập mãi thành thói quen, nhưng một màn này, ngược lại là nhìn Liêu Vi gật đầu không thôi. Phất tay, phán định đầu kia thủy mãng tử vong. Đầu thứ nhất lớn nhất thủy mãng chết đi sau, Hạ Vân sắc lập ngựa chuyển di trận địa, hướng xếp hạng thứ hai đầu kia thủy mãng, dọc theo Liêu Vi làm ra những cái kia điểm dừng chân, nhảy vọt mà đi. Trong thời gian sau đó, Hạ Vân mỗi đổi một cái điểm dừng chân, liền có một đầu tản ra lục cấp chi thế thủy mãng chết đi, mà hắn nhiều nhất một lần chỉ bắn 7 cái mũi tên. Hơn một giờ sau, tất cả lục cấp thủy mãng toàn bộ chết tại Hạ Vân mũi tên bên dưới. Cũng là tại thời khắc này, đồ sắt bắt đầu trình diễn, hắn trực tiếp đứng tại một chỗ điểm dừng chân bên trên, không ngừng dương cung cài tên. Mỗi một cây mũi tên rời đi Hạ Vân trong tay cung huyền sau, đều sẽ mang đi một đầu thủy mãng sinh cơ. Vì cho Liễu Vi một tốt điểm ấn tượng, Hạ Vân xạ tốc cực nhanh, có thể cái này cũng cho hắn thân thể tạo thành áp lực cực lớn. Bắn ra gần ngàn mũi tên ban sau, Hạ Vân bắt đầu cánh tay hế ẩm, nhưng sau lưng vị kia Vi Nhi tỷ không mở miệng, hắn cũng không dám dừng lại, lập tức từ tùy thân mang túi da thú bên trong tìm ra một viên tinh nguyên đan an bảo. Có đan dược bổ sung, Hạ Vân lần nữa hóa thân đầm lầy đồ tể, bắt đầu một vòng mới đồ sát. Cứ như vậy, khi Hạ Vân lần thứ ba muốn phục dụng tinh nguyên đan lúc, sau lưng rốt cục chuyển đến Liêu Vi thanh âm, đi, năng lực của ngươi ta cũng nhìn thấy, nói, nàng huy trưởng ở giữa, tán đi những cái kia do nước tạo thành cự mãng. Sau đó, Liêu Vi tiếp tục nói, túi da thú sự tình, ta không thể làm chủ, nhưng ta sẽ đem ngươi hôm nay biểu hiện báo cáo trưởng lão hội biểu quyết lúc, ta sẽ thay thế yêu yêu cùng chúng ta một phương này trưởng lão các người bỏ phiếu cho ngươi. Lấy ngươi bây giờ biểu hiện, trưởng lão hội đám người kia hẳn là sẽ cho ngươi một cái thích hợp túi da thú. Nghe đến đó, Hạ Vân trên khuôn mặt nhiều một tia tâm thần bất định, nhìn xem Liễu Vi hỏi, Vi Nhi tỷ, cái kia túi da thú lúc nào có thể cho ta? Ngươi không cần sốt ruột, tại ngươi tiến về mê vụ triệu trạch trước đó, được hay không được, trưởng lão hội tự sẽ có cái kết quả. Nếu như đám lão già kia không muốn cho ngươi, ta có thể tư nhân mượn ngươi một cái. Nghe được Liễu Vi lời nói, Hạ Vân cuối cùng yên lòng, vừa định nói chút tạ ơn lời nói, liền nghe người trước mắt nói ra, đi, chúng ta cần phải trở về. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Hạ Vân thân thể liền không bị khống chế, bị Liêu Vi pháp tắc chi lực lôi cuốn lấy, từ trước đến nay lúc phương hướng bay đi. Hai người vừa hạ xuống, Liêu Vi liền gọi tới Bạch Duẫn, đưa ra một cái cốt cầu, phân phó nói, đem nó đưa đến trưởng lão điện. Bạch Đục sắc lập ngựa ứng thanh xưng là tiếp nhận cốt cầu, liền hướng nơi xa chạy tới. Chờ hắn sau khi rời đi, Liêu Vi lại đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân, đi, ngươi đi về trước đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý. Dứt lời, Liêu Vi đầu ngón tay điểm nhẹ, cho lúc trước Hạ Vân cái kia túi da thú liền bị một cỗ thật nhỏ dòng nước vòng quanh, hướng nàng bay đi. Hạ Vân thấy thế, vội vàng cáo từ rời đi, trở lại chính mình chỗ ở Thái Úc. Sau đó trong vòng vài ngày, trước đó cùng Đông Nhi cùng đi đến những nữ hài kia, cũng sẽ ngẫu nhiên đến tìm Hạ Vân hỏi thăm. Thẳng đến ngày thứ tư lúc giữa trưa, Bạch Duẫn tay nâng một gỗ, đi tới Hạ Vân cửa ra bảo. Hạ Vân, đây là Liêu Vi đội trưởng để cho ta giao cho ngươi, nói là trưởng lão hội đưa cho ngươi đồ vật. Đang lúc ăn nhục xuyến, Hạ Vân nghe được Bạch Duẫn nói tới, lập tức ném đi vật trong tay, lách mình đến cửa ra vào, từ trong tay hắn tiếp nhận một gỗ, mở ra chỉ thấy một cái túi da thú nằm tại trong hộp. Chương 481, chuẩn bị rời đi Đồ Sơn thị tộc. Chương 481, chuẩn bị rời đi Đồ Sơn thị tộc. Bạch Duẫn nhìn xem trong hộp gỗ túi da thú, lấy mắt hiện lên một tia hâm mộ, bận bịu đối với Hạ Vân thúc giục nói, mau nhìn xem túi da thú này không gian lớn bao nhiêu. Hạ Vân cũng nghiêm túc, lập tức đưa tay từ trong hộp gỗ cầm qua túi da thú, cũng đem thể nội đồ đẳng chi lực đi đến tua một chút, sau đó liền lấy ý niệm đối với nó dò xét một phen. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Túi da thú này tự mang không gian, đủ để dung nạp một cái 20 mét vuông tả hữu thạch ốc. Một bên Bạch Duẫn nhìn xem Hạ Vân trên mặt nụ cười hài lòng kia, lập tức liền biết túi da thú này đẳng cấp chỉ sợ không thấp. Các loại Hạ Vân đem ý niệm của mình rời khỏi túi da thú không gian sau, liền nghe Bạch Duẫn nói ra, hôm nay tới còn có một việc phải nói cho ngươi. Yêu yêu điện hạ chiến thú Nguyệt Nhi đã ở hôm nay dạng sáng xuất quan, bây giờ đang ở cung điện bên kia. Liêu Vi đội trưởng để cho ta hỏi một chút ngươi, là hôm nay liền đi hay là đợi thêm mấy ngày, cùng mặt khác hạ sơ thời điểm muốn đi trước mê vụ triệu trạch những người kia cùng đi. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng trả lời, ta khi nào thì đi đều có thể, không quan trọng, chủ yếu còn phải nhìn Nguyệt Nhi, nó là yêu yêu điện hạ chiến thú, ta là hộ vệ, nếu không chúng ta bây giờ liền đi hỏi một chút. Cũng được, vậy liền đi qua hỏi một chút đi. Nghe được Hạ Vân nói tới, Bạch Duẫn thuận miệng trả lời một câu, quay người liền hướng cung điện phương hướng bước nhanh tới. Hạ Vân thấy thế, lập tức đem túi da thú nhét vào trong ngực, lúc này mới đứng dậy đuổi theo. Không bao lâu, hai người đã đến cửa cung điện, Bạch Duẫn cũng không đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào làm hộ vệ. Hạ Vân thì là nhấc chân liền tiến. Vừa vào cửa, Hạ Vân chỉ thấy một cái cao hơn nửa người tứ vĩ bạch hồ còn nằm tại cung điện chủ vị. Gặp hắn tiến đến, cái kia tứ vĩ bạch hồ một cái chân trước nhẹ giơ lên, một cái lắc mình đã đến trước mặt hắn. Không đợi Hạ Vân kịp phản ứng, một đạo thanh thúy giọng nữ ngay tại ý thức hải của hắn chỗ sâu vang lên, không nghĩ tới ngươi vẫn giống như trước kia, chẳng như vậy chỉ toàn đáng yêu. Nói đi, tới tìm ta hay là nhỏ Vi Nhi? Bị Nguyệt Nhi nói đến có chút đỏ mặt, Hạ Vân lúc này mới kịp phản ứng, cười trả lời, ta là tới hỏi một chút ngươi lúc nào đi tìm yêu yêu điện hạ. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi thanh âm lần nữa tại Hạ Vân ý thức chỗ sâu vang lên, ta dự định xế chiều hôm nay đi chủ nhân khố phòng bên kia tìm một chút đồ tốt ăn, buổi sáng ngày mai lại đi. Làm sao, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Hạ Vân nghe vậy lúc này gật đầu trả lời, trước đó bởi vì nghị triều sự tình, ta gặp được Đồ Sơn Bắc cùng Lăng Minh. Nghe bọn hắn ý tứ, ta tốt nhất là cùng ngươi cùng một chỗ, tiến về Yêu Yêu Điện hạ chỗ doanh địa đi. Đi, cùng một chỗ liền cùng một chỗ đi. Buổi sáng ngày mai, ngươi sớm một chút tới, không đợi Hạ Vân nói xong, Nguyệt Nhi liền lấy ý biết đối với hắn truyền âm, sau đó hóa thành một đạo màu trắng tàn ảnh, biến mất tại trong cung điện. Liêu Vi thấy vậy, không nhịn được cười một tiếng, hướng Hạ Vân vẫy vẫy tay. Nguyệt Nhi thực lực bây giờ, mặc dù đủ để so sánh thất cấp đỉnh phong hung thú, nhưng vẫn như cũng là trẻ con tâm tính, trên đường ngươi nhìn một chút, đừng cho nó khắp nơi chạy loạn. Về phần các ngươi trên đường mặt khác tiêu hao, Nguyệt Nhi tự sẽ mang theo. Nói xong, Liêu Vi liền chiều điện bên ngoài hô, Bạch Duẫn, tiến đến mang Hạ Vân, đi một chuyến Lưu Thượng trưởng lão nơi đó liền nói là của ta mệnh lệnh, cho Hạ Vân mang 5 vạn cây lục cấp cốt tiễn. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng khom lưng nói cảm ơn, sau đó liền theo tiến đến Bạch Duẫn, hướng Đồ Sơn thị tộc chỗ sâu đi đến. Đi gần nửa giờ, từng tòa do cự thạch lũy thế mà thành thạch ốc, liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Vừa đến địa phương, Hạ Vân chỉ thấy rất nhiều chiến sĩ, khiêng cốt đao, cốt mâu, đoàn mâu nhóm vũ khí, không ngừng hướng những thạch ốc kia bên trong vận chuyển. Động tác nhanh nhẹn điểm, lập tức liền muốn hạ sơ, mê vụ triều trạch doanh địa bên kia, có thể thúc giục gấp. Bạch Duẫn chỉ vào cái kia thân mang áo bào cho, ngay tại nói chuyện lão nhân, đối với Hạ Vân giải thích nói, hắn chính là Lưu Thượng trưởng lão. Yêu Yêu Điện hạ bên này tất cả việc vật đánh đều thuộc về hắn quản. Đi, chúng ta đi qua tìm hắn, nói, Bạch Duẫn nhấc chân liền hướng cái kia lão nhân mặc hôi bào đi đến. Lưu Thượng trưởng lão, ta phục Liễu Vi đội trưởng chi lệnh, cho hắn cầm 5 vạn cây lục cấp cốt tiễn. Vừa đến Lưu Thượng trưởng lão bên cạnh, Bạch Duẫn liền chỉ vào bên cạnh Hạ Vân, đối với nó nói ra. Nghe được Bạch Duẫn nói tới, Lưu Thượng trưởng lão cái kia lông mày hoa dâm không khỏi run lên, chỉ vào một bên Hạ Vân hỏi, ngươi xác định một mình ngươi dùng đến nhiều như vậy? Hạ Vân cũng không đội vã trả lời, mà là từ trong ngực móc ra hôm nay vừa lấy được cái kia túi da thú, cười giải thích nói, thứ này ngài hẳn là nhận biết đi. Trưởng lão hội cho một bên Bạch Duẫn thấy thế, lập tức đem trước phát sinh sự tình hướng lão nhân trước mắt giải thích cặn kẽ một lần. Chờ hắn sau khi nói xong, Lưu Thượng trưởng lão lại nhìn Hạ Vân lúc, trong ánh mắt nhiều một chút vẻ hân thượng. Sau đó, Lưu Thượng trưởng lão liền chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa thạch ốc, đối với hai người nói ra, đi theo ta. Chứa đựng cốt tiễn cố phòng chính ở đằng kia rất nhanh, ba người đi vào trước nhà đá. Lưu Thượng trưởng lão hướng hai cái thủ vệ chiến sĩ phất phất tay, chờ bọn hắn sau khi rời đi, mới lấy một loại nào đó đặc biệt thủ pháp mở ra thạch ốc, mang theo Hạ Vân cùng Bạch Duẫn hai người tiến vào. Vừa vào cửa, Lưu Thượng trưởng lão liền chỉ vào một cái do dị mục chế tạo, kết nối nóc phòng giá đỡ, đối với Hạ Vân nói ra, nơi này mỗi cái trên giá gỗ đều còn có một vạn cây cốt tiễn. Chỉ bất quá, đẳng cấp khác biệt thôi, đem ngươi túi da thú cho ta, ta giúp ngươi chàng. Sau đó, Lưu Thượng trưởng lão liền hướng Hạ Vân đưa tay ra. Hạ Vân cũng là dứt khoát, lập tức đem chính mình túi da thú đưa cho Lưu Thượng trưởng lão. Lưu Thượng trưởng lão tiếp nhận Hạ Vân cho hắn túi da thú sau, lập tức liền hướng thạch ốc chỗ sâu đi đến, hắn vừa định đuổi theo, liền bị Bạch Duẫn ngăn lại, ngươi cũng đừng đi. Ngươi đừng nhìn nhà đá này nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn, tồn tại ở bên trong cốt tiễn, ngươi chính là mấy chục ngày, cũng số không hết. Lưu Thượng trưởng lão am hiểu nhất không gian trong chất, hắn nếu không muốn mang ngươi, ngươi tốt nhất lưu tại nguyên địa không cần loạn đi. Bằng không, liền có khả năng mê thất tại cái này nho nhỏ trong nhà đá. Bạch Duẫn lời nói, để Hạ Vân mắt tròn váng, hắn thật rất hoài nghi, vừa rồi nghe được những lời kia, đến cùng phải hay không thật, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đã nói xong nguyên thủy thế giới đâu, tại sao cùng huyền huyễn tiểu thuyết một dạng, còn có không gian trồng chất lời nói này. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, Lưu Thượng trưởng lão đã từ trong nhà đá đi ra, đem trong tay túi da thú đưa cho hắn nói, 5 vạn cây, không nhiều không ít. Đi, ta còn có sự tình khác phải xử lý, hai người các ngươi liền đi về trước đi. Nghe được Lưu Thượng trưởng lão đã đang đuổi người, Bạch Duẫn vội vàng lôi kéo Hạ Vân cáo từ rời đi. Lần nữa đi vào trước cung điện, Bạch Duẫn hướng Liêu Vi đi phục mệnh. Hạ Vân cũng không cùng hắn cùng một chỗ, mà là quay người trở về chính mình thạch ốc, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp Lê Minh, Hạ Vân đem chính mình tất cả mọi thứ, toàn bộ đóng gói treo ở Hắc Long trên lưng, liền cưỡi nó, hướng Yêu Yêu Điện hạ cung điện đi đến. Một người một thú cũng không chờ đợi quá lâu, chỉ thấy tứ vĩ Bạch Hồ Nguyệt Nhi từ trong cung điện lách mình mà ra. Chương 482, đi săn lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 482, đi săn lúc thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn xem Hắc Long trên thân, những cái kia bao lớn bao nhỏ đồ vật, Nguyệt Nhi lập tức lấy ý biết, đối với Hạ Vân truyền âm, ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy? Ta nghe Vi Nhi nói, trưởng lão hội bên kia không phải đã cho ngươi một cái túi da thú sao? Nghe thấy lời ấy, Hạ Vân xấu hổ cười một tiếng, lập tức trả lời, trưởng lão hội cho ta cái kia túi da thú, đã dùng để chở cốt tiễn ngươi những vật kia, liền không phải mang không thể sao? Không đợi Hạ Vân nói xong, Nguyệt Nhi liền lấy ý biết lần nữa hỏi thăm. Đồ vật của mình, dùng đến cũng dễ chịu, Hạ Vân đương nhiên không muốn từ bỏ, lập tức lấy ý biết giải thích nói, ngươi yên tâm đi, những vật này đối với Hắc Long tới nói không tính là gì, ta sẽ để cho nó tận lực đuổi theo đến tận đây. Nguyệt Nhi không nói thêm gì, chỉ có hai chữ, đuổi theo. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Nguyệt Nhi liền biến thành một đạo tàn ảnh màu trắng, hướng về Đồ Sơn thị tộc cửa thành, đạp không mà đi. Hạ Vân thấy vậy, lập tức từ tùy thân mang túi da thú bên trong, móc ra mấy cái bồi nguyên huyết đan cho Hắc Long cho ăn xuống, để nó mau đuổi theo. Hắc Long cũng là không chịu thua kém, hai đầu to con chân sau, trên mặt đất hung hăng đạp một cái, liền bắn lên, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng phía đã đi xa Nguyệt Nhi đuổi theo. Không bao lâu, Hạ Vân ngay tại cửa thành, nhìn thấy Nguyệt Nhi, cùng thủ vệ đội trưởng Lê Khả, còn có Tân Nghệ mấy người. Gặp Hạ Vân cưỡi Hắc Long tới, kích động nhất chính là Tân Nghệ, hắn vội vàng tiến lên đón đến, lại quay người chỉ một chút Nguyệt Nhi hỏi, ngươi muốn cùng Yêu Yêu Điện hạ chiến thú, cùng đi mê vụ triều trạch doanh địa sao? Hạ Vân nghe vậy, lúc này gật đầu trả lời, đúng vậy. Sau đó, Hạ Vân liền từ Hắc Long trên thân nhảy xuống, dẫn nó xuyên qua cửa thành, hướng đã đứng ở ngoài cửa Nguyệt Nhi đi đến. Các loại một người một thú, cũng đến ngoài cửa, Nguyệt Nhi liền lấy ý biết, đối với Hạ Vân truyền âm, ngươi cái này bạo long thú tốc độ, coi như chịu được. Thời gian kế tiếp, ta sẽ thả chậm một chút, để nó có thể theo kịp. Hạ Vân vừa định nói cái gì, ngẩng đầu chỉ thấy Nguyệt Nhi đã hướng về phương xa đạp không mà đi, hắn cũng chỉ có thể nhảy lên Hắc Long phía sau lưng, lần nữa thúc giục, mau đuổi theo. Tiếp xuống trong một ngày, Nguyệt Nhi mỗi lần cũng sẽ không đi quá xa, các loại Hạ Vân cùng Hắc Long đuổi kịp sau, nó mới có thể lần nữa khởi hành, thẳng đến trời tối lúc, nó mới tại một bụi cỏ điện phía trên dừng bước lại. Các loại Hạ Vân cùng Hắc Long lúc chạy đến, chỉ thấy Nguyệt Nhi trước người, để đó một cái quen thuộc màu vàng chậu lớn, bên trong chứa nướng xong thịt thú vật cùng quả dại. Chạy một ngày, sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc Hắc Long, nhìn xem nhai kỹ nuốt chậm Nguyệt Nhi, lập tức lấy ý biết đối với Hạ Vân truyền âm nói, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Hạ Vân có thể làm sao? Chỉ có thể chẳng biết xấu hổ đi đến Nguyệt Nhi trước người, cười hỏi, có thể đem ngươi thịt thú vật cùng quả dại cho ta một chút sao? Vừa nuốt xuống một viên quả dại, Nguyệt Nhi ngẩng đầu nhìn trước người Hạ Vân, lớn như vậy mắt thú bên trong lóe ra tinh quang, lộ ra một viên còn mang theo nước trái cây răng thú, lấy ý biết đáp lại, cho ngươi một chút ngược lại là có thể, nhưng không thể cho cái kia bạo long thú. Dù sao nó lớn như vậy vóc dáng, muốn ăn bao nhiêu mới có thể no bụng, nghe đến đó Hạ Vân chỉ có thể từ bỏ đòi hỏi, ngược lại lấy ý biết đáp lại nói, quên đi đi, ta qua bên kia trên núi đi dạo, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trong lúc này, làm phiền ngươi nhìn một chút Hắc Long, nó hiện tại đã kiệt lực, năng lực hành động không lớn bằng thường, lời còn chưa dứt, Nguyệt Nhi liền về, đi, đi thôi, ta sẽ giúp ngươi nhìn một chút nó. Hắc Long nhìn xem tay không mà về chủ nhân, oán trách gầm nhẹ một tiếng, liền nằm nhoài trên đồng cỏ không nhúc đích. Hạ Vân thấy thế, cũng không nhiều lời cái gì, cầm cung tiễn, liền hướng cách đó không xa trên núi, gấp rút chạy tới. Hạ Vân vận khí coi như không tệ. Vừa mới tiến rừng cây, ngay tại dưới ánh trăng, trông thấy một cái chiều cao chừng 5 mét lục nha dạ trư, ngay tại một gốc to lớn đen bách bên dưới bụi đất, hắn không có chút gì do dự, lập tức dương cung cài tên, bắn giết cái kia lục nha dạ trư. Khi Hạ Vân nâng lên lục nha dạ trư thi thể, chuẩn bị đi trở về lúc, đột nhiên liếc thấy, trước đó bị lục nha dạ trư đẩy ra chỗ kia trên mặt đất, có vài cái đầu người lớn nhỏ thân cũ. Tò mò, Hạ Vân sắc lập ngựa ném gánh tại trên vai lợn rừng thi thể, đứng dậy hướng cái kia lộ ra thân cũ đi đến. Một phen quan sát tỉ mỉ, Hạ Vân liền xác định trước mắt thứ này, chính mình căn bản không có gặp qua, có thể vừa nghĩ tới lục nha dạ trư tìm thứ này ăn, trong lòng của hắn liền nổi lên nói thầm. Thứ này, người có thể ăn được hay không? Nếu không, mang một khối trở về thử một chút. Nghĩ đến liền làm, Hạ Vân không do dự, lập tức xoay người rút ra một cái thân cũ, mới mang theo lục nha dạ trư thi thể, hướng Nguyệt Nhi phương hướng bước nhanh tới, trên đường còn chặt hai quả cây khô. Các loại Hạ Vân chạy về lúc, chỉ thấy Nguyệt Nhi vẫn tại nhai kỹ nuốt chậm, Hắc Long hay là như trước đó một dạng, âm u đầy tử khí nằm rạp trên mặt đất. Đối với cái này, Hạ Vân cũng không thể nói cái gì. Người trước không thể chơi vào, người sau trở đi chính mình, chạy dòng dã một ngày, sớm đã mệt mỏi nằm sấp. Sau đó, Hạ Vân liền bắt đầu nhóm lửa, xử lý lục nha dã trư thi thể. Vì tăng thêm tốc độ, hắn trực tiếp lột da heo, chỉ lấy thịt cũng có thể ăn nội tạng, cũng đem mang về cái kia thân cũ, đặt ở bên cạnh đống lửa nướng. Theo thời gian trôi qua, lục nha dã trư thi thể rất nhanh liền bị Hạ Vân tách rời hoàn tất, cùng sử dụng nhánh cây xuyên thành khối lớn, gác ở bên cạnh đống lửa. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trước hết nhất chuyển ra mùi thơm, lại là cái kia thân cũ. Theo hỏa diễm không ngừng nướng, Hạ Vân mang về cái kia thân cũ, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hẹp, một loại đặc thù thơm ngọt chi vị, từ đó không ngừng bắn ra, liền ngay cả không khí cũng mang tới một tia thơm ngọt hơi thở. Hạ Vân vừa rồi động thủ, đem khối kia thân từ bên cạnh đống lửa đào đi ra, chỉ thấy một cái tuyết trắng thú chảo, đã trước hắn một bước, đây là vật gì? Ngươi từ chỗ nào tìm tới? Nguyệt Nhi truyền âm, sau đó mà đến. Hạ Vân vừa định trả lời, quay đầu chỉ thấy Hắc Long trừng mắt hai cái to lớn mắt thú, trong miệng không khô lấy nước bọt, gắt gao nhìn chằm chằm bị Nguyệt Nhi đặt ở dưới vớt cái kia thân cũ. Hai thú dị thường này biểu hiện, nhìn Hạ Vân trong lòng giật mình, vội vàng hô lớn, thứ này là ta vừa rồi giết chết cái kia lục nha dã chứ lúc, ngoài ý muốn bắt được. Thứ này có tác dụng gì, ai cũng không biết. Hai người các ngươi coi như muốn ăn, cũng trước thiếu từng một chút cho thỏa đáng. Hạ Vân bá bá nói mấy phần chung, mới quên nhủ có chút xúc động hai thú, đem thân cũ từ Nguyệt Nhi dưới vớt cầm lại. Sau đó, Hạ Vân liền dùng cốt đao, thiếu cắt một chút, phân biệt đưa tới hai thú trước miệng, đợi đến bọn chúng ăn xong, không có mặt khác phản ứng sau, mới cho chính mình cắt một chút. Hạ Vân vừa ăn xong, quay đầu chỉ thấy Hắc Long nguyên bản mắt dọc đã trợn tròn, lại nhìn Nguyệt Nhi lúc, chỉ thấy nó đã híp lại con mắt. Đang lúc Hạ Vân nghi hoặc không hiểu lúc, trong bụng đột nhiên truyền một dòng nước nóng, hắn thế mới biết, hai thú tại sao phải có loại biểu hiện này. Cái này xác định vững chắc, là một loại nào đó không biết tên tiên tài địa bảo. Hạ Vân nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cảm giác được, tự thân đồ đằng chi lực, tại cỗ nhiệt lưu kia thôi động bên dưới, thế mà nhiều một kia. Chương 483, có bệnh thích sạch sẽ Nguyệt Nhi. Chương 483, có bệnh thích sạch sẽ Nguyệt Nhi đã biết cái đồ chơi này chỗ tốt, Hạ Vân sạc lập ngựa xuất ra cốt đao, đem còn lại thân củ chia đều ba phần, sau đó liền cầm lên một phần, bắt đầu ăn như hổ đói. Hắc Long cùng Nguyệt Nhi hai thú, cũng giữ im lặng, cầm đi thuộc về bọn chúng một phần kia. Ngay tại một người hai thú, cẩn thận trải nghiệm cái này nhiệt lưu, mang đến thực lực tăng lên khoái cảm lúc, phương xa trong rừng rậm, đột nhiên vang lên trận trận trầm thấp gầm rú. Nguyệt Nhi lúc này mở ra cả mắt, lấy ý biết đối với Hạ Vân truyền âm, chúng ta vừa rồi ăn cái kia thân củ, còn gì nữa không? Có lời nói, liền nhanh đi đảo. Vừa rồi, ta không có lưu ý, để mùi tản ra ngoài. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng trả lời, còn lại những cái kia thân cũ, còn có 4, 5 cái, có thể bên kia đã tới hung thú, nghe tiếng giống liền khó đối phó. Không đợi Hạ Vân nói xong, Nguyệt Nhi liền thúc giục nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi đào, hung thú tới ta đi đánh, nói, nó liền biến thành một đạo tàn ảnh màu trắng, biến mất ở dưới ánh trăng. Thấy vậy, Hạ Vân cũng không dám trì hoãn, đối với Hắc Long căn dặn một tiếng, quay người liền hướng trước đó săn giết được Lục Nha Giã chư viên kia đen bách bên dưới, chạy như điên. Vừa đến địa phương, Hạ Vân sạc lập ngựa rút ra bên hông xỉ hổ cốt đao, hướng những cái kia thân củ bên cạnh hung hăng đánh xuống, sau đó mới bắt đầu xoay người đảo đất, chờ hắn đem mấy cái kia thân củ toàn bộ dùng bao da thú tốt, liền nghe nơi xa chuyển đến trận trận chói hai tiếng gào cùng thú giống. Ngoa tào đã đánh nhau nghe được động tĩnh, Hạ Vân không dám có một lát trì hoãn, xoay người chạy. Chờ hắn đuổi tới Hắc Long bên cạnh lúc, những cái kia Lục Nha Giã chư thịt đã bị nó ăn không sai biệt lắm. Hạ Vân cũng không có trách cứ Hắc Long, lập tức cầm lấy hai khối nướng xong khúc sườn, dùng dây thừng trói chặt, treo ở cổ của nó chỗ, liền đối với nơi xa hô: Nguyệt Nhi, ta bên này đã đắc thủ, lời còn chưa dứt, Hạ Vân ngẩng đầu chỉ thấy một đạo tàn ảnh màu trắng chính đạp không mà đến, đi theo sau lưng nó là một cái mọc ra cánh thịt, chiều cao gần 10 mét, dương cánh vượt qua 30 mét quái dị sợ chim. Không chờ Hạ Vân có hành động, Nguyệt Nhi liền bắt đầu truyền âm: Hạ Vân, giúp ta một tay, gia hỏa này vừa dơ vừa túi, ta thực sự khó mà tới gần, phía sau còn có một cái ác hơn, cũng nhanh tới nghe đến đó. Hạ Vân không khỏi mỉm cười, tình cảm Nguyệt Nhi gia hỏa này có bệnh tích sạch sẽ, nhưng hắn cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức dương cung bắn về phía không trung cái kia chính cực tốc bay tới sợ chim. Ba mũi tên đằng sau, cái kia sợ chim đánh lấy xoáy rơi xuống từ trên không. Không chờ Hạ Vân cao hứng, liền nghe đến xa xa trong rừng rậm truyền đến trận trận gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề. Lần này đến phiên Hạ Vân sốt ruột, vận điệu đối không trung Nguyệt Nhi hô: Nghe động tĩnh, còn mánh thú kia ta căn bản không đối phó được, mau dẫn ta cùng Hắc Long rời đi nơi này. Vừa nói xong, Hạ Vân chỉ thấy Nguyệt Nhi bốn đầu đuôi cáo đột nhiên biến lớn rủ xuống trên mặt đất, đem hắn cùng Hắc Long cuốn lấy, liền hướng núi cao xa xa bên trên đạp không mà đi. Cái này vừa chạy chính là nửa đêm. Thằng đến sau lưng, rốt cuộc nghe không được bước chân nặng nề kia âm thanh, Nguyệt Nhi mới tại giữa sườn núi trên một chỗ bệ đá rơi xuống. Vừa đứng vững, Nguyệt Nhi liền đối với Hạ Vân truyền âm: Yên tâm, nơi này cao như vậy, tên ngu ngốc kia có thể lên không đến. Đúng rồi, đồ đâu? Có mấy quả. Hạ Vân nghe vậy mở ra bao da thú, lộ ra bên trong năm cái đầu người lớn nhỏ thân cũ. Không chờ hắn có hành động, Nguyệt Nhi trực tiếp há miệng hút vào, mới đôi mắt trước một người một thú truyền âm nói: Thứ đồ tốt này, hay là giao cho ta đến đảm bảo đi. Nói xong, liền đối mặt Hạ Vân cùng Hắc Long, một người một thú ánh mắt hoài nghi. Nhìn xem một người một thú, không tin chút nào ánh mắt, Nguyệt Nhi chỉ có thể lần nữa truyền âm: Yên tâm, ta sẽ không ăn một mình. Ba người chúng ta, ăn hết 3 viên, lưu 2 viên cho ta chủ nhân. Ta nếu là ăn một mình, Hạ Vân ngươi có thể tìm chủ nhân của ta bồi thường đến tận đây. Hạ Vân cũng đã tắt đòi hỏi ý nghĩ, bởi vì đánh không lại. Sau đó, Hạ Vân mới từ Hắc Long chỗ cổ, hởi xuống trước đó treo lên 2 khối khúc sườn, bắt đầu ăn như hổ đói, chờ hắn ăn no sau, quay đầu chỉ thấy 2 thú đã ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân vừa mở mắt, chỉ thấy Nguyệt Nhi chuẩn bị đạp không mà đi, liền vội vàng hỏi nói: Ngươi đây là đi chỗ nào? Nguyệt Nhi dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Hạ Vân truyền âm: Ta đi xem một chút, hôm qua tên đại gia hỏa kia đã đi chưa, nếu như nó đã rời đi, chúng ta lại trở về tìm xem, có lẽ còn có thể lại tìm mấy cái. Nghe đến đó, Hạ Vân cũng không tốt ngăn đón, nhưng vẫn như cũng nhắc nhở: Nhớ về tiếp ta cùng Hắc Long. Dù sao, nơi này như thế đột ngột, ta cùng nó phải đi xuống nói, rất phiền phức. Sau đó, Nguyệt Nhi cũng không quay đầu lại trả lời một câu: Biết. Nhìn qua Nguyệt Nhi đạp không rời đi thân ảnh, Hạ Vân không khỏi quay đầu, đối với đã tỉnh lại Hắc Long hỏi thăm: Ngươi chừng nào thì cũng có thể đạp không mà đi chủ nhân? Ta muốn đạp không mà đi, trừ phi đánh vỡ sinh mệnh công xiềng, tiến vào thất cấp sau mới có thể mọc ra long dự. Bất quá, chúng ta bộ tộc này, một khi tấn cấp đến cảnh giới kia, mặc kệ là tự thân phòng ngự hay là lực công kích, đều là trong cùng cảnh đỉnh tiêm chỗ. Hắc Long lập tức lấy ý biết, đối với Hạ Vân đáp lại. Hắc Long truyền âm, cho Hạ Vân một chút an ủi, không khỏi trong lòng thầm than, còn may là đỉnh tiêm, nếu là bình thường, ta và ngươi còn có cộng sinh khế. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, Nguyệt Nhi đã là hưng phấn đạp không mà quay về, vừa tới liền đối với hắn truyền âm: Tối hôm qua ngốc đại cả kia đã đi. Đi, ta hiện tại liền mang ngươi cùng Hắc Long đi qua. Ngữ đỉnh, Nguyệt Nhi bốn đầu đôi cáo lần nữa bành trướng biến lớn, cuốn lấy Hạ Vân cùng Hắc Long, liền hướng hôm qua rời đi phương hướng kia đạp không mà đi. Không bao lâu, một người hai thú đã đến tối hôm qua thịt nướng khối kia trên bãi cỏ. Chỉ là, lúc này bãi cỏ đã không còn hôm qua như vậy vương vức, có chỉ là gần 100 cái, tiếp cận dài 10 mét thú chảo, lưu lại hồ sâu. Vừa tới địa phương, Nguyệt Nhi liền bắt đầu thúc giục: Nhanh, nhanh đi tìm xem, còn có hay không. Hạ Vị Sắc lập ngựa mang theo Nguyệt Nhi cùng Hắc Long, hướng hôm qua tìm tới thân củ cây kia đen bách bên dưới, chạy như điên. Đằng sau, một người hai thú bỏ ra dòng dã một ngày, đem chọn phiến rừng cây lần lượt tới một lần, mới lại một gốc cự bông lỏng, tìm tới 4 quả. Ban đêm dưới ánh sao, Nguyệt Nhi liền thấy, xuất ra chính mình ăn thịt nướng cùng quả dại, cùng Hạ Vân còn có Hắc Long chia sẻ. Chương 484, Đồ Sơn yêu yêu lạnh nhạt. Chương 484, Đồ Sơn yêu yêu lạnh nhạt. Trải qua thân củ một chuyện, Nguyệt Nhi đối với Hạ Vân cùng Hắc Long thái độ tốt hơn nhiều, mỗi khi gặp núi cao sông lớn, liền sẽ lấy nó 4 đầu đuôi cáo, lôi cuốn lấy một người một thú nhảy vào qua. Thời gian thoáng qua, đã đến rời đi Đồ Sơn thị tộc ngày thứ 12. Hôm nay chạm vào tối, Hạ Vân giống nhau thường ngày, cưới Hắc Long đến nơi nghỉ ngơi sau, liền cầm lấy vũ khí, đi chỗ xa trong rừng tìm kiếm con mồi. Cũng không phải Hạ Vân đến cỡ nào chịu khó, mà là Nguyệt Nhi mang theo đồ ăn, trải qua nhiều ngày như vậy tiêu hao sau, đã còn thừa không có mấy. Mà trong đội ngũ, chỉ có hắn một mực ở vào nghỉ ngơi trạng thái, đương nhiên phải làm chút đủ khả năng sự tình. Không bao lâu, Hạ Vân ngay tại giữa sườn núi, phát hiện một đám nhỏ ngay tại ăn cỏ cự động, trong đó hiệu được 3 cái, hiệu cái 9 cái, còn lại tất cả đều là con non. Tuân theo trong núi rừng quy củ, Hạ Vân chỉ săn bắt trong đó 2 cái hiệu được, còn lại liền không có lại cử động. Các loại Hạ Vân mang theo 2 cái cự lộc thi thể trở về lúc, hôm nay trạm vạng tối tuyển định cái kia lâm thời doanh địa, đã dâng lên đống lửa, không cần nhìn hắn cũng biết, đây là Nguyệt Nhi kỳ tác, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên, nó cũng cùng Hắc Long một dạng, thích ăn quen. Rất nhanh, một người hai thú, liền đem nướng xong thịt heo, ăn không còn một mảnh. Ăn uống no đủ Hạ Vân, ngẩng đầu nhìn mới lên mặt trăng, quay đầu đối với Nguyệt Nhi hỏi, bằng vào chúng ta bây giờ tốc độ, bao lâu mới có thể đến yêu yêu điện hạ chỗ doanh địa? Nguyệt Nhi lẻ lưỡi, liếm liếm chóp mũi mỡ đông, mới lấy ý biết đáp lại, theo chúng ta bây giờ tốc độ, chừng 3 ngày nữa, liền có thể đến chủ nhân chỗ doanh địa làm sao, ngươi có chuyện gì không? Hạ Vân sắc lập ngựa lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu một cái, ta là không có việc gì. Chính là, ngươi nhìn. Nguyệt Nhi, khối kia thân tổng cộng 9 khối, chúng ta những thiên tài này ăn 3 khối, còn lại 6 khối đâu? Không bằng chúng ta lại ăn 3 cái, cho yêu yêu điện hạ mang 3 cái đi qua, hẳn là đủ đi lời còn chưa dứt. Nguyệt Nhi cái kia to lớn đầu hồ ly, trực tiếp tiến đến Hạ Vân trước người, hướng hắn nghe răng ra, lấy ý thức truyền âm, ngươi nghĩ gì thế? Cuối cùng cái kia 4 cái, là ta tìm tới. Nhiều nhất, chúng ta lại ăn 2 cái. Nghe đến đó, Hạ Vân cũng không dám cãi lại, chỉ có thể là Nguyệt Nhi nói cái gì, chính là cái gì. Dù sao, con đường sau đó, còn muốn dựa vào người ta đâu. Thời gian rất nhanh liền đến ngày kế tiếp bình minh, ngày mới hơi sáng, sớm tỉnh lại Nguyệt Nhi, lại lần nữa dâng lên đống lửa, từ trong miệng phun ra một viên thân củ, đặt ở bên cạnh nướng lên. Sau đó, Nguyệt Nhi lại lấy tự thân 4 đầu đôi cáo, nguyên địa làm ra một cái pháp tắc bình chướng, để cho thân củ nướng chín sau, mùi thơm sẽ không tràn ra đi. Một màn này, ngược lại là đem đã tỉnh ngủ Hạ Vân, thấy trông mà thèm không thôi, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi lần đều cảm giác rất thần kỳ, có thể ngăn cách ngủi, nhưng là lại sẽ không ngăn cách dưỡng khí. Bởi vì chuyện này, Hạ Vân còn cố ý hỏi thăm qua Nguyệt Nhi, kết quả nó cho đáp án là chỉ là đơn giản pháp tắc bình chướng mà thôi. Ngươi không cần hâm mộ, về sau ngươi cũng sẽ, có lẽ so ta còn lợi hại hơn đến tận đây, Hạ Vân không hỏi thêm nữa. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Nhi liền lấy ý thức truyền âm, đồ vật nướng xong, ngươi cùng Hắc Long cũng tới ăn đi. Hạ Vân cùng Hắc Long nghe vậy mà động, lập tức thăm dò chui vào pháp tắc bình chướng bên trong. To bằng đầu người thân củ, chia ra làm 3 sau, một người hai thú, lập tức liền đem nó đưa vào trong bụng. Cất trong bụng nhiệt lưu, một người hai thú lần nữa lên đường, từ mặt trời mọc đi đến mặt trời lặn, thẳng đến sắc trời dần tối, mới tại một chỗ tản ra hàn khí u đàm bên cạnh đặt chân. Hạ Vân, nơi này là ta cố ý tìm, bên trong có một loại màu trắng tiểu hải cá, hương vị rất không tệ, nhanh câu hai đầu đi lên ăn một chút. Vừa xuống đất, Nguyệt Nhi liền đưa một chảo đối với Hạ Vân truyền âm, chính mình mang theo Hắc Long xoay người đi thu thập cây khô. Hạ Vân mượn ánh chiều tà, cúi đầu hướng u đàm cái khác trong khe đá nhìn lại, chỉ thấy mấy cái cùng loại kỳ nông màu trắng cá cóc chính chậm chạp lúc đích, bọn chúng phát ra thanh âm sắc thực như anh hải bình thường, cũng khó trách Nguyệt Nhi sẽ đem bọn chúng xưng là tiểu hải cá. Hạ Vân sắc lập ngựa xuất ra dây câu, phủ lên thịt tươi, liền hướng khe đá chỗ nhẹ nhàng ném đi. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia mấy cái màu trắng cá cóc cũng không ăn rơi vào trong nước thịt tươi, mà là siêu một chút, chui vào khe đá chỗ sâu. Bất đắc dĩ, Hạ Vân chỉ có thể thu hồi dây câu, chuẩn bị vận dụng thủ đoạn bạo lực. Một phen đao chặt mâu đâm đằng sau, Hạ Vân thành công lấy được 2 đầu, gần dài 4 mét màu trắng cá cóc, chờ hắn xử lý tốt nội tạng, quay đầu chỉ thấy Nguyệt Nhi cùng Hắc Long đã mang theo vài khúc cây khô trở về. Sau đó, chính là thiêu nướng cùng nấu canh. Đang chờ đợi trong lúc đó, Hạ Vân lại đi trong rừng, bắt một cái ban hổ trở về. Dù sao, liền cái kia 2 cái cá cóc, có thể không đủ một người hai thú ăn. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm tươi hương chi vị, ngay tại u đàm bên cạnh khuyết tán ra đến. Thịt cá, canh cá, Hạ Vân thế nhưng là ăn uống không ít, nhưng cái này màu trắng cá cóc thịt thơm ngon, hay là nằm ngoài dự đoán của hắn. Hương, quá thơm. Tươi, quá tươi. Hạ Vân là vừa ăn, bên cạnh cảm thán. Sau đó, liền bắt đầu ăn như hổ đói, ngược lại là Nguyệt Nhi, thành ưu nhã nhất tồn tại. Một người hai thú, rất nhanh liền đem cá cóc thịt cùng canh quét qua hết sạch. Lại ăn ban hổ thì lúc, mặc kệ là Hạ Vân hay là hai thú, đều cảm giác khó mà nuốt xuống. Vẫn chưa thỏa mãn Hạ Vân, còn muốn đi ưu đàm bên trong, lại càn quét một phen lúc, bị Nguyệt Nhi lấy hổ chảo ngăn lại, quên đi thôi. Loại đứa bé này cá vốn là thưa thớt, chúng ta đã hưởng qua vị, là được rồi. Nguyệt Nhi truyền âm, để Hạ Vân có chút tự ti mặc cảm, buông xuống đã cầm lấy cốt mâu, trong lòng không khỏi thầm than, ta một người, còn không bằng ngươi chiến thú này tư tưởng giác ngộ cao cuối cùng, còn lại ban hổ thịt, bị Hạ Vân đặt ở bên cạnh đống lửa nướng thành thịt khô, làm thành thức ăn dự trữ. Một đêm qua đi, Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi còn có Hắc Long, lần nữa đạp vào tiến về mê vụ triệu trạch doanh địa phương hướng. Chỉ là lần này, hai người một thú chạy đến lúc chạm vào tối, chuẩn bị dừng lại lúc nghỉ ngơi, Nguyệt Nhi tựa như đạt được tin tức gì giống như, một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, cũng đối với Hạ Vân truyền âm, chủ nhân bên kia phát sinh một chút sự tình, nàng để cho ta cùng ngươi mau chóng tới. Nghe đến đó, Hạ Vân quay đầu, liền hướng đã nằm dạp trên mặt đất Hắc Long đá một ước, mau dậy, đừng nằm sấp, chúng ta đến đi đường cùng lúc đó. Đồ Sơn Yêu Yêu chỗ mê vụ triệu trạch doanh địa, trong một tòa cung điện cự đại, chủ bị Đồ Sơn Yêu Yêu cúi đầu nhìn xem đến đây người báo cáo, âm thanh lạnh lùng nói, bác, truyền tin cho Ly Lung, thân là hộ vệ của ta, mà lại là lục cấp đỉnh phong thực lực, nếu như nàng không có khả năng từ Lam Văn cự tích trong đám bình yên giết ra, vậy liền vĩnh viễn lưu tại trong đầm lầy đi. Dứt lời, Đồ Sơn Bắc liền giống bị kẹp lại yết hầu giống như, muốn nói cái gì cũng không dám nói. Qua một hồi lâu, mới hỏi dò, điện hạ, chúng ta thật không phải người đi cứu Ly Lung sao? Để Đồ Sơn Bắc không nghĩ tới chính là, chủ bị vị kia yêu yêu điện hạ cũng không nói thêm cái gì, mà là vứt cho hắn một cái cốt cầu, chính mình nhìn. Chương 485, gặp lại Đồ Sơn yêu yêu. Chương 485, gặp lại Đồ Sơn yêu yêu. Tiếp nhận cốt cầu Đồ Sơn Bắc, lập tức lấy tự thân pháp tắc chi lực, dẫn động trong đó tổn chữ hình ảnh, nhưng nhìn xong nội dung trong đó sau, hắn lại ngẩng đầu nhìn chủ vị kia yêu yêu điện hạ, khẩn thiết nói ra, điện hạ, Ly Lung không phải Hạ Vân, không phải từ tầng dưới chót, từng chút bỏ lên. Nhưng nàng, dù sao cũng là Hồn Sơn trưởng lão chi nữ, nếu là xảy ra chuyện, chúng ta bên này chỉ sợ không tiện bàn giao. Nhìn xem là Ly Lung cầu tình Đồ Sơn Bắc, Đồ Sơn yêu yêu vẫn như cũ lạnh giọng nói ra, bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Là chính nàng thực lực không đủ, còn nhất định phải đi mê vụ triệu trạch trung tầng mạo hiểm. Bây giờ xảy ra chuyện, lại để cho ta phái người đi cứu sao? Nghe đến đó, Đồ Sơn Bắc tiếp tục thử thăm dò trả lời, điện hạ, ngài nhìn, nếu không, ta để Tiểu Hắc đi một chuyến thực sự không được, chúng ta có thể chuyển tin cho Hồn Sơn trưởng lão, để hắn bên kia phái người tới. Vừa dứt lời, chủ vị Đồ Sơn yêu yêu chính là hừ lạnh một tiếng, nhưng làm đứng tại trong cung điện Đồ Sơn Bắc, dọa đến dùng mình một cái. Ngươi để Tiểu Hắc đi qua một chuyến, nhưng không nên đem Ly Lung mang về. Nó chỉ cần ở nơi đó, ngăn chặn những cái kia làm văn tự tích là được. Nguyệt Nhi cùng Hạ Vân đuổi tại ngày mai trước ánh bình minh liền đến. Đến lúc đó, ta sẽ để cho hai người bọn họ đi một chuyến, để cho Ly Lung nhìn xem, nàng cùng những người khác chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Nghe đến đó, Đồ Sơn Bắc không khỏi bỏ xuống trong lòng thạch đầu, quay người cáo từ rời đi. Vừa đến ngoài điện, liền gọi tới chính mình chiến thu xâm lâm cự lang Tiểu Hắc, đây là Ly Lung thả lại cầu cứu ẩn trùng, ngươi bây giờ liền đi tìm nàng. Nhớ kỹ, đến lúc đó sau, chỉ có thể áp chế những cái kia lam văn cự tích, không thể đem Ly Lung mang về. Tiểu Hắc mặc dù không hiểu, vì cái gì cứu người, không đem người mang về, nhưng vẫn như cũng nhẹ gật đầu, quay người hóa thành một đạo bóng đen, hướng doanh địa cửa thành bay đi. Cùng lúc đó, Hạ Vân cưỡi tại Hắc Long trên lưng, ở dưới ánh trăng trong rừng không ngừng ghé qua, cũng không có chạy bao lâu, một đầu rộng hơn ngàn mét vực sâu, liền ngăn trở con đường tiến lên, hắn vội vàng đối không trung Nguyệt Nhi, kêu gọi nói xuống tới giúp một chút. Vừa dứt lời, Nguyệt Nhi liền đạp không xuống, đến lý tưởng khoảng cách sau, lập tức vung vẩy lấy chính mình bốn cái đuôi, cuốn lấy còn tại trên mặt đất chạy vội một người một thú vượt qua vực sâu, hướng đối diện trong núi rừng bay đi. Đợi đến Hạ Vân cùng Hắc Long sau khi hạ xuống, Nguyệt Nhi lập tức truyền âm, nắm chặt đi đường, chủ nhân vừa rồi lại cho ta truyền tin tức. Nghe đến đó, Hạ Vân thực sự không nghĩ ra, lấy vị kia yêu yêu điện hạ năng lực, coi như gặp được chuyện, không nói người khác, liền Bạch Hạt thực lực kia, còn không phải muốn đánh ai là đánh. Thế là, Hạ Vân liền nhắm ngay chuẩn bị lần nữa đạp không mà đi Nguyệt Nhi, hỏi nghi ngờ trong lòng, có thể nói một chút là vì cái gì sao? Không phải để cho chúng ta đi suốt đêm đi qua để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, Nguyệt Nhi mặc dù dừng lại phóng ra hồ trảo, nhưng nó truyền âm là, chủ nhân chỉ nói để cho ta cùng ngươi, nắm chặt thời gian đuổi tới doanh địa, không có nói là vì cái gì. Đi, nắm chặt thời gian đi đường đi đến tận đây, Hạ Vân không hỏi thêm nữa. Lập tức từ tùy thân mang túi da thú bên trong, móc ra mấy cái bồi nguyên huyết đan, nhét vào Hắc Long trong miệng rộng, cũng phân phó nói, nhanh, đuổi theo. Cứ như vậy, một người hai thú, tại lúc nửa đêm, rốt cục đã tới tịch tĩnh chi địa. Hạ Vân thậm chí có thể tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nhìn thấy đường chân trời cuối cùng, cái kia quen thuộc mê vụ thạch tường. Mắt thấy sắp đến, Hạ Vân vừa định lại cho Hắc Long cho ăn mấy hạt bồi nguyên huyết đan, ngẩng đầu chỉ thấy Nguyệt Nhi, cái kia to lớn đuôi cáo lần nữa rủ xuống, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng, liền quấn lấy hắn cùng Hắc Long, hướng mê vụ thạch tường phương hướng, đạp không mà đi. Không chung nhìn xuống bên dưới, không bao lâu Hạ Vân liền thấy, nơi xa một tòa cùng tương liếu ý cái kia doanh địa, không xê xích bao nhiêu đại thành, xuất hiện ở phía xa mê vụ thạch tường bên dưới. Nguyệt Nhi tốc độ rất nhanh, chỉ tốn hơn 2 giờ, liền mang theo Hạ Vân cùng Hắc Long, đến một tòa cửa thành to lớn trước. Hai người một thú vừa xuống đất, thủ vệ cửa thành chiến sĩ lập tức chạy lên đến đây, nhìn thấy Nguyệt Nhi sau, bọn hắn mới lách mình rời đi. Sau đó, Hạ Vân chỉ thấy Nguyệt Nhi nện bước ưu nhã bộ pháp, hướng cửa thành đi đến. Hắn chỉ có thể mang theo Hắc Long, tùy theo đuổi theo. Không bao lâu, một người hai thú đã đến một tòa cung điện to lớn trước, canh giữ ở cửa ra vào chính là Đồ Sơn Bắc. Gặp Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi tới, Đồ Sơn Bắc lập tức tiến lên đón tới, một mặt hưng phấn nói, "Đi, tranh thủ thời gian theo ta đi vào, điện hạ có việc bàn giao." Không đợi Hạ Vân hỏi thăm, Đồ Sơn Bắc liền dắt lấy hắn, cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ tiến vào cung điện, chỉ lưu Hắc Long đần độn đứng ở bên ngoài không dám động đậy, bởi vì nó cảm giác được bên trong có cái tồn tại kinh khủng. Tiến cung điện, Nguyệt Nhi liền biến thành một đạo tàn ảnh màu trắng, hướng chủ vị cái kia tập áo trắng bay đi. Hạ Vân ngẩng đầu, nhìn xem chủ vị đạo thân ảnh kia, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát giác được bên cạnh Đồ Sơn Bắc, tại túm ống tay áo của hắn, liền vội vàng im miệng. Nhìn kỹ lại, Hạ Vân chỉ thấy chủ vị kia yêu yêu điện hạ, vẫn như cũ như 10 năm trước một dạng, khuôn mặt mơ hồ. Hạ Vân cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, tự nhiên bị trên chủ tọa Đồ Sơn yêu yêu phát hiện, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới 10 năm không thấy, ngươi thế mà cao lớn nhiều như vậy. Vừa dứt lời, Hạ Vân lại nhìn lúc, chủ vị đâu còn có Đồ Sơn yêu yêu thân ảnh, đột nhiên liền cảm thấy má phải bị người nắm, vừa định nổi giận, mới nhớ tới đây là nơi nào. Ai, đến cùng là trưởng thành, xúc cảm kém rất xa. Đồ Sơn yêu yêu tiếng nói, tại Hạ Vân trước người băng lên, cái kia đã lâu hương hoa, tại chóp mũi của hắn quen quẩn, cũng rốt cục nhớ tới, vị điện hạ này đam mê. Tuy bị bắt mặt, nhưng Hạ Vân lời gì cũng không dám nói, chỉ chờ vị này yêu yêu điện hạ phân phó. Cũng may Đồ Sơn bác mở miệng. Điện hạ, Ly Lung bên kia, còn chờ lấy đâu? Ngay nhìn, Hạ Vân là lúc nào đi qua? Nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu rốt cục lách mình trở về chủ vị, nhìn xem Hạ Vân nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạ Vân vừa định hỏi thăm, liền bị một bên Đồ Sơn bác đưa tay đánh gãy. Sau đó, vị kia yêu yêu điện hạ thanh âm vang lên lần nữa, ta muốn để cho ngươi cùng Nguyệt Nhi đi Mê Vụ Triều Trạch cứu một người nàng, cũng là hộ vệ của ta. Bây giờ tại Mê Vụ Triều Trạch trung tầng sơ đoạn, bị một đám Lam Văn Cự Tích vây khốn. Bây giờ, an nguy của nàng tự có Bát Chiến Thú Tiểu Hắc phụ trách. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là giết sạch đám kia Lam Văn Cự Tích, mang theo Ly Lung trở về gặp ta, an toàn của ngươi tự có Nguyệt Nhi hộ vệ, không cần phải lo lắng. Nghe đến đó, Hạ Vân mặc dù không rõ cái kia gọi Ly Lung chiến sĩ tại sao phải một mình chạy đến Mê Vụ Triều Trạch trung tầng, nhưng cái này dù sao cũng là vị này yêu yêu điện hạ giao cho hắn nhiệm vụ thứ nhất, huống hồ Nguyệt Nhi cũng sẽ cùng hắn cùng đi, lúc này gật đầu đáp ứng. Chủ bị bôi yêu yêu gặp Hạ Vân gật đầu, lập tức đối với bên cạnh chiến thú phân phó nói, Nguyệt Nhi hiện tại liền mang Hạ Vân đi Mê Vụ Triều Trạch tìm Tiểu Hắc. Chương 486, lần nữa hóa thân đầm lầy đồ tể. Chương 486, lần nữa hóa thân đầm lầy đồ tể. Đồ Sơn Yêu Yêu vừa nói xong, nàng chiến thú Nguyệt Nhi liền bất mãn truyền âm, chủ nhân để sớm gấp trở về, vừa đến Tịch Tinh chi địa ta liền không ngại khổ, mang theo Hạ Vân cùng hắn cái kia bạo long thú trả lại cho ngươi mang. Theo không chờ Nguyệt Nhi tả hoàn xong, Đồ Sơn Yêu Yêu liền đối với nó truyền âm dặn dò, ngươi bình thường không phải rất chán ghét Ly Lung sao? Nàng hiện tại hẳn là rất chật vật, nhanh đi đi, sớm một chút mang nàng trở về, năm nay mùa hạ ta liền không cho ngươi phân phối những nhiệm vụ khác. Nghe đến đó, Nguyệt Nhi tuy có bất mãn nhưng vẫn như cũ từ Đồ Sơn Yêu Yêu bên cạnh trên ghế ngồi nhảy xuống, lách mình đi đến Hạ Vân trước người truyền âm, đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi Mê Vụ Triệu Trạch. Hạ Vân cũng không dám trì hoãn, cùng Đồ Sơn bắc lên tiếng chào hỏi, lại cùng chủ vị kia yêu yêu điện hạ cáo từ sau, liền theo Nguyệt Nhi quay người hướng ngoài cung điện đi đến. Vừa tới cửa ra vào, Hạ Vân liền nghe đến Hắc Long truyền âm, chủ nhân ngươi làm sao mới ra ngoài, ngươi có thể hay không cho ta chuyển sang nơi khác. Biết được Hắc Long không muốn đợi ở chỗ này, Hạ Vân quay đầu chỉ thấy Đồ Sơn bắc cũng đi theo ra ngoài, vừa định hỏi thăm, bên cạnh người liền mở miệng nói ra, yên tâm đi thôi, ngươi chiến thú này ta tự sẽ dàn xếp đến ngươi chỗ ở bên cạnh giải quyết xong Hắc Long vấn đề. Hạ Vân mới đưa ánh mắt rơi vào Nguyệt Nhi trên thân, còn chưa chờ hắn mở miệng, một đạo truyền âm ngay tại ý thức hải của hắn chỗ sâu vang lên, tới đi, đứng ở trên lưng của ta, ta mang ngươi đi. Hạ Vân cũng không khách khí, lập tức nhảy đến Nguyệt Nhi trên thân. Đợi đến một người một thú thân ảnh biến mất sau, Đồ Sơn bác mới quay đầu, đối đứng tại cửa cung điện Hắc Long hô, đi thôi, cùng ta đi, Hạ Vân về sau phải ở địa phương, nói đi, xoay người rời đi. Hắc Long thấy thế, lập tức đuổi theo. Nơi này, nó một khắc đều không muốn chờ đợi. Một bên khác, Nguyệt Nhi cùng Hạ Vân một người một thú, rất nhanh liền đến cửa thành, thủ vệ chiến sĩ nhìn thấy bọn hắn, liền lập tức cho đi. Bởi vì, toàn bộ trong doanh địa tất cả mọi người biết, Nguyệt Nhi là Đồ Sơn yêu yêu chiến thú. Ra doanh địa, Nguyệt Nhi liền bắt đầu đạp không mà đi, rất nhanh liền vượt qua Mê Vụ thạch tường, tiến vào Mê Vụ Triều Trạch phạm vi. Tại Nguyệt Nhi trên lưng, Hạ Vân túi đầu liền có thể trông thấy Mê Vụ Triều Trạch bên trong có lấm ta lấm tấm ánh lửa không ngừng lấp lóe. Đã từng tương liếu thị tộc bên kia kinh lịch, để hắn càng rõ ràng hơn những ánh lửa kia đại biểu cho cái gì. Thời gian rất nhanh liền đến mặt trời mọc thời điểm, Hạ Vân cùng Nguyệt Nhi vẫn không có đổi tới tiểu hắc vị trí, nhưng nhìn lấy Mê Vụ Triều Trạch bên trong dần dần bốc hơi lên những sương mù kia, hắn không khỏi có chút nóng nảy, bận bịu đối với Nguyệt Nhi hỏi, chúng ta bây giờ khoảng cách tiểu hắc vẫn còn rất xa. Bằng vào ta cảm giác, tiểu hắc cách chúng ta cũng không xa. Nghe được Hạ Vân hỏi thăm, Nguyệt Nhi lập tức cho hắn truyền âm. Cùng lúc đó, Đồ Sơn bắt chiến thú xâm lâm cự lang tiểu hắc lơ lửng giữa không trung, nhìn trên mặt đất không ngừng hướng nó chửi rủa Ly Lung, cái kia to lớn mắt sói bên trong tràn đầy bùa cợt, phảng phất tại nói, ai, ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể làm gì? Mỗi khi có Lam Văn Cự Tích chịu không nổi uy áp muốn rời khỏi lúc, tiểu hắc liền sẽ hóa thành một đạo gió lốc màu đen, đem những cái kia muốn rời khỏi Lam Văn Cự Tích lần nữa vòng về, đuổi tới trên mặt đất đã thở hổn hển, máu me khắp người Ly Lung bên cạnh. Lúc này Ly Lung thật hối hận không nên tới nơi này, càng hối hận không nên tìm Đồ Sơn yêu yêu cầu cứu. Ly Lung không nghĩ tới, vị kia yêu yêu điện hạ rõ ràng đã phái bắt chiến thú tới, vì sao chính là không chịu mang nàng rời đi, còn muốn cho nàng và mình chiến thú liều mạng mệnh đi chống cự những cái kia đã nóng nảy bất an Lam Văn Cự Tích. Hết lần này tới lần khác, mỗi khi nàng muốn kiệt lực sắp mất mạng lúc, bắt chiến thú lại sẽ lao xuống, đem những cái kia đã phát cuồng Lam Văn Cự Tích lần nữa đuổi đi. Vuốt ve chiến thú trên thân, những cái kia tàn phá lân phiến cùng huyết động, Ly Lung khàn cả giọng hướng tiểu hắc hô, Đồ Sơn yêu yêu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc đương nhiên biết Ly Lung đang kêu là gì, nhưng lúc này nó đã không biết cho người trước mắt truyền âm, cũng sẽ không giải thích, bởi vì trước khi đến chủ nhân đã dặn dò qua nó. Đột nhiên, Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, quay đầu chỉ thấy Nguyệt Nhi mang theo Hạ Vân chính đạp không mà đến. Nhớ tới chủ nhân phân phó, Xâm Lâm Cự Lang tiểu hắc lúc này mới đáp xuống, đem bị Lam Văn Cự Tích váy vây quanh Ly Lung cùng nàng chiến thú mang ra, đi cách đó không xa một tòa ải sơn bên trên. Ngậm bức Ly Lung nhìn thoáng qua, đem chính mình mang ra cái tia hai nạn chi địa bắt chiến thú tiểu hắc lại liếc mắt nhìn Đồ Sơn yêu yêu chiến thú Nguyệt Nhi, cùng đứng tại Nguyệt Nhi trên lưng Hạ Vân, mới như có điều suy nghĩ cười khổ lẩm bẩm, thì ra là thế. Nghĩ đến Đồ Sơn yêu yêu phái tới người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không so với ta thực lực cao, nhưng hắn có tuyệt đối năng lực đi giải quyết Lam Văn Cự Tích bảy. Vậy ta ngược lại muốn xem khổng lồ như thế Lam Văn Cự Tích bảy, ngươi nên như thế nào giải quyết chạy tới Nguyệt Nhi cùng Hạ Vân. Đương nhiên thấy được đã đứng ở đằng xa hải sơn bên trên tiểu hắc cùng Ly Lung, nhưng bọn hắn cũng không tới gần, mà là đem ánh mắt rơi trên mặt đất, cái kia gần vạn cái Lam Văn cự tích trên thân. Không trung quan sát bên dưới, Hạ Vân cũng không có tại Lam Văn cự tích trong đám, nhìn thấy thất cấp hung thú, chỉ có không đến 10 cái lục cấp, tại trong bảy thú vương. Lần này, Hạ Vân hoàn toàn yên tâm, cũng biết vị kia yêu yêu điện hạ, tại sao lại để cho mình tới. Quay đầu nhìn thoáng qua, nơi xa Hải Sơn bên trên, vết máu khắp người nữ hải kia, cân nhắc lại lo sau, liền chỉ vào Lam Văn cự tích bảy bên ngoài, một chỗ nho nhỏ bãi đất, đối với Nguyệt Nhi nói ra, đem ta đưa đến bên kia, sau đó đi tìm Tiểu Hắc, nếu như cần hỗ trợ, ta lại gọi ngươi. Cũng không phải Hạ Vân kinh thường, mà là loại này quân chiến, chỉ cần chọn tốt điểm dừng chân, hắn không sợ chút nào. Vừa đến dự định địa điểm, Hạ Vân liền từ Nguyệt Nhi trên lưng nhảy xuống, trên không trung hắn liền bắt đầu dương cung cài tên, bắn về phía Lam Văn cự tích trong đám, lớn nhất đầu kia. Một tiếng này, Hạ Vân yêu cầu không cao, chỉ là để đầu kia Lam Văn cự tích há mồm. Ngay sau đó, lại là một tiễn, trực tiếp xuyên qua sọ não của nó. Các loại Hạ Vân rơi xuống đất lúc, hắn đã bắn ra 16 cây mũi tên, chung giải quyết 3 đầu lục cấp Lam Văn cự tích. Thậm chí, để cho tiện kịp thời lấy mũi tên, Hạ Vân còn tại không trung lúc, liền lấy ý niệm, từ chứa đựng mũi tên túi ra thú bên trong, ném ra hơn 10 chói mũi tên. Sau đó, đồ sắt bắt đầu trình diễn, Hạ Vân giống như một máy tinh chuẩn cố máy giết chóc, lần nữa hóa thân đầm lầy đồ tể, không ngừng tàn sát lấy, những cái kia hướng hắn nhanh chóng chạy đi Lam Văn cự tích. Chương 487, cứu viện kết thúc. Chương 487, cứu viện kết thúc mới đầu, Ly Lung còn có thể gắng giữ lòng bình thường, đi xem không ngừng tàn sát Hạ Vân, có thể theo thời gian trôi qua, nhìn xem những cái kia Lam Văn cự tích, giống như thủy triều đổ vào người trẻ tuổi kia mũi tên bên dưới, miệng của nàng dương đến càng lúc càng lớn, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, hắn còn là người sao? Mà lúc này Hạ Vân, đối mặt cái kia càng ngày càng gần Lam Văn cự tích bầy, áp lực của hắn cũng rất lớn, đã do vừa mới bắt đầu một cung một tiễn, chuyển biến làm hiện tại một cung ba mũi tên. Thời gian thoáng qua đã vượt qua hơn một giờ, đổ vào Hạ Vân mũi tên dưới Lam Văn cự tích bầy, đã tiếp cận 1/3, nhưng những cái kia gia hỏa phảng phất đã mất đi lý trí giống như, vẫn tại không ngừng chen chúc tiến lên. Đến tận đây, Hạ Vân không thể không lui. Lần này, Hạ Vân đến một khối tràn đầy rêu trên đá lớn, tiếp tục như trước đó bình thường, bắt đầu không ngừng tàn sát, cũng không có qua bao lâu, hắn liền hơi cảm thấy kiệt lực, không có chút gì do dự, lập tức từ tùy thân mang túi ra thú bên trong, xuất ra một viên tinh nguyên đan nuốt vào. Hạ Vân động tác, tự nhiên không đạt được, nơi xa Hải Sơn bên trên một người hai thú. Không hổ là chủ nhân, cố ý chọn lựa người. Nguyệt Nhi không tự chủ được, điểm một cái kia lớn như vậy đầu cáo. Ly Lung đã tắt tiếng, chỉ là trừng to mắt, nhìn xem không tách ra cung xả mũi tên Hạ Vân. Xâm Lâm cự lang Tiểu Hắc thì là run run trên người lông tóc, đối với Hạ Vân biểu hiện, nó cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, có thể giúp chủ nhân khám phá phong chi pháp tắc người, mạnh một chút cũng là hẳn là. Không bao lâu, một bên khác Hạ Vân, nhìn xem cái kia không ngừng đến gần Lam Văn cự tích bầy, chỉ có thể nhảy xuống cự thạch, lần nữa chuyển đổi trận địa. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn lần nữa chuyển đổi trận địa, bắt đầu dương cung cải tên thời điểm, toàn bộ Lam Văn cự tích bầy, đột nhiên không có trước đó điên cuồng như vậy. Vì thấy rõ là chuyện gì xảy ra, Hạ Vân chỉ có thể nguyên địa lên nhảy, có thể vừa nhìn, hắn thế mà phát hiện, cự tích trong đám có mấy cái lục cấp cự tích, đang không ngừng phun lưỡi dài, phảng phất truyền lại tin tức gì. Sau một khắc, Hạ Vân liền nhìn tận mắt, lớn như vậy Lam Văn cự tích bầy, đột nhiên hóa thành bốn cỗ, từ bốn phương tám hướng, hướng hắn vây quanh mà đến. Một màn này, thấy Hạ Vân trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm mắng một câu, ngoa tạo, lúc nào, hung thú đều hiểu binh pháp đông nhiên chuyển hóa, khiến cho Hạ Vân có chút sức đầu mẹ chán, hắn chỉ có thể không ngừng tăng tốc xạ tốc, đi áp chế cái kia bốn cỗ, không ngừng đến gần Lam Văn cự tích bầy. Trận địa này, Hạ Vân chỉ đợi không đến 30 hô hấp, liền bất đắc dĩ rời đi, đi hướng trước đó trên không trung, liền xem trọng cái cuối cùng điểm dừng chân. Sau đó, để Hạ Vân càng thêm ngoài ý muốn một màn phát sinh. Tại cái cuối cùng đặt chân đứng vững, vừa định dương cung cái tên, Hạ Vân chỉ thấy nguyên bản bốn cố cự tích bảy, đột nhiên lần nữa phân hóa, chuyển biến làm bát cổ. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Hạ Vân vẫn như cũ như trước đó bình thường, bắn ra trong tay mũi tên. Nhưng đột nhiên, hắn liền phát giác được, có một cố khí tức kinh khủng, ngay tại Lam Văn cự tích bên trong ấp ủ. Cảm giác không đúng, Hạ Vân lập tức dừng lại trong tay sắp tên bắn ra mũi tên, ánh mắt tại bốn phía không ngừng tạo động, cuối cùng rơi vào một đầu cùng mặt khác lục cấp cự tích, có một chút khác biệt Lam Văn cự tích trên thân. Thân hình của nó tuy nói chỉ so với cùng là lục cấp Lam Văn cự tích hơi lớn nữa, nhưng nó trên thân mang như thế lại có khác biệt lớn, cùng lúc trước Đồ Sơn Bắc ngay tại tấn cấp lúc tình huống không có sai biệt. Nơi xa Hải Sơn bên trên, ngay tại quan chiến Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc thấy cảnh này, cơ hồ trong cùng một lúc truyền âm cho Hạ Vân, chạy mau, có thất cấp Lam Văn cự tích sắp sinh ra. Cùng lúc đó, hai cái chiến thú cũng là đằng không mà lên, hướng Hạ Vân phương hướng này chạy như bay tới. Nghe được truyền âm, Hạ Vân cũng không có trước tiên xoay người chạy, mà là ném đi trong tay cốt tiễn, ngược lại từ phía sau lưng rút ra một cây dao thứ tiễn khoác lên cung huyền bên trên, sau đó liền đem thể nội đồ đằng chi lực toàn bộ đưa vào. Cái này đặc thù một tiễn, Hạ Vân đưa cho hắn thấy có một chút dị thường đầu kia lục cấp Lam Văn cự tích. Tại Hạ Vân quay người chạy trốn đồng thời, do thất cấp hắc dao bản mệnh dao thứ luyện chế mà thành đặc thù mũi tên, mang theo trận trận hắc vụ cùng dao giống, bắn về phía đầu kia, ngay tại đột phá sinh mệnh gông xiềng lục cấp Lam Văn cự tích trên thân. Hạ Vân một tiễn này thành công đánh gãy đầu kia Lam Văn cự tích tấn cấp, cũng đem ngay tại chạy tới Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc giật nảy mình. Tiểu Hắc ngược lại không làm sao ngoài ý muốn, bởi vì nó biết chủ nhân cho Hạ Vân đưa qua dao thứ tiễn. Ngược lại là Nguyệt Nhi trực tiếp bị kinh hãi nguyên địa cất cao mấy chục mét, cũng đối với còn tại chạy trốn Hạ Vân truyền âm, có hậu thủ, vì cái gì không nói. Dọa ta một hồi chuyện sau đó, cũng không cần Hạ Vân đi quan tâm. Mũi tên kia, mặc dù không muốn đầu kia Lam Văn Cự tích mệnh, nhưng bị cưỡng ép đánh gãy tấn cấp chi thế nó, liền muốn đối mặt so với nó càng cường đại hơn Tiểu Hắc cùng Nguyệt Nhi. Nghe sau lưng rên rỉ, cùng tiếng vang kinh thiên động địa, từng có kinh nghiệm Hạ Vân chạy nhanh hơn. Không đến 10 phút đồng hồ, Hạ Vân đã đến Hải Sơn bên trên Ly Lung bên cạnh, nhìn xem vết máu đầy người, bị thương thật nặng nữ hài này, không khỏi từ tùy thân mang trong túi da thú, móc ra mấy cái bồi nguyên huyết đan cùng thịt khô, đưa tới trước người của nàng, cho, đến một chút đi. Để Hạ Đạo có chút ngoài ý muốn chính là, nữ hài cũng không tiếp nhận, hắn đưa tới bồi nguyên huyết đan cùng thịt khô, mà là hỏi ngược lại, ngươi lớn bao nhiêu? Mấy cấp Hạ Vân nghe vậy, thuận miệng nói ra, ngũ cấp, 21 tuổi, có vấn đề gì không? Ly Lung nghe được Hạ Vân nói tới, liền không nói nữa, mà là trong lòng không ngừng thầm than, Ly Lung à, Ly Lung. Của ngươi thân là lục cấp đỉnh phong chiến sĩ, thế mà tại về mặt chiến lực còn không bằng so ngươi thấp một cấp, nhỏ hơn 6 tuổi ngũ cấp chiến sĩ nhìn xem không nói nữa Ly Lung, Hạ Vân cũng không tốt nói thêm cái gì, liền đem trước đó xuất ra bồi nguyên huyết đan, cùng thịt khô lần nữa nhét về túi da thú, mới đưa ánh mắt đặt ở nơi xa, ngay tại đại chiến chỗ kia đài nguyên bên trên. Đầu kia, bị cương ép đánh gây tấn cấp chi thế lục cấp Lam Văn Cự Tích, cũng không tại Tiểu Hắc cùng Nguyệt Nhi luân phiên công kích đến kiên trì bao lâu, liền phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, ngã xuống trong vũng máu. Có chút hưng phấn Hạ Vân, lúc này liền nghĩ qua đi xem một chút, nhưng ngoài ý muốn phát sinh, xa xa trên đường chân trời, một cái giống như dãy núi quái vật khổng lồ, mang theo bước chân nặng nề, cùng hưng phấn tiếng tê minh, chính hướng bọn họ chỗ phương vị này, nhanh chóng mà đến. Một màn này, tự nhiên bị Tiểu Hắc cùng Nguyệt Nhi thấy, hai thú nhìn nhau. Tiểu Hắc lập tức nuốt vào, đã chết đi nửa thất cấp Lam Văn Cự Tích, cùng mặt khác mấy cái đã chết đi lục cấp cự tích, Nguyệt Nhi thì vung vẩy lấy đuôi cáo, cuốn lên mấy trăm con ngũ cấp Lam Văn Cự Tích thi thể, hướng nơi xa Hải Sơn bên trên Hạ Vân, Ly Lung hai người chạy đi. Vừa đến địa phương, Nguyệt Nhi liền mang theo Hạ Vân, Tiểu Hắc mang theo Ly Lung, lập tức quay người, hướng mê vụ triệu trạch phía doanh địa đạp không mà đi, bởi vì bọn chúng biết, cái kia kẻ đến sau, không phải bọn chúng có khả năng chống lại. Chương 488, ban thượng phong phú chương 488, ban thượng phong phú ngồi tại Nguyệt Nhi trên lưng, Hạ Vân không thôi quay đầu nhìn một cái kia mấy ngàn con bị hắn bắn giết, không có mang đi Lam Văn Cự Tích, trong lòng một trận đau lòng, thầm than, nếu là đem những này ra hỏa, toàn bộ trở về bộ lạc, cái kia đến ăn bao lâu, mới có thể ăn đến xong, nhưng nhìn lấy trên đường chân trời, cái kia nhanh chóng xê dịch, như là như dãy núi hung thú, Hạ Vân trong lòng tiếc hận, trong mấy mắt, ném sáu. Hiện tại, chạy về đến doanh địa mới là trọng yếu nhất. Trái lại ngồi tại Tiểu Hắc trên lưng Ly Lung, thì là ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Trên đường trở về, phàm là gặp được tại mê vụ triệu trạch bên trong, tìm kiếm thú loan cùng con non đội ngũ, mặc kệ là Nguyệt Nhi hay là Tiểu Hắc, đều sẽ hạ xuống cũng truyền âm, cáo chi người lĩnh đội hậu phương uy hiếp. Minh Nguyệt sơ thăng lúc, Hạ Vân cùng Ly Lung hai người, ngồi tại Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc trên lưng, rốt cục vượt qua mê vụ thạch tường, đi tới trước cửa thành. Người thủ vệ thấy rõ hai thú, hai người sau lập tức cho đi. Đi vào doanh địa đằng sau, Ly Lung vừa định từ Tiểu Hắc trên lưng nhảy xuống rời đi, liền bị Nguyệt Nhi lấy truyền âm cáo chi, chủ nhân muốn gặp ngươi. Biết được trước tiên, liền muốn đi gặp Đồ Sơn yêu yêu, Ly Lung tâm lý nhất thời cảm giác khó chịu, có thể nàng cũng biết, nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt, coi như nàng á phụ là Hồn Sơn trưởng lão, cũng không được. Không bao lâu, Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc, liền cùng Hạ Vân, Ly Lung hai người, đến Đồ Sơn yêu yêu chỗ trước cung điện. Vừa tới địa phương, Nguyệt Nhi liền lập tức đem cuốn tại trên cái đuôi lớn Lam Văn Cự Tích thi thể, vung rơi vào cung điện một bên trên mặt đất, Tiểu Hắc cũng là học theo, phun ra trong bụng không gian Lam Văn Cự Tích thi thể. Ngay sau đó, Tiểu Hắc đi canh giữ ở cửa cung điện Đồ Sơn Bắc bên cạnh, Nguyệt Nhi trực tiếp một cái lắc mình, tiến vào trong cung điện. Nhìn xem thần sắc tự nhiên Hạ Vân, cùng vết máu đầy người, vết thương chẳng chịt Ly Lung, Đồ Sơn Bắc nói, đi thôi, theo ta đi vào, điện hạ muốn gặp các ngươi hai cái. Nhìn xem đã bước vào cửa cung điện Đồ Sơn Bắc, Hạ Vân cùng Ly Lung hai người, lập tức tùy theo đuổi theo. Ba người vừa tới trong cung điện, chủ bị Đồ Sơn yêu yêu, liền một cái lắc mình đến ba người trước mặt. Nàng nhìn vẻ mặt chật vật Ly Lung, không khỏi rêu rêu nói, làm sao, một mình ngươi dám đi mê vụ triệu trạch trung tầng, hiện tại còn không dám ngẩng đầu thấy người. Bị ngươi một kích, giống như này xúc động, là ngươi một tên hộ vệ, nên làm. Đồ Sơn yêu yêu liên tiếp vội hỏi, để Ly Lung trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt vị diện này cho mơ hồ yêu yêu điện hạ, khàn khàn tiếng nói ra, điện hạ, ta sai rồi, sẽ không còn có lần sau. Nếu như còn phạm loại này sai, ta sẽ không trước bất kỳ ai cầu cứu lời còn chưa dứt. Đồ Sơn yêu yêu liền đưa tay ngắt lời nói, chuyện lần này ta sẽ không xử phạt ngươi. Nhưng ta đã truyền tin cho ngươi a phụ Hồn Sơn trưởng lão, hắn ngày mai liền đến. Ngươi bây giờ là chỉ có lục cấp đỉnh phong thực lực, mà không cách nào phát huy. Ngươi a phụ hẳn là sẽ an bài ngươi đi đại ca của ta nơi đó lịch luyện đến lúc đó. Nếu như ngươi có thể còn sống sót, tự nhiên có thể trở về. Nếu như ngươi chết tại lịch luyện trên đường, ta sẽ ở các ngươi nhất mạch kia một lần nữa chọn lựa một người. Đi, trở về dưỡng thương đi. Dứt lời, Ly Lung hướng bên cạnh Hạ Vân, cùng còn tại chủ vị Nguyệt Nhi, một giọng nói cảm tạ, lại hướng Đồ Sơn yêu yêu xoay người sau khi hành lễ, liền xoay người rời đi. Đợi Ly Lung sau khi đi, Đồ Sơn yêu yêu mới đưa ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Mê vụ triệu trạch phát sinh qua sự tình, Nguyệt Nhi vừa rồi đã truyền âm nói cho ta biết. Làm không tệ, không để cho ta thất vọng. Làm ban thưởng, ta có thể cho ngươi 10 cái thất cấp hung thú bản mệnh đồ vật, luyện chế mà thành mũi tên, tinh nguyên đan 10 bình, ngũ cấp bồi nguyên huyết đan 100 bình mà khác. Các ngươi hôm nay mang về lỗ kia, nửa thất cấp Lam Văn Cự Tích, ta sẽ cho người lột lân giáp của nó, lại thêm một chút bắt cấp hắc giao có vậy, lấy cửu nhãn chu hậu tơ, vì ngươi chế thành một kiện chiến giáp. Về phần Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hắc, mang về những cái kia Lam Văn Cự Tích thi thể, ta sẽ cho người thống kê sau, quy ra thành vật khác tư cho ngươi. Nghe đến đó, Hạ Vân nội tâm kích động không thôi, không ngừng thầm than, đến cùng là nhân vật thực quyền, chính là xa xỉ. Sau đó, vị này yêu yêu điện hạ lại nhìn xem Đồ Sơn bác nói ra, chờ chút, ngươi đưa Hạ Vân về chỗ ở của hắn. Sau đó, lại đi ta tư khố bên trong, đem ta trước đó vài ngày vừa lấy được thành kia hắc rượu cốt đao, cho Hạ Vân đưa đi. Đồ Sơn bác nghe đến đó, trên mặt nhiều một chút vẻ động dung, vừa định nói cái gì, liền bị Đồ Sơn yêu yêu đưa tay ngắt lời nói, đi, nhanh đi đi. Dứt lời, Hạ Vân cùng Đồ Sơn bác hai người xoay người sau khi hành lễ, quay người hướng đi ra ngoài điện. Hai người vừa tới cửa ra vào, Đồ Sơn bác quay đầu liền đối với mình chiến thú tiểu hắc dặn dò, hảo hảo thủ tại chỗ này, ta đi một chút liền về. Đi hướng Hạ Vân chỗ ở trên đường, Đồ Sơn bác ôm bờ vai của hắn, mang theo một loại chua xót giọng điệu trêu ghẹo nói, yêu yêu điện hạ lần này thật đúng là hào phóng, thế mà cho ngươi nhiều đồ như vậy, mặc kệ là thất cấp hung thú chiến thân, bản mệnh đồ vật luyện chế thành mũi tên, hay là bát cấp hắc dao có vậy, cùng cái kia cựu nhãn chu hậu tơ, đều là hiếm có đồ tốt ta. Những đồ chơi này, đừng nói là ngươi một cái ngũ cấp chiến sĩ, coi như là bình thường thất cấp trưởng lão, đều rất khó lấy tới. Càng không nói đến thanh kia hắc rượu cốt đao, nghe nói là Liệt Sơn thị tộc đưa tới cũng là, dù sao tương lai ngươi phải bồi điện hạ cùng đi nguyên sơ chi địa, cho thêm ngươi một chút bảo hộ, cũng là nên. Hạ Vân có thể nói cái gì? Chỉ có thể bồi tiếp nhiều cười vài tiếng, đều là yêu yêu điện hạ cho. Về sau ngươi cũng sẽ có đang khi nói chuyện. Hai người tới một tòa to lớn trước nhà đá. Vừa tới địa phương, Hắc Long liền từ thạch ốc cái khác một nhà lá dò xuống ra đầu. Chủ nhân, ngươi trở về nơi này, coi như không tệ. So với lúc trước chúng ta tại Tương Liếu thị tộc bên kia, còn tốt hơn. Hắc Long truyền âm còn chưa kết thúc, liền có bên dưới liền đi ra một cái tay cầm chậu gỗ thiếu niên, trông thấy Hạ Vân cùng Đồ Sơn bắt sau, lập tức xoay người hành lễ nói, gặp qua hai vị thủ hộ chiến sĩ. So với không biết làm sao Hạ Vân, Đồ Sơn Bắc liền thong dong nhiều, thuận miệng nói ra, Vũ Hạc, làm việc của ngươi đi thôi, không cần phải để ý đến chúng ta. Sau đó, Đồ Sơn Bắc mới quay đầu đối với Hạ Vân giải thích nói, Vũ Phật cùng Vũ Hạc hai huynh đệ, chuyên môn phụ trách giúp chúng ta những hộ vệ này, quét dọn phòng ở, nuôi nấng chiến thú. Đi thôi, đi trong phòng nhìn xem, còn thiếu thứ gì, ta lại để cho ngươi đưa tới. Đi theo Đồ Sơn Bắc đi vào thạch ốc, Hạ Vân phát hiện bên trong bảy biện mặc dù đơn giản, nhưng cái gì cũng không thiếu, bàn, ghế dựa, giường, băng ghế, cái gì cần có đều có, liền ngay cả góc tường đều xếp đặt một cái dùng để thịt nướng lò sưởi. Đằng sau, hai người lại đang trong nhà đá dạo qua một vòng, hàn huyên một chút việc bận đánh, mắt thấy thời gian đã muộn, Đồ Sơn Bắc liền cáo từ rời đi. Đưa tiễn Đồ Sơn Bắc cùng Vũ Hạc sau, Hạ Vân liền nằm tại mềm mại da thú trên giường, bắt đầu nằm ngáy o o. Chương 489, hai bay vạ gió. Chương 489, hai bay vạ gió. Hạ Vân mới vừa ngủ không bao lâu, Đồ Sơn Bắc lại tới, chỉ bất quá hắn trong tay nhiều hơn một thanh đen như mực cốt đao. Cho, đồ vật ta đưa tới cho ngươi, nói, Đồ Sơn Bắc liền đem mang tới cốt đao, cưỡng ép kín đáo đưa cho Hạ Vân. Sau đó, xoay người rời đi. Hạ Vân xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cầm lấy Đồ Sơn Bác, đưa tới cho hắn thanh này hắc rượu cốt đao bắt đầu dò xét. Mới đầu, Hạ Vân còn lơ đễnh, nhưng khi hắn đem thể nội đồ đằng chi lực hướng trong đao thua một chút, chỉ thấy trên lưỡi đao kia, một đạo hắc quang chợt lóe lên, theo cánh tay của hắn đông đưa, giống như là cắt đậu phụ dễ dàng, trực tiếp tính vào hắc kim nham chỗ tạo trong lòng đất. Lần này, để Hạ Vân hết cả buồn ngủ, lập tức lấy ra chính mình xỉ hổ cốt đao, lấy mũi đao tại hắc rượu cốt đao trên lưỡi đao nhẹ nhàng điểm một cái. Nhưng chính là điểm này, làm bạn Hạ Vân đã lâu xỉ hổ cốt đao mũi đao trực tiếp bị bỏ sạch. Lại nhìn hắc rượu cốt đao lúc, Hạ Vân thần sắc có chút phức tạp, thầm nghĩ, thứ đồ tốt này, thời khắc mang ở trên người, có phải hay không có chút không tốt lắm. Nếu không, hay là trước thu lại. Các loại ra ngoài đi săn, hoặc mùa mưa thời điểm, lại mang ở trên người cuối cùng, Hạ Vân hay là quyết định, đem thanh này hôm nay vừa lấy được hắc rượu cốt đao đặt ở dưới giường, bình thường liền dùng xỉ hổ cốt đao. Lúc nửa đêm ở giữa, ngáy mắt đã qua. Ngày kế tiếp hừng đông, Hạ Vân sau khi rời giường, rửa mặt, liền thẳng tắp hướng vị kia yêu yêu điện hạ chỗ cung điện, bước nhanh bước đi. Bởi vì hắn cũng không biết sau đó phải làm gì, muốn làm gì. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là hôm nay cửa cung điện đổi người. Nhìn xem vị kia, thân cao chừng một thước tám, người mặc một thân da thú áo đôi ngắn, sắc mặt tùy ý, giữ lại sóng vai tóc ngắn, so Tương Liếu ý còn muốn dáng người bốc lửa nữ hải. Hạ Vân vừa định lên tiếng hỏi thăm, nàng đổ mở miệng trước, ngươi hẳn là chính là Hạ Vân đi, bác cùng ta nhắc qua ngươi, không sai, Tiểu Nam Hải. Nhận thức một chút, ta là Vũ Âm, Vũ của Khiêu Vũ, âm nhạc âm hiện tại điện hạ không tại, ta liền cùng ngươi nói một chút, chúng ta những hộ vệ này nên làm gì. Trong doanh địa tất cả việc bật đánh, chúng ta cũng sẽ không quản, chúng ta chỉ cần làm tốt, điện hạ lời nhắn nhủ sự tình là được. Hiện tại trong doanh địa, chỉ có ta cùng bác, còn có Lăng Minh, Bạch Hạt mấy người tại. Về phần những người khác, tự nhiên là chấp hành những nhiệm vụ khác đi, ngươi không cần hỏi đến. Chúng ta mấy cái, bình thường đều là thay phiên phòng thủ. Hôm nay là ta, ngày mai là Lăng Minh, ngày kia liền nên ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ ở gian kia thạch ốc, phía sau càng đi về phía trước chừng trăm bước, chính là ta chỗ nơi ở, có rảnh rỗi có thể tới tìm ta. Đợi cho Vũ Âm sau khi nói xong, Hạ Vân vội vàng hỏi nói, vậy ta hiện tại phải làm những gì? Vũ Âm nghe vậy không khỏi mỉm cười vừa nói, hiện tại ngươi muốn làm gì liền đi làm gì, chỉ cần không tại trong doanh địa làm phá hư là được đi. Ngươi cũng vừa đến, đi trong doanh địa khắp nơi đi dạo đi, biết được cái gì cũng không cần làm. Hạ Vân cùng Vũ Âm lên tiếng chào hỏi, quay người liền hướng chính mình thạch ốc đi đến. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng không có nghỉ ngơi tốt. Lần nữa trở lại thạch ốc, Hạ Vân ăn một chút Vũ Hạc đưa tới thịt nướng, liền nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tới gần giữa trưa, Hạ Vân vẫn tại đi ngủ, không có chút nào phát giác được, một cái thân mặc hắc bào thân ảnh, rón rén tiến vào thạch ốc. Gia hỏa này, ngủ được vẫn rất hương. Tới cũng không nói cho ta một tiếng, hay là bác gia hỏa kia nhắc nhở ta nói, Lăng Minh liền đem chính mình cái kia trắng bệnh bàn tay, bỏ vào Hạ Vân cái trán. Bị một cỗ hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt đông lạnh tỉnh Hạ Vân, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem ngồi tại giường bên cạnh Lăng Minh, nghĩ một đằng nói một nẻo vẫn ăn nói Minh tỷ, ngươi đã đến, cũng không nói một tiếng. Lăng Minh tức giận trợn nhìn Hạ Vân một chút, mới ung dung hỏi, ta nghe bác nói, ngươi vừa tới, liền đi mê vụ triều trạch đi dạo một vòng, còn thuận tiện đem Ly Lung ra hỏa chán ghét kia đưa tiễn. Tiểu tiện nhân kia, nếu không phải ỷ vào nàng á phụ, ta đã sớm trừng trị nàng nói, có chút kích động Lăng Minh, lại đang Hạ Vân trên bờ vai vỗ nhẹ hai lần. Chỉ là, cái này hai lần, Lăng Minh không có khống chế tốt thể nội tử vong phát tác, chẳng những để Hạ Vân nửa người không còn chi giác, liền ngay cả một nửa khác bên ngoài thân đều mang tới một tia màu xám trắng. Phát giác không đúng Lăng Minh, lập tức điều khiển, chính mình cũng không quen thuộc tử vong phát tác, muốn đem không cẩn thận, đem vào Hạ Vân thể nội tử vong chi khí rút ra. Có thể theo Lăng Minh động tác, tràn vào Hạ Vân thể nội tử vong chi khí, chẳng những không có rút ra, ngược lại còn nhiều thêm không ít. Biết mình gây họa, lại không giải quyết được Lăng Minh, lập tức đem Hạ Vân từ trên giường một thanh cầm lên, quay người liền hướng ngoài phòng chạy tới. Thời khắc này Lăng Minh không có chút nào lưu ý đến, bị hắn mang theo Hạ Vân trên thân, chỗ ngực đồ đằng chi thụ vị trí bên trên, một vòng màu xanh bắt đầu hiện hiện, khu trục lấy tiến vào trong cơ thể hắn tử vong chi khí. Chỉ là hơn 10 hô hấp, Lăng Minh liền mang theo Hạ Vân đến Đồ Sơn Yêu Yêu trước cung điện, bận bịu đối đứng tại cửa ra vào Vũ Âm hỏi, điện hạ đâu, có ở đó hay không? Nhìn vẻ mặt lo lắng Lăng Minh, lại liếc mắt nhìn, bị nàng xách ở trên tay Hạ Vân, Vũ Âm không khỏi phù nghịch cười khổ, ngươi đây là, lại không khống chế lại. Lăng Minh nghe vậy, liên tục không ngừng nhẹ gật đầu. Vũ Âm nhìn xem Lăng Minh, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào đi, điện hạ vừa trở về không lâu. Lăng Minh nghe tiếng mà động, lập tức mang theo Hạ Vân hướng trong điện chạy tới. Điện hạ, ngươi mau cứu hắn, ta không cẩn thận đem tử vong chi khí đem vào trong cơ thể của hắn tiến cung điện. Lăng Minh liền đem Hạ Vân để dưới đất, đối với chủ bị Đồ Sơn Yêu Yêu hô. Nghe được Lăng Minh nói tới, chủ bị Đồ Sơn Yêu Yêu lách mình mà tới, cúi đầu nhìn xem nằm trên mặt đất sắc mặt xám trắng nhưng lại bị sinh mệnh hơi thở bao phủ tim Hạ Vân, khoát tay nói, ngươi chỉ cần cách xa hắn một chút, không được đụng hắn, chính hắn liền có thể chữa trị tốt. Lăng Minh nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu nói tới, trong nháy mắt ngạc nhiên, không thể tin hỏi, đây chính là tử vong chi khí, ngươi xác định hắn có thể tự mình chữa trị? Dứt lời, Đồ Sơn Yêu Yêu trắng Lăng Minh một chút, bất đắc dĩ nói ra, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, không có triệt để khống chế tử vong pháp tắc trước đó, không nên tùy tiện vận dụng, nghe không hiểu sao? Về phần Hạ Vân, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn có chính mình gặp gỡ, coi như ngươi bây giờ dùng hết thể nội tất cả tử vong chi khí, hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, ngược lại là ngươi có thể sẽ bị hắn gây thương tích. Nghe chút Hạ Vân không sao, Lăng Minh triệt để yên lòng, đội vàng đổi một cái khác phó sắc mặt, Yêu Yêu, ta sai rồi, lần sau không dám, còn không được sao? Lần này ngươi liền tha thứ ta đi. Nói, Lăng Minh liền níu lại Đồ Sơn Yêu Yêu ống tay áo, dùng sức lay động, hoàn toàn không để ý chịu thai bay vạ gió Hạ Vân còn nằm trên mặt đất. Chương 490, di chứng. Chương 490, di chứng. Cuối cùng Đồ Sơn Yêu Yêu hay là tại Lăng Minh nũng nịu thế công bên trong thua trận, nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói ra, đây là một lần cuối cùng, nếu là lại có lần tiếp theo, chính mình hồi trong tộc đi. Lăng Minh nghe vậy, lập tức như gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, sau đó liền chỉ bảo còn nằm dưới đất Hạ Vân đối với Đồ Sơn Yêu Yêu hỏi, vậy hắn đâu? Đồ Sơn Yêu Yêu liếc qua, hô hấp dần dần khôi phục Hạ Vân, đội vàng đem chuẩn bị tiếp cận gần Lăng Minh ngăn lại, ngươi cũng đừng đụng hắn, chờ chút, ta để Vũ Âm đem hắn đưa trở về. Hiện tại, lập tức trở lại chính ngươi thạch ốc đi. A, biết. Lăng Minh không tình nguyện nhỏ giọng trả lời một câu, quay người chiều điện đi ra ngoài, vừa tới cửa ra vào, liền nghe trong cung điện Đồ Sơn Yêu Yêu hướng ra ngoài hô, Vũ Âm, tiến đến một chuyến, đem Hạ Vân đưa về hắn thạch ốc. Vũ Âm lâm tiến trước đó, nhìn xem xám xịt Lăng Minh, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, sau đó liền đi vào cung điện, đem nằm dưới đất Hạ Vân cầm lên. Điện hạ, cần cho Hạ Vân phục dụng một chút mặt khác bổ sung sinh mệnh bản nguyên đan dược sao? Trước khi rời đi, Vũ Âm lại quay đầu nhìn thoáng qua Đồ Sơn Yêu Yêu. Nghe được Vũ Âm nói tới, Đồ Sơn Yêu Yêu khoát tay trả lời, Hạ Vân thể chất cùng thường nhân khác biệt. Lại nói, những cái kia bổ sung sinh mệnh bản nguyên đan dược, ta cũng không nhiều, cho hắn ăn quả thật có chút lãng phí, hay là để chính hắn từ từ khôi phục đi. Đến tận đây, Vũ Âm không nói thêm lời, lập tức mang theo Hạ Vân hướng hắn chỗ thạch ốc bước nhanh tới. Đem Hạ Vân đặt lên giường nằm xong, Vũ Âm đi ra ngoài chỉ thấy tới cho Hắc Long cho ăn Vũ Hạc, đối với hắn căn dặn một phen sau, liền xoay người rời đi, tiếp tục trở lại cửa cung điện phòng thủ. Các loại Hạ Vân khi tỉnh lại, đã là ngày kế tiếp trạm vào tối. Hồi tưởng đến hôm qua gặp phải, hắn không khỏi nghĩ mà sợ, trong lòng không khỏi thầm than, về sau, nhưng phải cách Lăng Minh nữ nhân kia xa một chút, quá nguy hiểm. Hoạt động một chút cứng ngắc thân thể, Hạ Vân mới từ trên giường nhảy xuống, liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Còn chưa chờ hắn giáng chống đỡ lấy từ dưới đất bò dậy, cửa ra vào liền thò vào một thiếu niên đầu, chính là Vũ Hạc. Người rốt cuộc tỉnh. Người đây là? Vũ Hạc nói, liền chuẩn bị đi lên hỗ trợ, còn không chờ hắn tới gần, Hạ Vân liền vội vàng đưa tay ngắt lời nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ta có thể làm. Nói xong, Hạ Vân liền giáng chống đỡ lấy đau nhức cánh tay, lần nữa leo đến trên giường, lập tức liền từ đầu giường túi ra thú bên trong, xuất ra mấy cái bồi nguyên huyết đan nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, Hạ Vân mới quay đầu nhìn xem còn chưa rời đi Vũ Hạc, cười khổ nói, có thể làm phiền ngươi, cho ta đưa chút nướng xong thịt thú vật sao? Vũ Hạc lúc này gật đầu đáp lại, không phiền phức. Ngươi chờ một chút, ta cái này cho ngươi thịt nướng đi. Vừa nói xong, hắn xoay người rời đi, vừa ra khỏi cửa liền không khỏi ở trong lòng thở dài, Lăng Minh trưởng lão, vẫn là trước sau như một đáng sợ à. Nhìn xem, thật tốt một người, thời gian trong nháy mắt, liền cho dày vò thành bộ dáng này, nhưng mà, lúc này kẻ đầu têu Lăng Minh, thì trốn ở chính mình trong nhà đá, từ dưới giường lôi ra, một cái đủ để cất vào một người thạch tương. Sau đó, Lăng Minh liền mở ra thạch tương, tiện tay từ đó xuất ra một cái không lớn thạch hạt, đem tồn tại bên trong Tùng Lâm cự nghĩ đặt ở trong tay, thử thăm dò thả ra một tia tử vong pháp tắc. Chỉ là trong chớp mắt, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng Tùng Lâm cự nghĩ liền chết tại Lăng Minh trong tay. Nàng nhìn thấy một màn này, tràn đầy không tin lẩm bẩm, làm sao có thể? Ta rõ ràng chỉ để vào một chút xíu a. Sau đó, có chút không tin tà Lăng Minh, lại từ thạch tương bên trong xuất ra một cái thạch hạt, tiến hành xuống một lần thí nghiệm. Cứ như vậy, thẳng đến toàn bộ thạch tương bên trong tất cả thạch hạt toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Lăng Minh mới dừng lại trên tay động tác, đẩy cửa phòng ra, đi tìm đám tiếp theo thí nghiệm vật liệu. Trái lại Hạ Vân, Đức Quang ăn dòng dã hai bình bồi nguyên huyết đan sau, hắn khí sắc rốt cục khôi phục không ít, cũng chờ tới Vũ Hạc đưa tới thị thú vật. Ăn uống no đủ Hạ Vân, lúc này mới nhớ tới, hắn đã vượt qua một tháng, không có cho Tương Liễu Tứ truyền tin. Thế là, Hạ Vân sắc lập ngựa từ trong ngực nội giáp bên dưới, lấy ra tiểu hắc xà đưa nó làm tỉnh lại, liền đem trong khoảng thời gian này chính mình gặp phải, đối với tiểu hắc xà toàn bộ nói một lần, nhưng bị Lăng Minh kèm chút đùa chơi chết sự tình, hắn cũng không đề cập. Cuối cùng, Hạ Vân cũng đem mũi tên phổ sự tình đối với tiểu hắc xà kỹ càng giảng thuật một lần, hắn cũng không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, dẫn đến tương lai Tương Liễu Tứ biết hậu tâm sinh oán trách. Trời chiều dưới ánh chiều tà, Đồ Sơn Bắc mang theo chiến thú tiểu hắc, khiêng một cây chân thú, hướng Hạ Vân chỗ thạch ốc đi đến. Đồ Sơn Bắc mới từ bên ngoài trở về, liền từ Vũ Âm trong miệng biết được, Lăng Minh kém chút đem Hạ Vân đùa chơi chết, lúc này mới cầm vừa mới đánh về con mồi một chân, tới xem một chút. Tiến cửa viện, Đồ Sơn Bắc liền liếc thấy một đầu thật nhỏ hắc xà, từ Hạ Vân chỗ thạch lý lóe lên mà ra, bất quá hắn cũng không ngăn cản, bởi vì hắn biết đây là Tương Liễu thị tộc truyền tin đồ vật, trong lòng không khỏi thở dài, đến cùng là người trẻ tuổi, lúc này mới bao lâu không gặp, liền muốn không được. Vì để cho Hạ Vân biết mình tới, Đồ Sơn Bắc trực tiếp hô lớn, "Hạ Vân, nhìn, ta mang cho ngươi cái gì tới?" "Đây chính là ta hôm qua tại Mê Vụ Triều Trạch bên trong, săn được một chân quỷ châu, ta nói cho ngươi, cái đồ chơi này thế nhưng là vật đại bổ, đối với như ngươi loại này vừa mới trọng thương mới khỏi người mà nói, là tốt nhất." Nói, Đồ Sơn Bắc liền khiêng quỷ đuổi châu, đại mã kim đao đi tới trong nhà đá, nhưng nhìn lấy vẫn như cũ nằm ở trên giường, còn chưa lên Hạ Vân, hắn lại phạm vào khó. Nhìn Đồ Sơn Bắc một mặt lúng túng bộ dáng, Hạ Vân vội vàng mở miệng nói ra, "Ta không có việc gì, chỉ là cảm giác có chút suy yếu thôi, hai ngày nữa hẳn là có thể tốt." Biết được Hạ Vân không ngại, Đồ Sơn Bắc lập tức cười ha ha một tiếng, "Ngươi cũng đừng trách Lăng Minh, nàng là năm nay vừa tấn cấp không bao lâu, hiện tại còn không thể tự nhiên khống chế pháp tắc chi lực. Nàng cái kia tử vong pháp tắc, quá mức bá đạo quỷ dị. Không giống ta, là mượn nhờ cung tiễn của ngươi, mới minh ngộ phong chi pháp tắc, ngược lại là dễ dàng nhiều chỉ bất quá, cùng ta so sánh, Lăng Minh tương lai tuyệt đối so với ta đi xa. Dù sao, nàng giống như ngươi, tương lai là muốn cùng điện hạ, cùng đi nguyên sơ chi địa. Ăn hay chưa? Ta cho ngươi nướng chân thú đi lúc đầu." Vừa ăn xong không bao dài thời gian, Hạ Vân nhìn qua Đồ Sơn Bắc trên vai đầu kia chân thú, hắn lại kìm lòng không được nuốt ngụm nước bọt. Hạ Vân biết, đây là Lăng Minh cái kia tử vong pháp tắc lưu lại di chứng, hắn hiện tại cần ăn đại lượng đồ ăn, cùng bồi nguyên huyết đan những vật này, để bù đắp thân thể thâm hụt. Nhìn xem hơi khác thường Hạ Vân, Đồ Sơn Bắc không nói hai lời, cầm chân thú lập tức tại trong nhà đá lò sưởi bên cạnh, bắt đầu nhóm lửa thịt nướng, thậm chí vì tăng tốc tiến độ, hắn còn cố ý tại chân thú bên trên, dùng cốt đao mở ra thật nhiều khe. Chương 491, Học Nhược Hải chương 491, Học Nhược Hải từ Đồ Sơn Bắc tới đằng sau, Vũ Âm, Bạch Hạt hai người, cũng lần hai ngày sang đây xem nhìn Hạ Vân, ngược lại là Lăng Minh, một mực chưa thấy qua đến. Thời gian thoáng qua liền đi tới 5 ngày sau đó. Trong đoạn thời gian này, Hạ Vân thân thể dần dần khôi phục, càng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cường độ thân thể của hắn, trải qua trong khoảng thời gian này không gãy lìa đằng, so trước đó mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Một ngày này, tại Đồ Sơn Yêu Yêu cửa cung điện, phòng thủ chính là Đồ Sơn Bắc. Nguyên bản không có việc gì, đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy, một cái chim ưng đưa thư từ không trung đội vã vào xuống, rơi vào cửa cung điện trên cột đá. Đồ Sơn Bắc đội vàng đi ra phía trước, đem cột vào chim ưng đưa thư trên đùi quyển da thú cởi xuống, quay người hướng trong cung điện đội vàng mà đi. Điện hạ, là Tương Liễu thị tộc bay tới chim ưng đưa thư. Đồ Sơn Yêu Yêu nghe vậy, ngón tay điểm nhẹ, đem đặt ở Đồ Sơn Bắc trong tay phần kia quyển da thú, lấy bu lực thu hút trong tay, nhưng khi nàng xem xong thư bên trong nội dung sau, không khỏi nhíu mày. Sau đó, vị này Yêu Yêu điện hạ lại đem quyển da thú lần nữa ném cho Đồ Sơn Bắc, xem một chút đi. Tương Liễu thị tộc bên kia đã tổ chức một cái ngàn người tiến trận, do một cái gọi Nhược Hải thất cấp chiến sĩ thống lĩnh, cũng thành công bắn giết một đầu bát cấp hổ giao mà khác doanh địa ta không xem vào, nhưng ở ta trong doanh địa này, ta hy vọng ngươi mau chóng tổ chức nhân thủ, tạo dựng đội ngũ, tại mùa mưa trước, ta muốn nhìn thấy thành quả. Đồ Sơn Bắc vừa định nói cái gì, liền bị chủ vị Đồ Sơn Yêu Yêu đánh gãy, ta bên này chỉ có thể đem Hạ Vân cùng Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ cho ngươi mượn. Nghe nói như vậy, Đồ Sơn Bắc có khổ khó nói, nhưng nhìn lấy chủ vị này Yêu Yêu điện hạ sắc mặt bình tĩnh kia, hắn biết mình cự tuyệt không được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cáo từ một tiếng, đi ra cung điện sau, Đồ Sơn Bắc liền hướng Hạ Vân chỗ thạch ốc đi đến. Về phần Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ, bọn hắn còn tại Mê Vụ Triều Trạch luyện, điện hạ nếu nói, đưa qua mấy ngày hẳn là có thể trở về. Đang ở trong sân tôi luyện gần cốt Hạ Vân, quay đầu chỉ thấy sầu mi khổ kiểm Đồ Sơn Bắc tới, liền vội vàng đi ra phía trước hỏi, ngươi đây là thế nào? Đồ Sơn Bắc nghe vậy cũng không trả lời, mà là đem trong tay quyển gia thú đưa cho Hạ Vân. Đại hắn sau khi xem xong, mới ung dung nói ra, cái kia Nhược Hải, ta cũng nghe người nhắc qua, có thể nói là tương liếu thị tộc, thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh hiện nay, hắn thế mà chỉnh xuất một cái ngàn người tiến trận, còn săn giết một đầu bát cấp hổ giao. Yêu Yêu Điện Hạ hiện tại giao trách nhiệm ta, tổ chức nhân thủ, tạo dựng đội ngũ, chúng ta bên này chỉ có ngươi cùng Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ sẽ giúp ta, những người khác có chuyện phải bận rộn, đây chính là 1000 người. Muốn để 1000 người toàn bộ nghe lời, thật là nhiều khó khăn. Hạ Vân, lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng phải giúp ta, điện hạ cho kỳ hạn chót, là mưa quý đến trước. Nghe được Đồ Sơn Bác nói tới, Hạ Vân không khỏi nghĩ tới, đã từng thiếu niên đen gầy kia. Hắn có thành tựu này, Hạ Vân tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, lạnh lùng như vậy tâm ngoan trì, lại thiên phú siêu tuyệt người, không làm ra chút thành tích, mới khiến cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, Hạ Vân liền đối với Đồ Sơn Bác nói đến trước đó tại Tương Liếu thị tộc, hắn nhìn thấy cái kia Nhược Hải. Theo Hạ Vân không ngừng tự thuật, Đồ Sơn Bác mặt càng ngày càng đen, bởi vì hắn biết, Nhược Hải có thể làm được sự tình, hắn không nhất định làm được. Nhìn xem mặt đen như đáy nồi Đồ Sơn Bác, Hạ Vân đề nghị, "Bác, cá nhân ta đề nghị, ngươi trước tìm 10 cái tâm hắc thủ ngoan người làm bách phu trưởng. Do bọn hắn đi quản lý trăm người, ngươi đang quản bọn hắn 10 cái. Mặt khác, vì tối đại hóa tăng cường quản lý, tốt nhất để cái kia 10 cái tâm hắc thủ ngoan người, lại tìm 5 cái bọn hắn người tin cận, an bài đến trong đội ngũ, riêng phần mình quản lý 19 người. Kể từ đó, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chỉ cần để 10 người kia nghe lời là được rồi. Cuối cùng, nhất định phải cho những cái kia nguyện ý gia nhập tiễn trận người, hứa lấy lợi lớn." Không đợi Hạ Vân nói xong, Đồ Sơn Bắc liền vỗ tay bảo hay, "Ngươi biện pháp này không sai, ta cái này chuyển tin hồi trong tộc, để cho ta nhị ca Đồ Sơn Hành tìm kiếm mấy người mang tới. Lại thêm ngươi cùng Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ, chẳng phải đủ chưa?" Nói xong, Đồ Sơn Bắc liền nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, vui vẻ đi, chỉ lưu Hạ Vân trong gió lộn xộn. "Ta nói cái gì? Ta chỉ là để hắn tìm 10 cái tâm hắc thủ ngoan người, làm sao đem ta cũng coi như tiến bảo, bất đắc dĩ Hạ Vân, chỉ có thể trở lại Thái Úc, ăn thịt nướng hạ giận." Mặt trời lên mặt trăng lặn ở giữa, lại là hơn 10 ngày. Trong lúc này, Đồ Sơn Bắc đã triệu tập 1000 cái ngũ cấp chiến sĩ, đồng thời đều am hiểu cung tiễn, mà hắn nhị ca Đồ Sơn Hành cũng từ Đồ Sơn thị tộc mang đến 6 người. Nhất làm cho Hạ Vân ngoài ý muốn là Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ lại là song bạc thai. Chẳng những giống nhau như lúc liền liền nói chuyện lúc, cũng là cùng nhau mở miệng, theo Đồ Sơn Bác nói tới, hai huynh đệ tâm linh tương thông. Đến tận đây, tất cả mọi người đến đông đủ. Ngàn người tiến trận huấn luyện, chính thức kéo ra màn che. Hôm nay trước kia, tất cả mọi người ở cửa thành tập hợp, tại Đồ Sơn Bác dẫn đầu xuống, hướng ngoài thành Tịch Tĩnh chi địa chạy như điên. Đến Tịch Tĩnh chi địa trung đoàn sau, thiên nhân đội ngũ bắt đầu chia tổ. Hạ Vân mặc dù không muốn làm, hắn lúc trước nói lên bách phu trưởng chi thiết, nhưng khổ vì không có nhân tuyển thích hợp, hắn chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. So với mặt khác đội ngũ, Hạ Vân cùng Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ chỗ đội ngũ, không có Hạ Thiết 5 người trước đội trưởng, mà là mỗi người bọn họ thông soái. Huấn luyện chính thức bắt đầu trước, Hạ Vân cố ý đi tìm Đồ Sơn Bác, đề nghị, vừa mới bắt đầu, mọi người lẫn nhau đều chưa quen thuộc, tốt nhất vẫn là lấy trăm người, tập hợp huấn luyện làm chủ, chờ mọi người phối hợp lẫn nhau ăn ý, lại bắt đầu chỉnh hợp không muộn. Hạ Vân đề nghị bị tiếp thu, thiên nhân đội ngũ phân tán thành 10 cái bách nhân đội, đi theo riêng phần mình bách phu trưởng, bắt đầu chia tán huấn luyện. Hạ Vân nhìn xem trước người 100 người, lập tức nói, "Đi, chúng ta qua bên kia." Vừa dứt lời, trong đám người, không thiếu có niên kỷ so Hạ Vân lớn, lúc này phản bác, "Dựa vào cái gì, ngươi đi nói chỗ nào, liền đi chỗ đó." Không chờ người kia nói xong, Hạ Vân vọt thẳng tiến đám người, học lúc trước Nhược Hải dáng vẻ, đem hắn một trường vỗ bay. Lần này, 100 người đội ngũ, lập tức rối loạn. Không đợi Đồ Sơn Bác tới điều giải, Hạ Vân hướng thẳng đến bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ta lặp lại lần nữa, qua bên kia lời còn chưa dứt, lại có người lên tiếng phản bác, nên đón hắn, là Hạ Vân tên bắn ra mũi tên, trực tiếp đem người kia một cái chân đập gãy." Sau đó, Hạ Vân thanh âm vang lên lần nữa, "Ta nói, qua bên kia, các ngươi có 10 hơi thở làm lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại." Vừa dứt lời, lập tức có người quay người rời đi. Một bên Đồ Sơn Bác vừa định ngăn cản, liền bị Hạ Vân lấy ánh mắt đánh gãy. Thấy vậy, Đồ Sơn Bác cũng không tốt nói thêm gì nữa. Dù sao, là hắn cầu xin Hạ Vân đến giúp hắn. 10 hơi thở, nháy mắt đã qua. Hạ Vân lại đem một cây mũi tên khoác lên cung huyền bên trên, lần nữa lạnh giọng nói ra, "Đừng lẩn trốn nữa, chính là ngươi. Ta chỗ này, không cần do dự bất định người." Nói xong, Hạ Vân liền bung ra cung huyền, mũi tên trên không trung vẽ ra một cái quỷ dị độ cong, xuất vào trước đó cái kia đã rời đi, lại lần nữa đứng về người trên đùi. Chương 492 tâm hắc thủ ngoan Hạ Vân. Chương 492 tâm hắc thủ ngoan Hạ Vân. Hạ Vân sau cùng ngoài ý muốn mũi tên, chẳng những để trước mắt hắn gần trăm người nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả một bên một mực lưu ý Đồ Sơn Bắc cũng giật nảy mình. Đồ Sơn Bắc cũng không để ý tới cái kia kêu thảm người, mà là hồi tưởng đến mũi tên vẽ ra cái kia quỷ dị đường cong, trong lòng không ngừng thầm mắng, đúng là không phải người cũng không trách bọn hắn như vậy, thật sự là Hạ Vân bắn ra mũi tên kia, lừa gạt ra cái kia đường cong, thực sự quá quỷ dị, thế mà trên không trung ngay cả cuốn hai cong. Lần này vô luận là ai cũng sẽ không chất vấn Hạ Vân bắn tên thực lực. Gặp trước mắt gần đây trăm người, rốt cục can tĩnh, Hạ Vân lần nữa lên tiếng hô, "Đi, qua bên kia." Lần này, không có bất kỳ người nào phát ra cái gì chất vấn thanh âm, sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, hướng Hạ Vân chỉ vào phương hướng kia, bước nhanh mà đi. Các loại gần trăm người toàn bộ đến địa điểm chỉ định, Hạ Vân mới nhìn mọi người nói, "Các ngươi hiện tại cần phải làm là phục tùng. Phục tùng ta hết thảy chỉ lệnh, không nguyện ý, hiện tại liền có thể đi." Dứt lời, không người phát ra cái gì động tĩnh. Hạ Vân lúc này mới tiếp tục nói, ta mặc kệ các ngươi là bởi vì gì lưu tại nơi này, nhưng chỉ cần tại cái này, liền phải nghe ta. Chỉ cần các ngươi làm đến yêu cầu của ta, mặc kệ Đồ Sơn Bác cho các ngươi cam kết gì, ta cũng có thể báo cáo cho Yêu Yêu Điện Hạ, cho thêm các ngươi một phần. Đừng quên, ta cùng Đồ Sơn Bác thân phận là giống nhau. Hiện tại, tất cả mọi người đi theo ta làm sau đó, Hạ Vân liền mang theo đám người bắt đầu chạy bộ, chờ bọn hắn bộ pháp có thể đạt tới nhất trí, mới khiến cho bọn hắn điều chỉnh hô hấp, thẳng đến tất cả mọi người hô hấp cũng đạt thành nhất trí, hắn mới hạ lệnh dừng lại. Đằng sau, Hạ Vân liền dương cung cài tên, bắn về phía ngàn bước bên ngoài một gốc bụi cây. Các ngươi hiện tại mục tiêu chính là ta vừa rồi bắn ra mũi tên kia. Hiện tại, tất cả mọi người lấy mũi tên, dây kéo. 1, 2, 3, bắn tại Hạ Vân khẩu lệnh rơi xuống trong nháy mắt, gần 100 cái mũi tên cùng nhau bắn ra, ầm vang đập xuống tại lúc trước hắn bắn ra mũi tên kia bên cạnh. Dù sao, là lần đầu tiên phối hợp, gần 100 cái mũi tên bắn ra lúc, nhìn như cùng một thời gian, kỳ thực y nguyên có tuần tự, bởi vì Hạ Vân nghe được 7 tiếng tiếng vang. Hạ Vân sắc mặt vẫn như cũ như thường, ngược lại là cái kia gần trăm người, có chút bởi vì kích động, đã mặt đỏ lên. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, từ trong tay bọn họ tên bắn ra mũi tên, thế mà có thể có uy lực lớn như vậy. Đám người tâm tình kích động còn không có tán đi, Hạ Vân khẩu lệnh lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người, cài tên, dây kéo nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, bắn. Lần thứ hai, so lần thứ nhất muốn tốt, uy lực cũng lớn rất nhiều, Hạ Vân nghe được 5 tiếng nổ. Cùng Hạ Vân bên này ngay ngắn trật tự so sánh, mặc kệ là Linh Việt, Linh Sơn, hay là do Đồ Sơn Hành bọn người mang đội ngũ, lúc này đã lộn xộn. Nhìn xem tán loạn đám người, Đồ Sơn Bác thật sự có chút khóc không ra nước mắt. Đội vàng đem Linh Việt, Linh Sơn, Đồ Sơn Hành bọn người toàn bộ gọi một bên. Vừa rồi, Hạ Vân thế nào làm, các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Làm sao, từng chuyện mà nói em hay, nói mình có bao nhiêu hung ác, lòng có nhiều đen. Có thể các ngươi đều đã làm gì a? Nhất là ngươi, Nhị ca. Chúng ta tín nhiệm như vậy ngươi, để cho ngươi tìm mấy cái tâm hắc thủ ngoan người tới, ngươi xem một chút mấy người bọn hắn. Đồ Sơn Hành nghe vậy, một mặt khó xử nhìn xem đệ đệ Đồ Sơn Bác, do dự một hồi lâu, mới có hơi ngượng ngùng nói, "Bác, không phải chúng ta không muốn ra tay độc ác, nhưng đứng ở chỗ này, đại bộ phận đều là người trong nhà, đánh quá độc ác, khó mà nói nha." Nghe được Nhị ca nói tới, Đồ Sơn Bác lập tức nâng trán cười khổ, "Nhị ca, ngươi đừng nghĩ bọn hắn, ngươi đến ngẫm lại ta nha. Nếu là chuyện này làm hư hại, Yêu Yêu Điện hạ xử phạt xuống tới, ngươi thân đệ đệ coi như không dễ chịu lắm cùng mình huynh trưởng một trận phát tiết sau." Đồ Sơn Bác lại đem ánh mắt rơi vào Linh Việt, Linh Sơn hai người huynh đệ trên thân, còn có các ngươi hai cái, thật sự là trắng đã lớn như vậy vóc dáng. Hung ác một chút, có được hay không? Coi như ta van cầu các ngươi. Thực sự không được, liền học một ít Hạ Vân, xem hắn nhiều hung ác, tâm nhiều đen. Một lời không hợp, liền đoạn đuổi người nhớ kỹ, sau đó, hai huynh đệ các ngươi đều cho ta hung ác lấy điểm tới, nếu ai dám kiếm chuyện, đánh cho đến chết. Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, tối đầu nhìn xem Đồ Sơn Bác, oang oang trong miệng một lời, toàn bộ trong doanh địa, người nào không biết huynh đệ của ta hai người là người, nếu là thật như ngươi nói làm như vậy, chẳng phải là hỏng thanh danh. Không chờ huynh đệ hai người nói xong, Đồ Sơn Bác đội vàng đánh gãy, ta cũng không muốn à. Có thể Yêu Yêu Điện hạ đã phân phó, mùa mưa trước đó liền muốn nhìn thấy thành quả. Hai người các ngươi, cũng không thể nhìn ta chịu phạt đi. Đến tận đây, Linh Việt, Linh Sơn hai huynh đệ mới cố mà làm gật đầu đáp ứng. Trong thời gian kế tiếp, trừ Hạ Vân mang đội ngũ, mặt khác trong đội ngũ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, trọng thương không dậy nổi người, chỗ nào cũng có. Lần này, Đồ Sơn Bác rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, lại lách mình đi Hạ Vân bên kia. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Nghe cái kia không ngừng vang lên ầm ầm tiếng vang, Đồ Sơn Bắc trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu. Vừa đến địa phương, Đồ Sơn Bắc liền không thể tin rủi rủi con mắt, bởi vì hắn tại Hạ Vân nơi này đã thấy một chút thành quả. Cái kia uy lực chính là lục cấp đỉnh phong cũng gánh không được. Nhìn xem cái kia do thế cấu kết thành, khi thì ba mảnh, khi thì bốn mảnh tiễn trận hình thức ban đầu, Đồ Sơn Bắc lại quay đầu nhìn thoáng qua những người khác nơi đó, lập tức tâm loạn như ma. Nếu không, thực sự không được, đem người đều giao cho Hạ Vân đi quản. Chính chỉ huy đám người luyện tập Hạ Vân, quay đầu chỉ thấy cách đó không xa đứng lơ lửng giữa không trung Đồ Sơn Bác, lập tức hướng hắn vây vây tay. Đồ Sơn Bác thấy thế, trực tiếp lách mình đến Hạ Vân bên cạnh, hỏi: "Ngươi gọi ta tới làm gì à?" Hạ Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Những người khác bên kia thế nào?" Nghe được Hạ Vân yêu cầu, Đồ Sơn Bác sắc mặt thật nhanh biến hóa, một lúc lâu sau mới cười khổ nói: "So ngươi bên này, kém không phải một điểm nửa điểm. Hiện tại, đừng nói là cùng một chỗ bắn tên, có thể làm cho tất cả mọi người nghe lời, đều thành việc khó lời còn chưa dứt." Hạ Vân liền ngắt lời nói: "Ta trước đó đã nói qua nhà, để cho ngươi tìm mấy cái tâm hắc thủ ngoan người. Chẳng lẽ ngươi Nhị ca cùng Linh Việt, Linh Sơn bọn hắn không đủ tâm hắc thủ ngoan?" Hạ Vân còn chưa nói xong, Đồ Sơn Bắc liền cười khổ trả lời: "Bọn hắn nào có ngươi tâm hắc thủ ngoan à? Một lời không hợp, liền đem người một trưởng đánh thành trọng thương, hoặc một tiễn chân gãy." Nghe xong Đồ Sơn Bắc nói tới, Hạ Vân không khỏi mỉm cười: "Cùng ta so sánh, nhược hải ác hơn, hắn mỗi sáng sớm đứng lên, đều sẽ đem hắn tỉ đánh một trận tơi bời." Chương 493, Đồ Sơn Yêu Yêu đến tuần sát. Chương 493, Đồ Sơn Yêu Yêu đến tuần sát. Đồ Sơn Bắc cũng không tại Hạ Vân bên này đợi quá lâu, lại lần nữa về tới một bên khác. Làm đệ nhất trời huấn luyện lúc kết thúc, Hạ Vân mang theo đội ngũ của mình cùng những người khác tụ hợp sau, mới phát hiện nguyên bản tiên nhân đội ngũ đã giảm mất đến khoảng 700 người. Đồng thời, trong đó phần lớn người còn mang theo thương. Nhìn xem lưu lại những người này, Đồ Sơn Bắc hô lớn, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng buổi sáng ngày mai ở chỗ này còn có thể nhìn thấy mọi người. Đi, đều trở về đi. Hạ Vân, Linh Sơn, Linh Việt còn có Đồ Sơn Hành, các ngươi 10 người lưu một chút đợi cho đám người tán đi sau. Đồ Sơn Bác mới nhìn trước mắt 10 người, một mặt sầu khổ nói, thiếu người, ta hôm nay chạm vạng tối sau khi trở về, tự sẽ triệu tập. Các ngươi hiện tại muốn làm, chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, để những người kia hành vi đạt tới thống nhất, mà không phải từng người tự chiến, hoặc là hình thành tiểu đoàn thể. Hạ Vân ở phương diện này, liền làm tốt lắm, các ngươi ngày mai lại lúc huấn luyện, nếu có vấn đề, có thể đi tìm hắn. Đi, đều trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai làm như thế nào huấn luyện. Nói xong, lưu tại hiện trường 10 người lẫn nhau liếc nhìn một chút, tâm tư dị biệt hướng phía doanh địa đi đến. Để Hạ Vân không nghĩ tới chính là, trở lại doanh địa sau, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ vẫn như cũ đi theo hắn, đi đến hắn chỗ trước nhà đá. Nhìn xem đôi song bảo thai này huynh đệ, cái kia gần 4 mét thân cao, còn một mặt thật thà bộ dáng, Hạ Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Chờ đợi Hạ Vân, là hai người huynh đệ, trăm miệng một lời đáp lời, huynh đệ của ta hai người, cũng không tốt cùng tiễn. Cùng ngươi tới, là muốn thỉnh giáo một chút ngươi, làm như thế nào đi huấn luyện những người khác. Đồng thời, huynh đệ của ta hai người cũng nghĩ học một chút, làm như thế nào bắt tên. Dù sao, chính mình cũng sẽ không, còn thế nào dẫn đội. Hạ Vân cũng không nói nhảm, lập tức quay người trở lại trong nhà đá, xuất ra hai quyển mũi tên phổ, phân biệt đưa cho huynh đệ hai người. Chỉ cần tiên phu không phải quá kém, chiếu vào phía trên luyện, không được bao lâu, liền có thể đạt tới hiệu quả nhất định. Chỉ bất quá, lấy huynh đệ ngươi hai người thân hình, mặc kệ là cung hay là mũi tên, hẳn là đều muốn đặc chế, ngày mai còn muốn huấn luyện, các ngươi phải nắm chắc thời gian. Không đợi Hạ Vân nói xong, hai người huynh đệ liền đưa qua mặt kia buồn lớn nhỏ bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí nắm. Hạ Vân đưa tới trước người mũi tên phổ, vừa định lật ra xem xét, ai ngờ sơ ý một chút, sơn linh trong tay quyển kia mũi tên phổ trực tiếp bị hắn xé rách. Một màn này ngược lại là đem Hạ Vân thấy kinh hãi không thôi, bởi vì hắn mang theo tới mũi tên phổ sử dụng gia thú, tối thiểu nhất cũng là tứ cấp trở lên hung thú, chỉ là chợt nhẹ nhẹ đụng một cái liền bị xé rách, có thể nghĩ đôi này thân hình cao lớn huynh đệ song bào thai khí lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hạ Vân thấy thế, vội vàng lần nữa trở về thạch úc, lại lấy ra hai quyển mũi tên phổ giao cho trong tay bọn họ, cũng dặn dò, thực sự không được, các ngươi hãy cầm về đi, để cho người ta chiếu vào bản sao lớn một chút sách, cũng tốt thuận tiện quan sát. Nghe Hạ Vân sau khi nói xong, Linh Sơn, Linh Việt hai người huynh đệ mới cáo từ rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, Hạ Vân không sợ hãi cảm thán nói, hai tên này đến cùng là ăn cái gì đông tây dài lớn. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Hạ Vân quay người trở về thạch úc, bắt đầu chuẩn bị ban đêm muốn ăn đồ vật. Ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng, Hạ Vân liền rời giường ăn chút gì, liền hướng ngoài thành đi đến. Trên đường, vừa lúc đụng phải, ngay tại bùi đầu đi đường Đồ Sơn Bác. Bác, ngươi người bên kia chiêu đủ chưa? Hạ Vân theo bản năng hỏi một câu. Mà Đồ Sơn Bác, giống như ăn hoàng liên giống như một mặt khổ tướng, người, ta là đủ đủ, nhưng không biết hôm nay qua đi, lại có thể lưu lại bao nhiêu. Làm không tốt, hôm qua lưu lại trong những người kia, đã có người có thoái ý. Dù sao, mặc kệ ở nơi nào, những chiến sĩ này mỗi lần đi săn sau khi hoàn thành, lấy được số định mức cũng không ít. Đợi ở ta nơi này bên cạnh, tuy nói so ngày thường nhiều một chút, nhưng cũng có hạn a. Bây giờ cách mùa mưa cũng liền chừng 2 tháng. Đến lúc đó, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ đang khi nói chuyện, hai người đã đến ngoài thành. Vừa đến địa phương, Đồ Sơn Bắc liền để Hạ Vân cùng nhị ca Đồ Sơn Hành, còn có Linh Sơn, Linh Việt bọn người, mang theo riêng phần mình đội ngũ, tiến về Tịch Tĩnh chi địa huấn luyện. Hạ Vân cũng không nói thêm cái gì, đem chính mình mang đội ngũ triệu tập lại dẫn Đồ Sơn Bắc cho hắn bổ sung người mới, lập tức liền hướng Tịch Tĩnh chi địa chạy như bay. Những người khác cũng là bắt chước làm theo, mang lên đội ngũ của mình, cùng bổ sung người mới, tiến về Tịch Tĩnh chi địa. Hạ Vân vẫn như cũ như hôm qua bình thường, mang theo đội ngũ của mình, thoát ly đại bản doanh, mở ra mới huấn luyện. Tại miệng của hắn ra lệnh, bách nhân đội ngũ không tách ra cùng bắn tên, tận tới lúc giữa trưa phần, mới có chỗ tạm mãn. Cũng không phải Hạ Vân đau lòng những chiến sĩ này, mà là Đồ Sơn yêu yêu, thế mà tự mình đến thị sát. Nàng vừa đến, chúng chiến sĩ lập tức thả ra trong tay đồ vật, bắt đầu xoay người hành lễ. Nhìn xem hành lễ đám người, Đồ Sơn yêu yêu tiếng nói rất bình thản, nghi thức xã giao thì miễn đi. Ta tới đây là muốn nhìn xem, các ngươi hiện tại có thể làm được loại trình độ nào. Hạ Vân nghe vậy, lập tức bắt đầu hạ lệnh, tất cả mọi người, nghe lệnh. Cái tên, dây kéo, 1, 2, 3, bắn tại Hạ Vân khẩu lệnh rơi xuống trong nháy mắt, 100 cây mũi tên cùng nhau bắn ra, trên không trung tạo thành một cái chỉnh tề phương trận, đánh xuống ở phía xa mục tiêu bên trên. Để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, lần này hắn chỉ nghe được 2 tiếng nổ mạnh, ngẩng đầu lại nhìn Đồ Sơn yêu yêu lúc, nàng vẫn như cũ sắc mặt như thường. Ngay tại Hạ Vân coi là vị này yêu yêu điện hạ đối với kết quả này không hài lòng lúc, nàng mở miệng lần nữa, làm không tệ, nhưng một lần không đủ. Nghe đến đó, Hạ Vân vội vàng lần nữa hạ lệnh, lại để cho đám người liên xạ 2 lần. Có thể kết quả vẫn như cũng là mỗi lần 2 tiếng nổ mạnh. Sau đó, Hạ Vân liền cảm thấy hoa mắt. Lại nhìn lúc, vị này yêu yêu điện hạ đã đến trước người hắn, cái kia quen thuộc hương hoa lần nữa tại chóp mũi của hắn quanh quẩn ra. Không đợi Hạ nói cái gì, Đồ Sơn yêu yêu trực tiếp móc ra 2 cái thạch bình, để nhẹ đến trong tay của hắn, bên trong là lục cấp bồi nguyên huyết đan, cho bọn hắn mỗi người phát 1 viên. Về phần ngươi, các loại chuyện này sau khi kết thúc, ta tự sẽ tiếp tế ngươi nói đi. Đồ Sơn yêu yêu trực tiếp lách mình rời đi. Các loại Hạ Vân lấy lại tinh thần, lại đem ánh mắt rơi vào trước mắt trăm người trên thân lúc, chỉ thấy bọn hắn đều lộ ra sói đói giống như ánh mắt, chăm chú nhìn trong tay mình 2 cái thạch bình. Hạ Vân biết, mọi người ở đây đều là ngũ cấp chiến sĩ, hắn cũng là. Đối với lục cấp bồi nguyên huyết đan khát vọng, tất cả mọi người đều có. Hạ Vân cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến đám người hô, xếp thành hàng, từng bước đến ngay tại Hạ Vân bên này, phân phát đan dược lúc. Một bên khác, mặc kệ là Đồ Sơn Bác hay là mặt khác người dẫn đội, đều một mặt chú ý cẩn thận nhìn xem, đến đây tuần sát Đồ Sơn Yêu Yêu, bởi vì tất cả mọi người có thể tinh tường cảm giác được, từ bị kia Yêu Yêu điện hạ trên thân phát ra hàn ý. Chương 494, nhắc lại thống soái người chương 494, nhắc lại thống soái người nhìn xem câm như hến đám người, Đồ Sơn Yêu Yêu ngữ khí bình thản nói ra, 3 ngày sau, ta sẽ lại đến. Đến lúc đó, ta hy vọng ta nhìn thấy, không phải hôm nay cái dạng này. Sau khi nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu trực tiếp lách mình rời đi. Đồ Sơn Yêu Yêu thân ảnh biến mất ở chân trời sau, hiện trường lập tức nên đón cực kỳ thảm liệt tiếng kêu rên, mấy cái người dẫn đội đều đang tìm những người khác nổi giận, lưu lại Đồ Sơn Bác tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Xong, lúc này thật xong. 3 ngày liền muốn nhìn thấy hiệu quả, ta nên làm cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Đồ Sơn Bác trong lòng hung ác, hướng phía ngay tại phát tiết mấy người, hét lớn, Linh Sơn, Linh Việt, Đồ Sơn Hành mấy người các ngươi, đều ngừng tay cho ta. Ngay tại 4 chỗ ngược người mấy người, sau khi nghe lập tức ngừng động tác trên tay, nhưng khi bọn hắn đem ánh mắt rơi vào Đồ Sơn Bác trên thân lúc, nhưng không khỏi giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn đều biết, trạng thái này Đồ Sơn Bác tuyệt đối phải báo nổi. Quả nhiên, chờ bọn hắn lần lượt dừng tay, Đồ Sơn Bác bay thẳng đến, cái kia gần 900 người đội ngũ, cười lạnh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở các vị ta Đồ Sơn Bác, không riêng gì Yêu Yêu điện hạ thủ vệ, cũng là trưởng lão hội trưởng lão, ta A Phụ, A Công, Thúc, Bá chờ chút, cũng là trưởng lão hội trưởng lão. Hiện tại liền cho ta làm lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là lưu lại. Một khi lưu lại, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Không phải vậy, cũng đừng trách ta công báo tư thủ ta mặc dù nảy ra bất động trưởng lão hội, nhưng chúng ta mạch này, hay là chen mồn vào được, muốn khiến cho nhà ai phá người vòng, cũng không phải rất khó. Đồ Sơn Bác cái này uy hiếp trắng trợn, nghe được lưu tại nguyên địa người sợ hãi không thôi, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, người nói chuyện không phải đang nói đùa. Rốt cục, có người chịu không được, trực tiếp hô lớn, ta rời khỏi, ta không đùa. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba, đứt quãng lại đi hơn 200 người, Đồ Sơn Bác cũng không ngăn cản, mà là đợi gần nửa giờ, rốt cuộc không ai sau khi đi, mới hô lớn, đã các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy liền phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu huấn luyện đi. Nói đi, Đồ Sơn Bác quay người liền hướng doanh địa phương hướng đạp không lấy đi, hắn phải đi chiêu mộ nhân thủ. Trái lại lưu lại cái này hơn 600 người, tại phục tùng mệnh lệnh bên trên, sát thực so trước đó mạnh rất nhiều, căn bản không cần người dẫn đội đi quyền đấm cước đá, liền có thể hoàn thành yêu cầu. Thời gian rất nhanh liền đi tới 3 ngày sau đó. Tại trong mấy ngày này, thiên nhân đội ngũ cũng phải lấy bổ sung hoàn chỉnh, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, không có một lát ngừng, rốt cuộc đã đợi được Đồ Sơn Yêu Yêu kiểm duyệt. Lần đầu tập hợp sau, Hạ Vân mang đội ngũ, cái thứ nhất ra sân diễn luyện. Liên xạ 3 lần, Hạ Vân mang đội ngũ thành tích đã xuất, hết thảy 7 tiếng vang. Ngay sau đó, chính là Linh Sơn, Linh Việt huynh đệ hai người đội ngũ, theo thứ tự là 12 lần cùng 14 lần, làm kiểm duyệt người Đồ Sơn Yêu Yêu, cũng không nói thêm cái gì, mà là để tiếp xuống đội ngũ, tiếp tục diễn luyện. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, còn lại 7 chi đội ngũ cũng phân biệt diễn luyện xong, cùng Linh Sơn, Linh Việt huynh đệ hai người mang đội ngũ, cơ hồ không kém bao nhiêu. Đến tận đây, Đồ Sơn Bác mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến Đồ Sơn Yêu Yêu bên cạnh, một mặt thấp phẩm hỏi, "Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào?" Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không nhiều lời, mà là thần sắc lãnh đạm nhìn thoáng qua Đồ Sơn Bác, sau đó quay người rời đi. Tâm mắt một nửa Đồ Sơn Bác, tự nhiên biết vị này Yêu Yêu điện hạ bất mãn, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể để mấy cái người dẫn đội tăng lớn huấn luyện cường độ. Vào lúc ban đêm sau khi trở về, Đồ Sơn Bác liền đi tìm Lăng Minh. "Lăng Minh a, nếu không, ngươi ngày mai theo giúp ta đi một chuyến ngoài thành Tịch Tĩnh chi địa, lấy ngươi ở bên ngoài thành danh, dọa một chút bọn hắn, cũng tốt để bọn hắn càng thêm cố gắng." Vuốt vuốt trong tay, đã chết đi ly chuột, Lăng Minh ngẩng đầu nhìn Đồ Sơn Bác, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, "Ngươi xác định muốn để ta giúp ngươi đi dọa một chút bọn hắn?" Suy tư liên tục, Đồ Sơn Bác trực tiếp gật đầu, "Dọa một chút là được, đừng trực tiếp động thủ." "Đi, vậy ta liền buổi sáng ngày mai đi chung với ngươi." Lăng Minh híp mắt trả lời. Trái lại đã trở lại thạch ốc Hạ Vân, thì là một mặt nhẹ nhõm, vừa ăn nướng xong thịt thú vật, vừa cùng đến đây tìm hắn Vũ Âm nói chuyện phiếm. "Những người khác muốn làm sao huấn luyện ta không xem bảo, nhưng ta bên này, ta quyết định bắt đầu từ ngày mai, để bọn hắn tự do luyện tập, tốt nhất 10 người một tổ. Dù sao, bọn hắn không có khả năng một mực đợi cùng một chỗ. Hiện giai đoạn, ta bên này nếu lại muốn đề cao, chỉ dựa vào huấn luyện căn bản không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn lẫn nhau quen thuộc sau, lại nói." Nghe xong Hạ Vân nói tới, Vũ Âm nói thẳng, "Nếu bắt đầu từ ngày mai, ngươi không có ý định huấn luyện bọn hắn, liền không thể đi giúp những người khác sao? Dù sao, chi đội ngũ này một khi huấn luyện hoàn thành, Yêu Yêu điện hạ là dự định xây dựng thêm." Hạ Vân nghe vậy, cười khổ trả lời, "Không phải ta không muốn, mà là không có khả năng. Ta trước đó, tại Tương Liễu thị tộc bên kia, làm qua chuyện giống vậy, thẳng đến Nhược Hải đến, hết thảy vấn đề mới giải quyết dễ dàng. Cá nhân ta cho là, mặc kệ là ta hay là Đồ Sơn Bác, đều không thích hợp làm một cái thống soái người. Hiện tại hoàn hảo, chỉ là chia 10 cái đội ngũ, một khi sáp nhập sau, không có một cái nào thích hợp thống soái người, đừng nói xây dựng thêm, coi như hiện hữu thiên nhân đội ngũ, đều có thể tản mất ngươi cũng đừng cảm thấy, ta là nói chuyện giật gân, mà là đã có vết xe đổ. Trước đó, tại Tương Liễu thị tộc bên kia, coi như Tương Liễu tam huynh muội trình diện, ngay cả 300 người đội ngũ, cũng không thể để bọn hắn tin phục. Làm phiền ngươi nói cho Yêu Yêu điện hạ một tiếng, tốt nhất tìm một cái tại trong cùng thế hệ, có thể làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng người, tới làm đội ngũ này thống soái phục mệnh mà đến." Vũ Âm nghe Hạ Vân sau khi nói xong, đội vàng cáo từ rời đi. Nhìn xem Vũ Âm sau khi rời đi, Hạ Vân đem chính mình ăn thừa thịt nướng ném cho Hắc Long, mới con người trở lại thạch ốc đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân giống nhau thường ngày, thật sớm đến cửa thành, có thể để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, thế mà gặp được Lăng Minh. Hạ Vân vừa định co lại đến đám người hậu phương, Lăng Minh một cái lắc mình đã đến trước người hắn, mà thấy rõ người đến khuôn mặt những người khác, lập tức chạy tứ tán, sợ bị bọn hắn vị đội trưởng này liên lụy. Một màn này, nhìn xem Hạ Vân khỏe miệng quất thẳng tới, nhưng vẫn là biệt xuất một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Lăng Minh hỏi, Minh tỷ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao lại tới này? Nhìn xem cưỡng ép nén cười Hạ Vân, Lăng Minh mày liếu vẩy một cái, Đồ Sơn Bắc để cho ta tới, giúp hắn dọa một chút người đúng rồi, ngươi bên kia, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Vân nghe vậy, liền đội vàng khoát tay nói, ta bên này rất tốt, ngươi cũng không cần tới hỗ trợ. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Đồ Sơn Bắc từ cửa thành đi ra, nhìn xem đám người trực tiếp hô, xuất phát, Tịch Tĩnh Chi Địa chương 495, kỳ hạn chốt chương 495, kỳ hạn chốt một đoàn người đến Tịch Tĩnh Chi Địa sau, Hạ Vân sạc lập ngựa mang theo đội ngũ của mình, hướng phía trước đó huấn luyện chỗ kia địa điểm bước nhanh chạy tới, không dám có bất kỳ dừng lại, sợ chậm sẽ bị Lăng Minh ngăn lại. Vừa đến địa phương, Hạ Vân liền đối với đám người hô, bắt đầu từ hôm nay, huấn luyện của các ngươi phương thức, đổi một chút tất cả mọi người, 10 người một tổ, tạo thành tiểu đội đi huấn luyện. Dù sao, các ngươi 100 người, không có khả năng thời thời khắc khắc đều đợi cùng một chỗ. Dứt lời, 100 người đội ngũ, lúc này tứ tán ra, bắt đầu một lần nữa tổ đội. Trái lại một bên khác Đồ Sơn Bắc bọn người, thì hảo chỉnh lấy hạ, nhìn xem Lăng Minh biểu diễn. Ta là ai, chắc hẳn các ngươi đều biết đi. Không biết, cũng có thể tìm người bên cạnh hỏi một chút. Ta hôm nay ngay ở chỗ này nhìn xem, nếu ai không nghe nói, ta tuyệt đối có thể làm cho hắn hảo hảo thể hội một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đợi đến Lăng Minh sau khi nói xong, hiện trường hơn 900 người, lập tức lặng ngắt như tờ, liền liền hô hấp cũng yếu đi mấy phần. Đồ Sơn Bắc thấy vậy, lập tức đối với mấy cái người dẫn đội phân phó nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian huấn luyện a. Dứt lời, mặc kệ là Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, hay là Đồ Sơn Hành bọn người, đều đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, thẳng đến Lăng Minh quay đầu, đối với mấy người gật đầu ra hiệu sau, bọn hắn mới bắt đầu chuyển động. Một màn này, nhìn Đồ Sơn Bắc lúng túng không thôi, đội vàng vui vẻ chạy đến Lăng Minh bên cạnh, hiến bảo giống như từ trong lực xuất ra một cái thạch hạt, đưa cho nàng nói đây là ta đem qua sau khi trở về, dùng đan dược từ trong tay người khác, đổi lấy một cái 100 năm ve mùa đông. Hẳn là đủ ngươi chơi một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, mấy ngày kế tiếp có phải hay không có thể thường xuyên tới đợi chút nữa. Lăng Minh tiếp nhận thạch hạt, mở ra xác nhận đồ vật không sai sau, lập tức mặt mày hớn hở trả lời, đương nhiên có thể, ai bảo chúng ta đều là yêu yêu hộ vệ đâu. Sau đó, Đồ Sơn Bắc lại nói một chút lời hữu ích, mới đưa ánh mắt rơi vào những cái kia đang huấn luyện trên thân người. Quả nhiên, có Lăng Minh uy hiếp này tại, tất cả mọi người làm được kỷ luật nghiêm minh, không dám có chút sai lầm, sợ mình gặp nạn. Cái này khác huấn luyện, một mực kéo dài nửa tháng, mới tại Đồ Sơn yêu yêu nhúng tay bên dưới, vô tật mà chấm dứt. Mà trong lúc này, Đồ Sơn Bắc bên này người tiến bộ tốc độ rõ như ban ngày, cơ hồ mỗi chi đội ngũ liên xạ 3 lần đều có thể đem tiếng vang khống chế tại 7 đến 9 lần. Một bên khác Hạ Vân, chứ mỗi ngày ra khỏi thành thời điểm sẽ cùng Đồ Sơn Bắc, Lăng Minh bọn người chào hỏi, liền mang theo đội ngũ của mình tại Tịch Tĩnh Chi Địa cả ngày chạy loạn khắp nơi, thỉnh thoảng liền cả kinh dấu ở dưới mặt đất những cái kia tiểu trùng tiểu thú điên cuồng chạy trốn. Mà cái này vừa lúc như Hạ Vân ý, lập tức để 100 người chia 10 tổ đuổi theo giết những cái kia chạy ra dưới mặt đất tiểu trùng tiểu thú. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân mang đội ngũ, trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện sau, mỗi người đều đối với đồng bạn bên cạnh quen thuộc không ít, phối hợp cũng dần dần ăn ý. Hạ Vân biết thời cơ đã thành thục, tại ngày thứ 17 lúc buổi sáng, lần nữa đem bách nhân đội ngũ chỉnh hợp cùng một chỗ, hô lớn, mọi người trong khoảng thời gian này tiến bộ, ta cũng nhìn ở trong mắt. Hiện tại, bắt đầu lần thứ nhất thử bắn nghe ta khẩu lệnh, cái tên, dây kéo, 1, 2, 3, bắn. Tại Hạ Vân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, 100 cây mũi tên rời đi cung huyền sau, trên không trung hợp thành một cái cực kỳ dày đặc phương trận, đánh xuống tại ngàn bước bên ngoài trên một tảng đá lớn. Cự thạch trực tiếp hóa thành một miệng, bay xuống ở giữa thiên địa. Mà tiếng vang cũng chỉ có một tiếng. Sau đó, Hạ Vân lại để cho đám người liên xạ 2 mũi tên, xác nhận sẽ không ra sai, hắn lập tức xuất ra chính mình truyền tín ẩn trùng, một phen thì thầm sau thả, mới khiến cho đám người nghỉ ngơi tại chỗ, cũng cáo chi chờ chút yêu yêu điện hạ sẽ đến. Thuộc về Hạ Vân ẩn trùng, rất nhanh liền bay đến Đồ Sơn yêu yêu vị trí. Nàng nghe xong côn trùng kêu vang đằng sau, lập tức đối với hôm nay ở ngoài điện phòng thủ Vũ Âm hô, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Vũ Âm nghe vậy, lập tức ứng thanh xưng là đi theo Đồ Sơn yêu yêu, hướng ngoài thành bước nhanh đi đến. Vừa ra thành, hai người liền đạp không mà đi, hướng Hạ Vân chỗ phương vị, cực tốc mà đi. Mà một màn này, vừa lúc bị Đồ Sơn bắt trông thấy, hắn lập tức lặng lẽ meo meo đuổi theo. Hạ Vân cùng hắn mang đội ngũ, cũng không có đợi bao lâu, chỉ thấy Vũ Âm cùng Đồ Sơn yêu yêu hai người, từ không trung lóe lên mà tới. Vừa xuống đất, Đồ Sơn yêu yêu liền đi tới Hạ Vân trước người, hỏi, hoàn thành. Hạ Vân nhẹ gật đầu, lập tức đối với đám người phân phó nói, nghe ta khẩu lệnh, cái tên, dây kéo, 1, 2, 3, bắn. Theo Hạ Vân khẩu lệnh rơi xuống, 100 cây mũi tên, lại như trước đó bình thường, đánh xuống tại ngàn bước bên ngoài trên một tảng đá lớn, đem nó nổ thành một mịn. Sau đó, Hạ Vân lại liếc mắt nhìn Vũ Âm cùng Đồ Sơn yêu yêu, thấy các nàng không nói gì thêm, liền để đám người lần nữa dương cung cái tên. Như vậy ba lần sau, Đồ Sơn yêu yêu cuối cùng mở miệng, không sai, làm được rất tốt Vũ Âm, đem trước đó chuẩn bị xong đồ vật cho hắn. Dứt lời, Hạ Vân chỉ thấy Vũ Âm trong tay, nhiều ba cái thạch bình, hắn vừa định nói cái gì, liền bị trước mắt vị này dáng người bốc lửa người đánh gãy. Một bình là của ngươi, còn lại hai bình cho bọn hắn phân. Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn Yêu Yêu đột nhiên quay đầu nhìn phía xa hư không, quát: "Nếu đã tới, liền ra đi." Đồ Sơn Bác nghe được Đồ Sơn Yêu Yêu nói tới, biết mình cũng giấu không được, liền lập tức từ không trung thoát ra, đi vào mấy người trước người. Sau đó, Đồ Sơn Bác liền một mặt ấy này nói: "Điện hạ, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, theo tới nhìn xem thôi." "À, vậy bây giờ, ngươi nhìn cũng nhìn, có ý nghĩ gì sao?" Không cần Đồ Sơn Yêu Yêu mở miệng, nàng bên cạnh Vũ Âm trực tiếp đi ra phía trước, nhíu mày hỏi thăm. Lần này, Đồ Sơn Bác càng là xấu hổ, gấp hướng một bên Hạ Vân, ném đi một cái nhờ giúp đỡ ánh mắt. Hạ Vân biết Đồ Sơn Bác trong lòng đang suy nghĩ gì, loại trường hợp này, hắn cũng không muốn xem vào, liền trực tiếp không nhìn. Thấy vậy, Đồ Sơn Bác chỉ có thể kiên trì, nhìn xem Đồ Sơn Yêu Yêu bảo đảm nói: "Điện hạ, ta sẽ để cho bọn hắn gấp rút huấn luyện. Bất quá, muốn đạt tới Hạ Vân bên này hiệu quả, còn cần không ít thời gian." Không đợi Đồ Sơn Bác nói xong, Đồ Sơn Yêu Yêu rốt cục mở miệng: "Ta cần một cái thời gian chính xác, an bài xong người, đi tìm thích hợp con mồi." Đồ Sơn Bác vừa định mở miệng trả lời, liền bị Hạ Vân lấy ánh mắt bước lui, đội vàng đứng ra đáp lại: "Yêu Yêu điện hạ, không biết trước đó vài ngày, ta cùng Vũ Âm đề cập qua sự kiện kia, ngươi có thí sinh sao? Còn nữa, coi như Đồ Sơn Bắc bên kia có thể ngắn hạn bên trong đặt tới ta bên này hiệu quả, nhưng tất cả mọi người chỉnh hợp đằng sau, khẳng định sẽ xuất hiện sai lầm. Rèn luyện là cần thời gian." Hạ Vân sau khi nói xong, hiện trường mấy người lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, Đồ Sơn Yêu Yêu mới ung dung nói ra: "Ta kỳ hạn chót là sau 20 ngày. Về phần như lời ngươi nói người kia, ta hiện tại còn chưa cân nhắc, sau này hay nói. Hiện tại, nhiệm vụ là Đồ Sơn Bắc, thời gian vừa đến, nếu như hắn không có khả năng đúng hạn hoàn thành, nên có xử phạt, tự nhiên sẽ xuống tới chương 496, bắt đầu mưu đồ cự đầu Bạch Lân Cá. Chương 496, bắt đầu mưu đồ cự đầu Bạch Lân Cá. Đưa tiễn Đồ Sơn Yêu Yêu sau, Đồ Sơn Bác vẻ mặt đau khổ nhìn xem Hạ Vân, một mặt thành khẩn nói ra: "Vừa rồi, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi nửa đường đánh gãy, khả năng ngay cả 20 ngày, ta đều tranh thủ không đến." Hạ Vân nghe vậy, không quan trọng khoát tay áo: "Ta có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Còn lại, vẫn là phải dựa vào ngươi." "Đúng rồi, ngươi sau đó định làm như thế nào? Là giống ta trước đó như thế, đem toàn bộ đội ngũ đánh tan, để bọn hắn tự do huấn luyện, hay là như trước đó một dạng tiến hành tập hợp huấn luyện?" Nghe được Hạ Vân yêu cầu, Đồ Sơn Bắc lắc đầu cười khổ: "Tập hợp huấn luyện, nếu có Lăng Minh tại chỗ, có lẽ còn có đề cao khả năng, nhưng nàng đã bị Yêu Yêu điện hạ gọi về doanh địa, ta đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Hiện tại, ta cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người ngươi. Ta muốn đem ngươi bên này người toàn bộ đánh tan, an bài đến mặt khác trong đội ngũ, do bọn hắn đến chỉ đạo những người khác huấn luyện. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được Đồ Sơn Bắc hỏi thăm, Hạ Vân nhún vai: "Có thể là có thể, nhưng thời gian huấn luyện không có khả năng quá dài. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ còn 20 ngày. Phân tán huấn luyện, nhiều nhất chừng 10 ngày, không có khả năng lại dài. Thời gian khác, muốn đem tất cả mọi người toàn bộ chỉnh hợp đến cùng một chỗ, dù sao, ngàn người phối hợp, cùng trăm người phối hợp, độ khó căn bản không tại cùng một cấp bậc." Đợi cho Hạ Vân sau khi nói xong, Đồ Sơn Bắc lập tức gật đầu trả lời: "Đi, vậy liền nghe ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay liền phải đem người dẫn đi nói đi." Đồ Sơn Bắc quay người liền đạp không mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất sau, Hạ Vân sắc lập ngựa xuất ra, chứa đan dược thạch bình bắt đầu chia phát, sau đó liền để đám người khởi hành, hướng mặt khác đội ngũ chạy tới. Một bên khác, Đồ Sơn Bắc dẫn đầu đến, hắn lập tức mệnh Linh Sơn, Linh Việt cùng nhị ca Đồ Sơn Hành bọn người, đem tất cả mọi người triệu tập một chỗ, cũng đem Hạ Vân xuất lĩnh đội ngũ đã hoàn thành nhiệm vụ lại lấy được có chỗ tốt sự tình nói thật ra. Nghe xong Đồ Sơn Bắc nói tới, đám người trong nháy mắt sôi trào, không ngừng bắt đầu xì xào bàn tán: "Lục cấp, đây chính là lục cấp bồi nguyên huyết đan a. Nếu là ta cũng có thể có một viên, có lẽ tiếp qua mấy năm liền có cơ hội tấn cấp lục cấp. Đám người kia thật tốt mệnh ai, bằng cái gì nha? Đều là về sau phân đến Hạ Vân bên kia đã được chỗ tốt, chúng ta những người này cái gì cũng không có mò được." Đám người nói nhỏ, mặc kệ là Đồ Sơn Bắc hay là Linh Sơn, Linh Việt cùng Đồ Sơn Hành bọn người đều nghe được rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, bởi vì đây chính là sự thật. Mắt thấy đám người tâm tình bất mãn không ngừng kéo lên, Đồ Sơn Bắc trực tiếp hét lớn: "Tất cả yên lặng cho ta." Dứt lời, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, bởi vì Đồ Sơn Bắc gọi hàng thời điểm đã mang tới chính mình pháp tắc chi lực. Thấy mọi người không nói nữa, Đồ Sơn Bắc mới tiếp tục nói: "Hôm nay chậm chút thời điểm, Hạ Vân liền sẽ mang theo đội ngũ tới, đến lúc đó, Hạ Vân mang những người kia sẽ đến chỉ giáo các ngươi nên như thế nào huấn luyện, lại nên như thế nào hiệp đồng tác chiến. Các ngươi tất cả mọi người chỉ có 20 ngày thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể đúng hạn hoàn thành, nếu không ta xử phạt sau khi xuống tới, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể kịp thời hoàn thành, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu. Không chỉ có Yêu Yêu điện hạ cho lục cấp bồi nguyên huyết đan, cá nhân ta cũng sẽ cho các ngươi một chút chỗ tốt." Sau khi nói xong, Đồ Sơn Bắc liền để đám người nguyên địa chờ đợi, thẳng đến Hạ Vân dẫn người đổi tới. Vừa đến địa phương, Hạ Vân liền để chính mình mang tới người, mỗi người đi trong đám người chọn lựa 9 người, sau đó liền mang theo bọn hắn tiến vào tịch tĩnh chi địa chỗ sâu đi huấn luyện. Đợi cho tất cả mọi người sau khi rời đi, nguyên địa chỉ còn Đồ Sơn Bắc, Hạ Vân cùng Linh Sơn, Linh Việt 11 người đứng tại chỗ quan sát lẫn nhau. 11 người bên trong, Hạ Vân quen thuộc nhất chính là Đồ Sơn Bắc, Đồ Sơn Hành huynh đệ cùng Linh Sơn, Linh Việt đôi song bảo thai này. Cùng quen biết 4 người nói chuyện phía một hồi, Hạ Vân bỗng cảm giác nhàm chán, liền cùng Đồ Sơn Bắc lên tiếng chào hỏi, quay người trở về doanh địa. Những người khác đối với Hạ Vân rời đi cũng không phàn nàn, dù sao người ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng đạt được ban thưởng. Hiện tại trả lại, chỉ là nói nghĩa bên trên hỗ trợ thôi. Trở lại doanh địa sau, Hạ Vân cũng không nhàn rỗi, mà là trước tiên liền đi tìm Vũ Âm. Vũ Âm tỷ, ngươi có thể giúp ta tìm chút, tốt một chút lục cấp hung thú thú cốt, cùng lôi chút hoặc dị một sao? Đứng tại cửa cung điện, ngay tại phòng thủ Vũ Âm, nghe được Hạ Vân muốn đồ vật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn những vật kia làm gì? Hạ Vân ngượng ngùng cười một tiếng, ta muốn làm chút, tương đối tốt khống chế đặc thù mũi tên, mùa mưa thời điểm, câu điểm cự đầu bạch lân cá. Dù sao, những tên kia lân phiến, có thể chế thành chiến giáp. Không đợi Hạ Vân nói xong, Vũ Âm liền lên tiếng ngắt lời nói, ta nhớ không lầm, câu cá tựa như là dùng dây ra à. Còn nữa nói, cự đầu bạch lân cá cũng không ăn thịt, ngươi lấy cái gì câu? Dùng tên bắn. Vậy thì càng không thể nào. Mọi người đều biết, cự đầu bạch lân vậy cá giáp rất cứng, lục cấp trở xuống mũi tên, muốn bắn thủng nó giáp phiến, căn bản chính là vọng tưởng nếu dùng thất cấp cốt tiễn, liền được không bù mất. Nghe đến đó, Hạ Vân coi như có ngốc cũng minh bạch. Vị này tỷ là không muốn cho hắn đổ vật. Thế là, Hạ Vân liền từ tùy thân mang tiễn nang bên trong, rút ra một cây cốt tiễn, cắm đến ngoài điện một cây trụ phía sau, sau đó đi ra trăm bước khoảng cách, trực tiếp dương cùng cài tên. Sự thật, luôn có thể thắng hùng biện. Hạ Vân tên bắn ra mũi tên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng, trực tiếp bắn trúng cây cột hậu phương cốt tiễn. Đằng sau, Hạ Vân lần nữa đi đến Vũ Âm trước người, trực tiếp làm nói ra, ta sẽ lấy mũi tên, trực tiếp đem lưới câu đưa vào cự đầu bạch lân miệng của cá bên trong. Năm ngoái, tại Tương Liễu thị tộc bên kia, ta lấy phân ngạch của mình, cho bộ lạc tích lũy ra 200 phó, do cự đầu bạch lân vậy cá phiến, chế thành chiến giáp. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, không đợi Vũ Âm trả lời, trong điện liền vang lên Đồ Sơn yêu yêu thanh âm. Vũ Âm, mang Hạ Vân đi ta tư khố, hắn muốn bao nhiêu dị mục cùng thu cốt, theo hắn lấy dùng. Hạ Vân, ta quản lý đoạn này mê vụ phòng tuyến, mùa mưa sơ kỳ tùy ngươi đi khắp nơi động, đồng thời sẽ để cho Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ đi cho ngươi hỗ trợ. Tất cả cự đầu bạch lân cá thu hoạch, ngươi có thể lấy đi năm thành. Đương nhiên, ngươi như muốn đem cự đầu bạch lân vậy cá phiến, toàn bộ chế thành chiến giáp nói, ta phải tìm những người khác hỗ trợ, đến cho bọn hắn một thành thủ tục phí. Ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào? Hạ Vân nghe đến đó, lập tức kích động gật đầu đáp ứng, hết thảy, toàn bằng điện hạ cũng là không trách Hạ Vân như vậy, thật sự là vị này yêu yêu điện hạ, cho nhiều lắm. Sau đó, Hạ Vân liền theo Vũ Âm, hướng doanh địa cực bắc đi đến, thẳng đến xa xa không địa bên trên, xuất hiện một tòa giống như núi nhỏ to lớn thạch ốc. Chương 497, minh xác mục tiêu chương 497, minh xác mục tiêu để Hạ Vân có chút ngoài ý muốn chính là, to lớn như vậy nhà kho, thế mà không có bất kỳ người nào trấn giữ, nhưng khi đến gần đằng sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, xuất hiện trước mặt một đạo như có như không khí tượng. Nhìn Hạ Vân bị vô lực bình chướng bắn ra trong ngáy mắt, Vũ Âm không khỏi cười ra tiếng. Còn chưa tránh ra, không có yêu yêu tín vật, ngươi là không vào được, nói, Vũ Âm liền từ trong ngực móc ra một viên như mực lệnh bài, dán tại vô lực bình chướng bên trên. Mấy hơi thở sau, Vũ Âm mới quay đầu, nhìn đứng ở sau lưng Hạ Vân nói ra, đi thôi, theo ta đi vào vượt qua bình chướng, đẩy ra sau cửa đá, Hạ Vân chỉ thấy lớn như vậy trong nhà đá, bày đầy chỉnh chỉnh tề tề giá gỗ, có chút để đó kỳ hoa dị thảo, có chút để đó không biết hung thú lân giáp, móng vuốt, rằng những vật này. Đi theo Vũ Âm, Hạ Vân đi đến một chỗ góc tường, chỉ thấy trên mặt đất chất đầy lục cấp hung thú thú cốt, cùng đến không hết lôi chúc, dị mục. Ngay tại Hạ Vân sợ hãi thán phục thời điểm, Vũ Âm thanh âm tại hắn bên tai vang lên, đồ vật chính là chỗ này, có thể cầm bao nhiêu ngươi tùy tiện. Hạ Vân cũng không khách khí, lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem mình muốn thú cốt đi đầu nhét vào tùy thân mang cái kia đặc thù túi da thú bên trong, thẳng đến nhét không xuống mới ngừng. Cuối cùng, Hạ Vân lại từ bên hông cởi xuống dây da, triển khai trải trên mặt đất, đem vậy được trói thành bó dị mục cùng lôi chúc, trói đến cùng một chỗ khiêng liền hướng ngoài cửa đi đến. Cũng không phải Hạ Vân quá tham lam, mà là hắn muốn tại vào mùa mưa, nhiều săn giết một số bá chủ bạch lân cá, làm tốt bộ lạc những chiến sĩ kia, chế tác càng nhiều chiến giáp, dùng để phòng thân bảo mệnh. Nương theo lấy Hạ Vân rời đi, Vũ Âm cũng cùng đi theo ra, đóng lại cửa đá cùng vô lực bình chướng sau, lúc này liền hồi cùng trước điện, bắt đầu chính mình phòng thủ nhiệm vụ. Một bên khác, Hạ Vân mang theo đồ vật, chạy về chính mình thạch ốc sau cũng không nhàn rỗi, lập tức ra tay xử lý, mang về dị một cùng lôi chúc. Vẫn bận đến lúc chạm vào tối, Hạ Vân mới dừng lại trên tay sự tình, cho mình làm ban đêm muốn ăn thịt nướng. Hôm sau trời vừa sáng, Hạ Vân vẫn như cũ đi ngoài thành, tìm tới Đồ Sơn bắc sau, nói thẳng, thời gian kế tiếp, ta liền không đi tịch tĩnh chi địa, cùng các ngươi huấn luyện chung. Nghe được Hạ Vân nói tới, Đồ Sơn bắc trong nháy mắt sững sờ, vội vàng hỏi, vì cái gì? Nhìn Đồ Sơn bắc một mặt dáng vẻ vội vàng, Hạ Vân đành phải đem sự tình từ đầu đến cuối, từ đầu chí cuối đối với hắn nói một lần. Ngữ sau, Đồ Sơn bắc trên khuôn mặt lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ. Qua một hồi lâu, mới ung dung nói ra, ngươi làm như vậy cũng là đúng. Dù sao, hiện tại Hạ bộ lạc cùng ngàn năm trước căn bản không có khả năng đánh đồng. Như muốn lần nữa lớn mạnh, nhất định phải có rộng lượng tài nguyên bổ sung, có lẽ mới có thể trở lại ngày xưa chi đỉnh đã như vậy. Vậy ngươi ngay tại trong doanh địa, hảo hảo rèn luyện cốt tiễn, cũng may vào mùa mưa, tranh thủ nhiều săn giết một số bá chủ bạch lân cá. Trong khoảng thời gian này, ta là không rảnh, hậu kỳ có thời gian, ngươi lại bận không qua nổi lời nói, có thể tìm ta hỗ trợ đi, ta liền đi trước. Đưa mắt nhìn Đồ Sơn bắc dẫn người sau khi rời đi, Hạ Vân mới con người trở về doanh địa, lần nữa vùi đầu vào rèn luyện đặc thù mũi tên sự nghiệp bên trong. Thời gian trôi qua từng ngày, Hạ Vân mỗi ngày đều tại trong bận rộn vượt qua, thẳng đến hôm nay lúc chạm vào tối, Đồ Sơn bắc tới nói cho hắn biết, ngày mai sẽ là cùng yêu yêu điện hạ thời gian ước định. Nghe được Đồ Sơn bắc nói tới, Hạ Vân vội vàng hỏi thăm, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Nghe vậy, Đồ Sơn bắc cười khổ trả lời, hiện tại tiến trận bên kia tiến triển quả thật không tệ, nhưng không thể làm đến 100. Hiện tại bọn hắn chỉ có một nửa xác suất thành công. Nghe đến đó, Hạ Vân không khỏi đứng dậy, vô vô Đồ Sơn Bác bả vai, an ủi, có thể có một nửa, đã rất tốt. Yên tâm, ngày mai Yêu Yêu Điện Hạ đi qua lúc, ta cũng sẽ cùng đi. Nếu như nàng muốn xử phạt, ta sẽ tận lực giúp ngươi cầu tình. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một chút sự tình khác, Đồ Sơn Bác mới cáo từ rời đi. Tiễn biệt Đồ Sơn Bác, Hạ Vân không tiếp tục rèn luyện đặc thù cốt tiễn, mà là trở về trong phòng tắm rửa một cái, ăn một chút thịt thú vật, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thời gian thoáng qua đã đến ngày kế tiếp bình minh. Ngày mới hơi sáng, Hạ Vân tùy ý ăn hai cái, mang lên chính mình cung tiễn, liền chiều thành cửa ra vào đi đến, chờ hắn đến lúc, không chỉ Đồ Sơn Bác, liền ngay cả Đồ Sơn Yêu Yêu đều đã nhưng đến. Sau đó, Hạ Vân liền theo đám người, hướng Tịch Tĩnh Chi Địa đi đến. Hạ Vân lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc sân bãi huấn luyện, vừa định cảm thán một phen, Đồ Sơn Bác liền bắt đầu ra lệnh, đợi cho tất cả công tác chuẩn bị hoàn tất, hắn liền hô lớn, tất cả mọi người, chuẩn bị thử bắn. 1, 2, 3, bắn theo Đồ Sơn Bác tiếng nói rơi xuống, thiên nhân đội ngũ trong nháy mắt vung lòng tay ra bên trong cung huyền, bọn hắn tên bắn ra mũi tên, trên không trung nối thành một mảnh, hướng phía ngàn bước bên ngoài một tảng đá lớn, đánh xuống mà đi. Sau đó, chính là một tiếng ầm ầm nổ vang, cự thạch trực tiếp bị tạc thành một miệng, biến mất ở giữa thiên địa. Mà tiếng vang, chỉ có một tiếng. Nguyên bản có chút khẩn trương Hạ Vân, nghe được một tiếng kia tiếng vang sau, trong nháy mắt yên tâm không ít. Có thể ngay sau đó, Đồ Sơn Yêu Yêu cứ nói, "Bắt, muốn săn giết bắt cấp hung thú, chỉ dựa vào bọn hắn tên bắn ra mũi tên, có thể không đủ. Ngươi nhất định phải làm người dẫn đạo, lấy chính mình pháp tắc chi lực, vì đó trợ thế." Dứt lời, Đồ Sơn Bác trực tiếp lách mình đến đám người phía trước nhất, gỡ xuống trên người cung tiễn, lại quay đầu đối với sau lưng ngàn người phương trận hô, tiếp xuống một tiễn này, đem bọn ngươi thể nội thế cùng đồ đẳng chi lực phụ lên một nửa. Hạ Vân, Linh Sơn, Linh Việt, còn có nhị ca mấy người các ngươi cũng tham dự vào đi. Nghe được Đồ Sơn Bác nói tới, nguyên bản đứng tại đội ngũ hậu phương Hạ Vân bọn người đi thẳng tới đội ngũ phía trước, đứng ở sau lưng hắn, bắt đầu dương cung cài tên, tụ lực. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, năm cái hô hấp sau, Đồ Sơn Bác khẩu lệnh âm thanh vang lên lần nữa, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. 1, 2, 3, bán thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, 1,01 một người, đồng thời buông lỏng tay ra bên trong cung huyền, mục tiêu trực chỉ, trước đó mũi tên nổ ra cái danh to kia. Sau đó, chính là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ là, lần này tiếng vang thực sự quá lớn, liền ngay cả ngàn bước bên ngoài Hạ Vân bọn người, cũng có trong nháy mắt ù tai. Nửa cái hô hấp sau, đám người lại cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, trong đám người thực lực yếu kém, lại trực tiếp té ngã trên đất. Mọi người vừa ổn định thân hình, Đồ Sơn Bác khẩu lệnh âm thanh vang lên lần nữa, mọi người chỉ có thể căn cứ phân phó của hắn, lần nữa dương cung cài tên, cũng đem thể nội còn lại đồ đằng chi lực cùng thế, toàn bộ đưa vào mũi tên. Lần này, kết quả lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang, có thể ngay sau đó, lại có một đạo hơi nhỏ tiếng vang, lần nữa phát ra. Mắt thấy đây hết thảy, Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức đối với bên cạnh Vũ Âm thì thầm vài câu. Sau đó, mới nhìn khôi phục thân hình mọi người nói, các ngươi làm rất tốt, nhưng y nguyên còn chờ đề cao, sau đó, ta sẽ cho người, cho các ngươi đưa tới lục cấp bồi nguyên huyết đan. Nghe chút có đan dược, đám người khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, có thể không chờ bọn hắn cao hứng, vị kia Yêu Yêu điện hạ lại lần nữa mở miệng nói ra, 3 ngày sau, ta sẽ cho người mang các ngươi tiến vào mê vụ triệu trạch, đi săn giết bát cấp hung thú, đầm lầy thực nghĩ mạc chương 498, thủ gặp bát cấp thực nghĩ mạc chương 498, thủ gặp bát cấp thực nghĩ mạc. Đồ Sơn Yêu Yêu sau khi nói xong, trực tiếp quay người đạp không mà đi. Có thể nàng vừa đi, đám người lập tức bắt đầu nghị luận lên. Điện hạ chẳng lẽ điên rồi, để cho chúng ta đi săn giết bát cấp hung thú, đầm lầy thực nghĩ mạc. Đây chính là bát cấp hung thú, há lại chúng ta có thể đối phó. Ai, quên đi thôi. Nếu điện hạ không phải để cho chúng ta đi chịu chết, vậy liền đi chịu chết đi. Chờ chút sau khi trở về, ta liền đem năm nay tất cả số định mức giao cho người quen mang về, hôm nay trở lại doanh địa đằng sau, ta liền viết xong di thư, giao cho nhị thúc ta mang về, nộp trưởng lão hội. Ta ngược lại muốn xem, cái này lớn như vậy Đồ Sơn thị tộc, hẳn là coi là thật do nàng Đồ Sơn Yêu Yêu một người định đoạt, không phải để cho chúng ta đi chịu chết. Nghe những này ngôn tạm ngôn luận, Đồ Sơn Bác lông mày sâu nhăn, suy tư liên tục sau, trực tiếp hét lớn, tất cả yên lặng cho ta một chút. Đồ Sơn Bác cái kia mang theo pháp tắc chi lực tiếng giống, trực tiếp để đám người im miệng. Thẳng đến đám người an tĩnh sau, hắn mới tiếp tục nói, nếu ai sợ chết, hiện tại liền có thể đi, ta có thể làm chủ, ta nói cho các ngươi biết, Thương Liễu thị tộc bên kia đã do thất cấp chiến sĩ dẫn đội, tạo thành tiễn trận sau, thành công săn giết một đầu bát cấp hổ giao. Không phải vậy, các ngươi cảm thấy, vì sao điện hạ không phải lãng phí lục cấp bồi nguyên huyết đan, tổ chức các ngươi huấn luyện, trực tiếp phái một cái bát cấp trưởng lão đi qua, diệt sát một đầu bát cấp hung thú, chẳng phải là thoải mái hơn? Ta sẽ cùng các ngươi cùng đi, muốn chết cũng là ta chết trước. Nghĩ đến, bằng vào ta thân phận, cho các ngươi chôn cùng, cũng không thua thiệt đi. Đám người nghe đến đó, mới không nói nữa. Rất nhanh, trước đó rời đi Vũ Âm lần nữa trở về, cũng đem mang tới túi gia thú, ném cho Đồ Sơn Bắc sau, dặn dò, bên trong là lục cấp bồi nguyên huyết đan. Bắc, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ còn 3 ngày thời gian, tuyệt đối không thể thư giãn. Sự tình như thành, ngươi cùng những người khác ban thưởng, đương nhiên sẽ không thiếu chỉ khi nào thất thủ, mặc dù sẽ có người đi cứu các ngươi, nhưng xử phạt cũng sẽ đồng thời hạ xuống. Nói đi, Vũ Âm trực tiếp quay người, đạp không mà đi. Hạ Vân cũng không lưu thêm, cùng Đồ Sơn Bắc lên tiếng chào hỏi, cũng gây thân trở về doanh địa. Đi đến một nửa, Hạ Vân lại lần nữa trở về, đi vào Đồ Sơn Bắc trước người, một mặt nghiêm túc nói, vừa rồi ta đi đến một nửa, nhớ tới một ít chuyện, ta cảm thấy nhất định phải nói cho ngươi. Đầu tiên, chúng ta đối mặt chính là bắt cấp hung thú, mặc kệ là khứu giác hay là mặt khác cảm giác, đều hẳn là tương đương nhạy cảm, cá nhân ta cho là, ở sau đó trong 3 ngày, ngươi cần đem khẩu lệnh đổi thành thủ thế, lấy ứng đối sắp đến đi săn. Nghe được Hạ Vân nói tới, Đồ Sơn Bắc tỉnh táo nhẹ gật đầu, ta đã biết, sẽ dựa theo phương pháp của ngươi huấn luyện đến tận đây, Hạ Vân mới an tâm trở về doanh địa. Lần nữa bắt đầu chính mình chế tạo đại nghiệp. 3 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Hôm nay trước kia, Hạ Vân người đeo cung tiễn, sớm đến cửa thành, cùng những người khác tụ họp sau, chờ đợi Đồ Sơn yêu yêu sai khiến người. Không bao lâu, Hạ Vân liền thấy Vũ Âm, cùng một cái thân hình gầy gò, thân mang áo da thú, giữ lại đầu đinh, sụ mặt nam nhân trung niên, cùng nhau chiều thành cửa ra vào đi tới, vận biểu đối với bên cạnh Đồ Sơn Bắc hỏi thăm, người kia là ai? Nghe được Hạ Vân yêu cầu, Đồ Sơn Bắc trực tiếp bám vào thái của hắn bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò, bắt cấp trưởng lão, phá thị, tuyệt đối đừng chọc hắn, tên kia tính tình không tốt. Ngay tại hai người thì thầm ở giữa, Vũ Âm cùng phá thị hai người đã đến cửa thành. Ánh mắt tại đám người bên trên khẽ quét mà qua, phá thị trưởng lão nói thẳng, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Nói đi, phá thị trưởng lão trực tiếp đạp không mà đi. Đám người vội vàng đuổi theo, hướng mê vụ thạch tường chạy tới. Để Hạ Vân ngoài ý muốn chính là, hắn còn không có đi theo chạy mấy bước, liền bị sau đó đi theo Vũ Âm cầm lên, điện hạ bằng dao, để cho ta nhìn một chút ngươi, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không cần đi theo đám người hậu phương ăn đất, Hạ Vân tự nhiên vui lòng, nhưng bị người xách ở trong tay, hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Có thể Hạ Vân biết, chính mình không phản kháng được, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, mang theo hắn Vũ Âm, hỏi, Vũ Âm tỷ, ngươi liền không có cái chiến thú sao? Nghe Hạ Vân hỏi đến chiến thú, Vũ Âm trực tiếp lắc đầu, ta không cần vương hữu. Nói xong, Vũ Âm mới phát giác, đem Hạ Vân một mực sách ở trong tay, giống như có chút không đúng, bận bịu lấy tự thân pháp tắc chi lực, ở bên cạnh cấu trúc một cái màu xanh sẫm bậc thang. Bất quá, đây hết thảy Hạ Vân đều không nhìn thấy, hắn chỉ thấy Vũ Âm ngón tay ở bên cạnh điểm nhẹ mấy lần, sau đó liền nghe nàng nói ra, tại ta bên cạnh đứng vững, đừng lộn xộn. Rơi xuống thế, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Trong toàn bộ đội ngũ, có thể đuổi kịp phía trước phá tị trưởng lão, chỉ có Vũ Âm cùng nàng mang theo Hạ Vân. Về phần Đồ Sơn Bắc, đuổi là có thể đuổi kịp, nhưng hắn cũng không dám đuổi nha, nhất định phải mang theo đội ngũ. Đạt không mà đi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mỗi đi một khoảng cách, đều được xuống đến mặt đất, các cái khác người đuổi kịp sau, mới có thể lần nữa tiến lên. Như vậy đi tới 2 ngày 2 đêm đằng sau, đám người rốt cục đến mê vụ triệu trạch trung tầng, cũng từ phá thị trưởng lao trong miệng biết được, mục tiêu lần này bắt cấp thực nghĩ mạc, ngay tại phía trước đầu kia thật dài hẻm núi cuối cùng chỗ. Đến tận đây, đám người rốt cục dừng bước lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Thẳng đến Lê Minh đến lần nữa, mọi người mới tại phá thị trưởng lao dẫn đầu xuống, lần nữa bắt đầu tiến lên. Một mực nhanh đến lúc giữa trưa, phá thị trưởng lao mới từ không trung hạ xuống, hành lang Đồ Sơn bắt trước người, một mặt nghiêm túc dặn dò, các ngươi hiện tại khoảng cách cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc chỉ còn 5000 bước. Nên làm như thế nào? Ngươi tốt nhất cân nhắc, nếu như các ngươi không có khả năng thành công, ta cùng Vũ Âm sẽ kịp thời xông đi vào. Đồ Sơn Bắc nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, mà là quay người đem Hạ Vân bọn người toàn bộ triệu đến bên cạnh. Thực nghĩ mặc hữu giác nhất là linh mẫn, huống chi là bắt cấp. Mấy người các ngươi, lập tức làm cho tất cả mọi người đi phụ cận trong vũng bùn, toàn bộ lăn một lần. Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ đều muốn bị nước bùn bao trùm ở. Hạ Vân mấy người nghe vậy, lập tức quay người trở lại riêng phần mình trong đội ngũ, bắt đầu an bài. Thẳng đến tất cả mọi người toàn bộ bị nước bùn bao lấy sau, mới tại Đồ Sơn Bắc dẫn đầu xuống, hướng hẻm núi chỗ sâu, lặng lẽ sờ soạng. Theo thời gian trôi qua, đi ở phía trước Hạ Vân bọn người, rốt cục thấy rõ cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc toàn cảnh. Quái vật khổng lồ kia, chiều cao vượt qua 150m, vai cao 30m tả hữu, giờ phút này chính huy động hai cái sắc bén chân trước, tùy ý cắt gọt lấy phía trước, do hắc kim nham tạo thành ngải sơn. Một màn này, trừ phía trước nhất Đồ Sơn Bắc, mặc kệ là Hạ Vân hay là Linh Sơn, Linh Việt, hoặc đi theo một bên đội ngũ, đều thấy thẳng nuốt nước miếng. Hắc kim nham cứng đến bao nhiêu, tất cả mọi người rõ ràng, có thể loại kia đồ chơi tại cái này bắt cấp cự thú dưới bước, thế mà cùng bùn nhão không có gì khác biệt. Chương 499, người choáng, chứng ra chương 499, người choáng, chứng ra nhìn xem ngay tại phá vỡ hắc kim nhờ A Ma Hải Sơn, không ngừng nuốt ăn đầm lầy con kiến to bắt cấp thực nghĩ mạc, Hạ Vân lần nữa nuốt ngụm nước miếng, đối với bên cạnh Đồ Sơn Bắc nhỏ giọng hỏi, chúng ta lúc nào độc thủ? Nghe được Hạ Vân hỏi thăm, Đồ Sơn Bắc vẫn như cũ mắt nhìn phía trước, hơi suy tư sau, nhỏ giọng trả lời, chờ một chút, các loại trong tổ kiến nghĩ hậu, bị cái kia thực nghĩ mạc giết chết lúc, chúng ta lại độc thủ. Đến lúc đó, bầy kiến sẽ bởi vì nghĩ hậu cái chết triệt để bạo động, chỉ cần chúng ta có thể đem thực nghĩ mạc trọng thương, bọn chúng cũng sẽ giúp bọn ta một chút sức lực. Hạ Vân biết Đồ Sơn Bắc nói có lý, nhưng nhìn xem cái kia không ngừng vùng vẫy cự trảo bắt cấp thực nghĩ mạc, hắn vẫn còn có chút sợ mất mật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người một mực chờ đợi Đồ Sơn Bắc hiệu lệnh, thẳng đến xa xa hắc kim nhờ A Mạ Sơn bên trên, một cái chiều cao chừng 5m, kéo lấy thật dài phần bụng màu trắng con kiến to, bị cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc nuốt vào trong miệng, phía trước mấy người biết, thời cơ rốt cuộc đã tới. Đúng vào lúc này, Đồ Sơn Bắc trực tiếp đứng dậy, cánh tay giơ lên cao cao, lại đột nhiên buông xuống, hậu phương mọi người thấy động tác của hắn, đều nguyên địa đứng lên, bắt đầu dương cung cài tên. Hạ Vân cùng Linh Sơn, Linh Việt, còn có Đồ Sơn Hành mấy người, cũng lập tức riêng phần mình về đội ngũ phía trước, bắt đầu dẫn đạo. Sau đó, Đồ Sơn Bắc cánh tay lần nữa giơ lên, qua một cái hô hấp sau, hắn lại đưa tay cánh tay chậm rãi hạ xuống một nửa, sau đó lập tức từ trên lưng của mình gỡ xuống cung tiễn. Xem hiểu mệnh lệnh đám người, một mạch đem trong cơ thể mình, đồ đằng chi lực cùng thế, toàn bộ thâu nhập trong tay trên mũi tên. Cuối cùng, Đồ Sơn Bắc trong miệng vang lên một tiếng tuy nhỏ, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe được côn trùng kêu vang, ngay sau đó lại là hai tiếng. Tại cuối cùng một tiếng côn trùng kêu vang vang lên đồng thời, ở đây 1.01 một người, đồng thời buông lỏng tay ra bên trong cung huyền. Không chờ mũi tên bắn trúng mục tiêu, Đồ Sơn Bắc trong miệng côn trùng kêu vang vang lên lần nữa, trong lòng sớm có dự án đám người, lập tức bắt đầu dương cung cài tên, tại mệnh lệnh của hắn bên dưới, lần nữa bắn ra. Khi đợt thứ 2 mưa tên bắn ra lúc, đợt thứ nhất mưa tên đã tới gần bắt cấp thực nghĩ mạc trên không, không chờ nó làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp đánh xuống tại trên người của nó. Ngay sau đó, chính là một tiếng ầm ầm tiếng vang, bắt cấp thực nghĩ mạc thân thể khổng lồ kia, trực tiếp bị mưa tên lúc rơi xuống, chỗ mang theo lực lượng, cùng bám vào trên đó đồ đằng chi lực cùng thế, tại trên thân thể mở ra một cái, chừng 5 mét vuông lỗ lớn. Bị một tiễn trọng thương thực nghĩ mạc vừa định phản kháng, đợt thứ 2 mưa tên theo sát lấy tiền đến, chỉ là so với đợt thứ nhất, một đợt này trên mũi tên, chỗ mang theo đồ đằng chi lực cùng thế, cơ hồ lắc đắc không có mấy, cũng không đối với nó tạo thành quá lớn tương tích, chỉ là đưa nó vừa mới đứng lên thân thể, đánh sập thôi. Bị đánh trở tay không kịp bắt cấp thực nghĩ mạc, chót mũi người nhẹ mấy lần, thế mà không tìm được địch thủ ở chỗ nào, cái này khiến nó triệt để nổi giận. Nhìn xem hướng chính mình, cái kia tàn phá trên thân thể, không ngừng bọn tới đầm lầy con kiến to, đã bị thương nặng, nhưng bị phẫn nộ làm mở lý trí bắt cấp thực nghĩ mạc, hay là dáng chống đỡ lấy đứng người lên thể, chuẩn bị kéo lên phụ cận tất cả vật sống, cho nó chôn cùng. Thế là, bắt cấp thực nghĩ mạc đem thể nội tất cả pháp tắc chi lực, toàn bộ hội tụ đến trên hai chân trước, sau đó hung hăng đập xuống. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ mắt thường khó gặp pháp tắc ba động, bắt đầu ở bốn phía trên mặt đất không ngừng phun trào, theo sát mà đến, chính là không ngừng từ mặt đất sinh trưởng mà ra màu vàng đất hình thoi gai nhọn, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ. Nhìn xem cái kia không ngừng lan tràn mà đến, do pháp tắc hệ thổ tạo dựng mà thành hình thoi gai nhọn, đứng ở phía trước Đồ Sơn Bác, kinh hai trực tiếp hô lớn, nhanh, lại thả một đợt, sau đó chạy đám người nghe lệnh mà đi, lập tức dương cung cài tên, hướng bắt cấp thực nghĩ mạc chỗ phương vị, lại thả một đợt mưa tên, sau đó xoay người bỏ chạy. Tất cả mọi người động tác rất nhanh, có thể phát ra độc tính, vẫn như cũ đưa tới còn chưa chết đi, cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc chú ý. Biết mình là vì sao bị thương, bắt cấp thực nghĩ mạc lập tức phát ra một tiếng chói hai khẽ đều, sau đó liền kéo lấy thân thể tàn phế, hướng đám người phương hướng này, bay nào mà đến. Căn bản không có trốn bao xa đám người, bị bắt cấp thực nghĩ mạc phát ra cái kia khẽ đều âm thanh, trực tiếp mê đi không ít, có chút trực tiếp mới ngã xuống đất, miệng mũi phun máu. Liền ngay cả Hạ Vân cũng không bị khống chế tại thất khiếu chảy máu. Thấy vậy một màn, Đồ Sơn bắt biết, nên chính mình đến kiêng. Thế là, hắn quay đầu đối với trong đội ngũ, mấy cái thụ thương hơi nhẹ lục cấp chiến sĩ, phân phó nói, chiếu cố tốt mọi người. Dứt lời, Đồ Sơn bắt trực tiếp gọi đến chính mình chiến thú, Xâm Lâm Cự Lang Tiểu Hắc, cùng nó cùng một chỗ, hướng nhanh chóng đánh tới bắt cấp thực nghĩ mạc đạp không phóng đi. Đến cùng là bắt cấp hung thú, mặc dù Xâm Lâm Cự Lang Tiểu Hắc đã khôi phục bản thể, cùng cái kia thực nghĩ mạc hình thể tương xứng, có thể vừa tới gần, liền bị nó một đầu cái đuôi lớn trực tiếp đánh bay. Đồ Sơn Bắc chỉ chống đỡ không đến 10 hơi thở, liền bị thực nghĩ mạc cái kia cự trảo sắc bén chặt đứt trong tay cốt mâu, kém chút vẽ thành bài đoạn, cũng may bị kịp thời trở về Tiểu Hắc cứu đi. Mắt thấy bị thương thật nặng bắt cấp thực nghĩ mạc, vẫn là như thế khó chơi, Đồ Sơn Bắc chỉ có thể nhịn đau phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó lần nữa đi thực nghĩ mạc bên cạnh, cùng nó chiến đấu. Có thể để Đồ Sơn Bắc không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tới gần, cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc, thế mà không có phản ứng hắn, mà là lấy chúng quanh đất đá, bổ sung trên người mình vết thương sau, trực tiếp chui xuống đất. Trong chớp mắt, Đồ Sơn Bắc trong lòng đã có suy đoán, và điều đối với bên cạnh chiến thú Tiểu Hắc phân phó nói, nhanh đi phía trước ngăn lại nó cứ việc Xâm Lâm Cự Lang Tiểu Hắc, nhận được chủ nhân mệnh lệnh sau, liền ra sức đuổi theo, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, còn chưa chờ nó đến, cái kia bắt cấp thực nghĩ mạc đã từ dưới mặt đất đột nhiên nhảy ra, cũng đem lợi trảo vung hướng về phía trước nhất mấy cái lục cấp chiến sĩ. Chỉ một kích, liền có 4 người bị tại chỗ cắt thành vài khúc, liền ngay cả Đồ Sơn Hành cũng bị cắt thành 2 nửa, cũng may hắn kịp thời uống thuốc, ngừng cái kia phun ra ngoài huyết dịch, bên cạnh đồng bạn cũng kịp thời giúp hắn đoạt lại xuống nửa người, có thể tạm thời an toàn. Sơn Linh, Sơn Việt hai huynh đệ, mặc dù thân hình cao lớn, nhưng phản ứng cực nhanh, cấp tốc tránh qua, tránh né. Ngược lại là Hạ Vân, bởi vì trước đó thụ thương không kịp phản ứng, chỉ có thể rút ra cắm ở bên hông hắc diệu cốt đao, đặt ở trước người ngăn cản. Để Hạ Vân may mắn chính là, hắc diệu cốt đao thành công ngăn trở bắt cấp thực nghĩ mạc lợi trảo, để hắn không bị cắt thành vài khúc. Nhưng để Hạ Vân khổ sở chính là, mình bị một chút đánh bay, đâm vào bên cạnh trên vách núi đá, dẫn đến cả người xương cốt tại to lớn va chạm bên dưới, toàn bộ vỡ nát. Sau đó, trực tiếp đã hôn mê. Không chờ bắt cấp thực nghĩ mạc lần nữa làm giữ, canh giữ ở ngoại vi Vũ Âm cùng Phá Thị trưởng lão kịp thời chạy đến, cũng đồng thời phát ra lăng không nhất kích. Vốn là sắp dầu hết đèn tắt bắt cực thực nghĩ mạc, thu một kích này sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, trước đó bị nó dùng đất đá lấp ở vết thương, cũng lần nữa vỡ tan. Cùng lúc đó, so như bùng não, cũng miệng mũi chảy máu Hạ Vân, không chút nào biết, bị hắn giấu ở nội giáp dưới quả trứng kia, đang hấp thu hắn một bộ phận huyết dịch sau, trực tiếp lách mình bay ra. Sau đó chạy tới Đồ Sơn Bác, muốn cho bắt cấp thực nghĩ mạc một kích cuối cùng, trong tay cốt mâu vừa muốn rơi xuống, trước mắt một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đem hắn trong tay cốt mâu trực tiếp đánh bay. Đồ Sơn Bác khí trong nháy mắt chửi ầm lên, là ai, cút ra đây cho ta, nhưng khi tầm mắt của hắn hạ lạc lúc, chỉ thấy bắt cấp thực nghĩ mạc trên không, một quả trứng lơ lửng trên đó. Chương 500, trứng mang người chạy chương 500, trứng mang người chạy nhìn xem nửa đường giết ra quả trứng kia, mặc kệ là Vũ Âm hay là Phá Thị trưởng lão, đương nhiên không cho phép có người hoặc vận, nửa đường đến hái quả đào, lúc này liền muốn động thủ, nhưng nhìn rõ ràng trứng diện mạo sau, Đồ Sơn Bắc liền vội vàng ngăn lại nói, hai vị, trước đường độc thủ, quả trứng kia là Hạ Vân Vũ Âm ngược lại là dẫn đầu dừng tay, có thể Phá Thị trưởng lao không muốn, xuống mặt hỏi, ngươi như thế nào? Xác định, cái kia trứng, chính là Hạ Vân. Đồ Sơn Bác nghe vậy, đội vàng giải thích nói, trước đó cũng là bởi vì quả trứng kia, yêu yêu điện hạ phái ta cùng Nam Minh trưởng lão cố ý đi một chuyến hạ bộ lạc. Đồ Sơn Bắc cũng không đem lời nói tận, nhưng mà Phá Tị trưởng lão trong lòng đã có suy đoán, trực tiếp cho hắn truyền âm hỏi thăm, là đồ đằng chiến thú. Đồ Sơn Bắc lúc này gật đầu ra hiệu. Đến tận đây, Phá Tị trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa. Trái lại vụ âm thì là lách mình đi Hạ Vân bên cạnh, đem hắn từ trong vách núi dùng tự thân pháp tắc chi lực móc đi ra. Sau đó đám người liền nhìn tận mắt, từng sợi hào quang màu xanh nhạt không ngừng từ quả trứng kia bên trong khuyết tán mà ra, cắm vào bát cấp thực nghĩ mạc thân thể, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh bản nguyên của nó. Một khi bát cấp thực nghĩ mạc có chút dây rủa, quả trứng kia liền sẽ đột nhiên biến lớn, trực tiếp đánh tới hướng đầu của nó. Thấy tình huống đã ổn định, Phá Thị trưởng lão cũng không lưu thêm, lại lần nữa lui đến hẻm núi bên ngoài. Cùng lúc đó, Đồ Sơn Bắc cũng bắt đầu chia phát đan dược, về phần bị cắt thành vài khúc cái kia bốn cái lục cấp chiến sĩ, có ba cái đã được cứu về, chỉ có một cái thằng xui xẻo, trái tim cùng đầu đồng thời tổn hại, không cách nào cứu trở về. Xác nhận những người khác đã không ngại, Đồ Sơn Bắc mới tới Vũ Âm cùng Hạ Vân bên cạnh. Vũ Âm, Hạ Vân hắn thế nào? Đồ Sơn Bá chỉ vào giống như bùn nhau giống như Hạ Vân, đối với Vũ Âm hỏi. Dứt lời, Vũ Âm nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, có thể có chuyện gì, chẳng qua là cả người xương cốt nát mà thôi. Lấy sinh mệnh lực của hắn, tính dưỡng mấy ngày liền có thể tốt ngược lại là ngươi, sự tình lần này mặc dù có thể kết thúc mỹ mãn, nhưng chết một cái lục cấp chiến sĩ, bị thương nặng một cái Hạ Vân, điện hạ nơi đó vẫn như cũ không tiện bằng dao. Hú hồ, ngươi xem một chút Hạ Vân quả trứng kia, đã nhanh đem cái kia thực nghĩ mạc sinh mệnh bản nguyên thôn vệ xong. Nếu như nó hiện tại còn không ngừng bên dưới, đến lúc đó chúng ta chính là một chuyến tay không, cái gì đều bất không đến trừ phi, ngươi bây giờ liền đi đánh gãy, còn có thể lấy chút thú cốt, thú chảo. Nghe xong Vũ Âm nói tới, Đồ Sơn Bắc lắc đầu, vẫn là thôi đi. Lấy Hạ Vân tiềm lực, đừng nói hắn trứng, hiện tại thôn vệ một cái bắt cấp hung thú, coi như ba cái, năm cái, đoán chừng điện hạ cũng sẽ không để ý. Chỉ bất quá, lấy điện hạ tính tình, món nợ này vẫn như cũng là muốn ghi tạc Hạ Vân trên đầu, hắn đến còn nói đi. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó, cùng một chỗ đem ánh mắt rơi vào ngay tại thôn phệ thực nghĩ mạc sinh mệnh bản nguyên quả trứng kia bên trên. Theo thời gian trôi qua, lơ lửng tại thực nghĩ mạc trên không trứng, rốt cục thu hồi những cái kia quang mang màu xanh nhạt, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa rơi xuống Hạ Vân trên ngực. Thấy cảnh này, Linh Sơn, Linh Việt cùng Đồ Sơn Hành mấy người lúc này đi ra phía trước, muốn làm dễ thú chảo mang về. Chưa từng nghĩ, mấy người tay vừa sờ đến thú chảo, cả cô thực nghĩ mạc thi thể trực tiếp hóa thành phấn mạt, chiếu xuống mặt đất ở bước bên trên. Lại nhìn bị Vũ Âm ôm Hạ Vân lúc, mặc kệ là Đồ Sơn Hành mấy người hay là Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, trong lòng đều nhiều một tia ngưng trọng. Gặp mọi người đã gần như hoàn toàn khôi phục, Đồ Sơn Bắc lập tức hạ lệnh, hiện tại theo ta chạy về doanh địa, nói đi. Lại quay đầu nhìn xem Vũ Âm, dặn dò, Hạ Vân liền giao cho ngươi. Vũ Âm gật đầu cười, ôm Hạ Vân trực tiếp đạp không mà đi. Vừa tới hẻm núi bên ngoài, Vũ Âm liền gặp được chờ đợi đã lâu Phá Tị trưởng lão, tiến lên nói thẳng, Hạ Vân đã trọng thương, ta nhất định phải dẫn hắn trở về, nơi này liền giao cho ngươi. Nói xong, lần nữa đạp không mà đi. Đối với Vũ Âm rời đi, Phá Thị trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì trong tộc sớm có truyền ngôn, Hạ Vân, một cái tiểu bộ lạc xuất thân người, tương lai phải bồi bị kia yêu yêu điện hạ cùng một chỗ tiến về nguyên sơ chi địa. Bây giờ xem ra, tiểu gia hỏa kia không riêng gì tự động giác tỉnh, còn có một cái bất khả hạn lượng đồ đằng chiến thú. Yêu yêu, ngươi coi thật sự là vận mệnh của ta. Không bao lâu, Phá Thị trưởng lão đã nhìn thấy Đồ Sơn Bác mang theo những người khác từ trong hẻm núi đi ra, hắn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp quay người đạp không mà đi. Đồ Sơn Bác thấy vậy, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục mang theo đám người cắm đầu đi đường. Trên đường đi phạm là gặp được hung thú khác, căn bản không cần hắn xuất thủ, không thu hoạch được gì lắm người, liền sẽ lấy mưa tên bao trùm. Thẳng đến đi ra mê vụ triều trạch trung tầng sau, Đồ Sơn Bắc mới hạ lệnh để đám người chỉnh đốn một đêm, còn phái ra mấy cái trạng thái hơi tốt lục cấp chiến sĩ đi chung quanh thăm dò tình huống. Dù sao, 1000 người đội ngũ đến đều tới, làm gì lúc trở về cũng phải mang một ít đồ vật. Ban đêm bên cạnh đống lửa, Đồ Sơn Bắc nhìn xem Phá Thị trưởng lão nói ra, lão nhân ra ngài cũng đừng sụ mặt, chỉ là một cái bắt cấp hung thú mà thôi. Chuyện từ đầu đến cuối, ta sau khi trở về tự sẽ bẩm báo yêu yêu điện hạ, ngài một phần kia, nàng sẽ bồi thường cho ngài lại có. Nơi này đã là mê vụ triều trạch bên ngoài, đã không có nguy hiểm gì quá lớn, có ta ở đây nơi này nhìn xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe hiểu tiếng nói Phá Thị trưởng lão, nghiêm mặt nói, ta làm việc tự có nguyên tắc của ta, nếu tiếp nhiệm vụ, liền sẽ có bắt đầu có cuối. Nghe đến đó, Đồ Sơn Bắc liền không có lại nói, mà là trong lòng thầm mắng một câu, lao cổ đồng. Sau đó, hắn liền trở về chính mình chiến thú bên cạnh, bắt đầu nằm ngáy o o một bên khác. Hạ Vân đã sớm bị Vũ Âm mang về doanh địa. Điện hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Quả trứng này hiện tại vẫn như cũ bám vào Hạ Vân ngực, coi như ta cũng bắt không được đến. Nói xong, nàng liền trực tiếp đem giống như bùn nhau giống như Hạ Vân để nằm ngang nằm trên mặt đất. A, đây cũng là hiếm thấy. Đồ Sơn yêu yêu khẽ nói một tiếng, trực tiếp lách mình đến Hạ Vân bên cạnh, sau đó liền lấy tự thân cái kia khổng lồ vũ lực bao trùm quả trứng kia, muốn cưỡng ép lấy đi. Để Đồ Sơn yêu yêu không nghĩ tới chính là, nàng vừa có hành động, một cỗ bá đạo đến cực điểm màn ánh sáng màu xanh trực tiếp bao trùm Hạ Vân thân thể, xuyên phá nàng vũ lực bình trướng, bay thẳng đến ngoài điện bay đi, tốc độ cực nhanh. Một màn này ngược lại là đem một bên Vũ Âm thấy mắt trợn tròn không thôi, không chờ nàng có hành động, Đồ Sơn yêu yêu hừ lạnh một tiếng, theo sát lấy đạp không đuổi theo. Thấy vậy nàng cũng không dám chờ lâu, tùy theo đuổi theo. Ngay sau đó, càng làm cho Vũ Âm ngoài ý muốn một màn phát sinh. Quả trứng kia lôi cuốn lấy Hạ Vân, vọt thẳng phá doanh địa phòng ngự bình trướng, hướng phía mê vụ triệu trạch phương hướng điện xạ mà đi. Theo sát mà đến Đồ Sơn Yêu Yêu, tức giận tới mức cắn răng, thầm mắng một tiếng sau, chỉ có thể lần nữa hướng Hạ Vân đuổi theo. Chương 501, bị chê chương 501, bị chê chứng bọc lấy không có chút nào ý thức Hạ Vân, vừa tiến vào mê vụ triệu trạch, liền từ vỏ ngoài, nô ra từng tia từng sợi sợi tơ màu xanh, bắt đầu cướp đoạt bất luận cái gì còn có sinh cơ hung thú, hoặc trứng, trứng. Một màn này, vừa lúc bị theo sát mà đến Đồ Sơn Yêu Yêu cùng Vũ Âm hai người trông thấy. Đồ Sơn Yêu Yêu lập tức cho Vũ Âm truyền âm, như thế mang xuống, cũng không phải biện pháp. Lấy tốc độ của nó, căn bản không sợ ngươi và ta đuổi theo không bằng, chúng ta chậm dần đuổi nhanh, ta trước tiên ở phía sau treo, ngươi đi phía trước tiến hành chặn đường. Nói xong, Vũ Âm lập tức trả lời, Yêu Yêu, Hạ Vân quả trứng kia, hiện tại đã có ý thức, nó cũng không nhận biết ngươi, ta hai người. Trước đó, ta ôm Hạ Vân trở về thời điểm, nó cũng không chống cự, hẳn là ngươi muốn cưỡng ép cầm lấy, mới đưa nó ngoài ý muốn chọc giận, để nó đối với chúng ta sinh ra để ý, mới có thể mang theo Hạ Vân trốn đi. Hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là đưa nó chậm rãi dẫn đạo đến Đồ Sơn Bắc bên kia, do hắn bỏ ra mặt, có lẽ mới có thể đem Hạ Vân thuận lợi mang về doanh địa. Hơi suy tư sau, Đồ Sơn Yêu Yêu đồng ý Vũ Âm ý nghĩ, xuất ra ẩn trùng một phen nói nhỏ, để nó đi tìm Đồ Sơn Bắc. Trong thời gian sau đó, hai nữ một mực chăm chú treo ở Hạ Vân cách đó không xa, nhìn xem quả trứng kia, bởi vì chạy trốn cần, không ngừng thôn phệ lấy trong đầm lấy tất cả sinh vật. Thẳng đến trăng sáng treo cao lúc, trứng mới mang theo Hạ Vân, đặt tới Đồ Sơn Bắc đám người nơi ở tạm thời, sớm đã nhận được tin tức hắn, lập tức đằng không mà lên, đi tới gần vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ ta không? Đồ Sơn Bắc sau khi nói xong, trứng cũng không có hành động, mà là yên lặng lơ lửng giữa không trung, tựa như chờ đợi người trước mắt giải thích. Đồ Sơn Bắc thấy vậy, tiếp tục nói, yên tâm, ta sẽ không tổn thương chủ nhân của ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, ban đầu là ta cùng Nam Minh Địa Bù mang theo nguyên thú tinh huyết đi giúp ngươi sao? Đồ Sơn Bắc bà bá ba nói gần nửa giờ, trứng mới rốt cục thu nạp màn ánh sáng màu xanh, mang theo Hạ Vân hướng hắn lướt tới. Một màn này, đương nhiên bị đứng tại hư không nơi xa Đồ Sơn Yêu Yêu, Vũ Âm cùng Phát Thị trưởng lão ba người trông thấy. Yêu Yêu, ngươi đã làm gì? Quả trứng kia, làm sao lại mang theo Hạ Vân bay tới đến nơi đây? Phá Thị trưởng lão sụ mặt, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Đồ Sơn Yêu Yêu hỏi. Đồ Sơn Yêu Yêu nghe vậy, vừa định mở miệng giải thích, liền bị một bên Vũ Âm ngắt lời nói, "Phá Thị trưởng lão, chỉ là phát sinh một chút ngoài ý muốn thôi. Ta cái này mang theo Hạ Vân trở về." Nói đi, hai nữ bay thẳng đến hư không nơi xa Đồ Sơn Bắc bay đi. Vũ Âm tới gần Hạ Vân lúc, cũng không phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì, nhưng Đồ Sơn Yêu Yêu vừa mới tới gần, quả trứng kia liền đột nhiên bộc phát ra một đoàn màn ánh sáng màu xanh, lần nữa tướng chủ người bao khỏa. Đến tận đây, mặc kệ là Đồ Sơn Bắc hay là xa xa Phá Thị trưởng lão, trong lòng đều có chút suy đoán, chỉ là khó mà nói ra miệng thôi. Đồ Sơn Yêu Yêu cũng không nói thêm cái gì, mà là thở phì phò nhìn thoáng qua, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Hạ Vân, trực tiếp quay người rời đi. Đằng sau, Vũ Âm mới từ Đồ Sơn Bắc trong tay tiếp nhận Hạ Vân, khởi hành chạy tới phía doanh địa. Nhìn nàng bay xa sau, Đồ Sơn Bắc cùng Phá Thị trưởng lão hai người mới nhìn nhau, quay người hướng nơi ở tạm thời rời đi. Một mực nhanh đến ngày kế tiếp lúc giữa trưa, Vũ Âm mới ôm Hạ Vân quay trở về doanh địa. Chỉ bất quá lần này, Vũ Âm cũng không có mang theo Hạ Vân đi gặp Đồ Sơn Yêu Yêu, mà là đem hắn trực tiếp mang về chỗ ở, cũng an bài Vũ Hạc tiếp thân chiếu cố. Thời gian thoáng qua đã vượt qua 6 ngày, do Đồ Sơn Bắc xuất lĩnh tiễn trở người, sớm đã trở về doanh địa, cũng từ Đồ Sơn Yêu Yêu trong tay đạt được ban thưởng, ngược lại bắt đầu lần nữa huấn luyện. Cũng là ngày hôm đó chạm vào tối, nằm ở trên giường Hạ Vân, rốt cục cung dung tỉnh lại, vừa định đứng dậy, liền bị một mực canh giữ ở bên giường Vũ Hạc mở miệng ngăn cản, trước đừng động, trên người ngươi xương cốt vừa mọc tốt, hay là lại nghỉ ngơi 2 ngày đi. Đến, đây là Vũ Âm trưởng lão, cố ý căn dặn ta, cho ngươi chịu thú cốt canh, uống nhiều một chút mà. Xương cốt lớn nhanh nói, Vũ Hạc liền bưng tới một cái một quản, dùng thìa múc một muỗng, trắng như chất keo nước canh, đưa tới Hạ Vân trước miệng. Hạ Vân vừa định uống một ngụm, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi canh, tại chóp mũi quanh quẩn ra, vừa định nói quên đi thôi, không uống. Liền nghe Vũ Hạc nói ra, đây chính là đồ tốt, là dùng bắt cấp bạch giao xương sống lương chịu, ta dòng dã nhịn 4 ngày. Nghe đến đó, Hạ Vân sặc lập ngựa há mồm. Dù sao, bắt cấp trên thân hung thú đồ vật, coi như lại thế nào canh, cũng phải cưỡng ép uống hết. Một bát canh xương vào trong bụng sau, Hạ Vân sặc lập ngựa phát ra được, chính mình còn chưa mọc tốt khe xương bên trong, có một cô yếu ớt năng lượng đang không ngừng du tẩu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chữa trị những cái kia thật nhỏ khe xương. Phát giác được chỗ tốt, Hạ Vân lập tức mở to mắt, đối với Vũ Hạc hỏi, còn gì nữa không? Lại đến điểm dứt lời, Vũ Hạc trực tiếp từ ngoài nhà đá chuyển vào một ngụm thạch nồi, chỉ vào trong nồi như là chất keo giống như chất lỏng, đối với hắn nói ra, chỉ chút này, ngươi chờ, ta đều cho ngươi thịnh đi ra. Uống xong canh xương sau, Hạ Vân lại để cho Vũ Hạc cho hắn làm điểm nướng xong thịt thú vật. Đợi cho ăn uống no đủ, hắn mới phát giác, một mực đặt ở nội giáp dưới quả trứng kia, thế mà dán tại trên ngực. Hạ Vân vừa định hỏi thăm, quay đầu chỉ thấy Vũ Âm đã cười tủm tỉm xuất hiện tại cửa ra vào. Gặp Vũ Âm tới, Vũ Hạc lúc này ôm thạch nồi cáo từ rời đi. Vừa vào cửa, Vũ Âm liền nhìn xem trên giường Hạ Vân, vừa cười vừa nói, "Đã ngươi đã tỉnh, chậm 2 ngày, liền đi nhìn một chút Yêu Yêu đi. Nàng lần này có thể bị ngươi tức giận không nhẹ." Không rõ ràng cho lắm Hạ Vân, lúc này hỏi, "Ta thế nào?" "Ta sau cùng ký ức là bị cái kia bắt cấp thực nghĩ mạng đánh bay nha." Nghe đến đó, Vũ Âm chỉ có thể đem lúc trước phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối đối với Hạ Vân giảng thuật một lần. Ngươi quả trứng kia, đầu tiên là thôn phệ thực nghĩ mạc sinh mệnh bản nguyên. Sau đó, ta mang theo ngươi trở lại doanh địa, Yêu Yêu muốn xem xét thương thế của ngươi, kết quả bị quả trứng kia, nghĩ lầm điện hạ muốn thương tổn ngươi, trực tiếp mang theo ngươi, phá vỡ tầng tầng cách trở, đến mê vụ triều trạch. Cuối cùng, hay là tại Đồ Sơn Bắc không ngừng khuyên giải bên dưới, ngươi quả trứng kia mới rốt cục thu tay lại. Nghe Vũ Âm sau khi nói xong, Hạ Vân kinh ngạc há to miệng, tiện tay đem trước ngực quả trứng kia gỡ xuống nâng ở trong lòng bàn tay, nói nhỏ, ngươi lợi hại như vậy. Vừa dứt lời, trong trứng truyền đến một đạo yêu đất ý thức, tại Hạ Vân ngáy lòng vang lên, chủ nhân, chờ ta xuất thế sau, ngươi liền sẽ biết ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ngươi, chủ nhân của ta, thực sự quá yếu. Ngươi tự thân khí huyết căn bản không đủ để cung cấp nuôi dưỡng ta, sớm xuất thế ta phải tiếp tục lâm vào ngủ say, tích lũy sức mạnh. Nói xong, trứng lần nữa lâm vào yên lặng, đã không còn mảy may ba động, từ đó truyền ra. Chương 502, thiếu nợ khổng lồ. Chương 502, thiếu nợ khổng lồ. Vũ Âm tới chơi ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng, đã khôi phục năng lực hành động Hạ Vân, dậy thật sớm thuận miệng ăn chút gì, liền hướng Đồ Sơn Yêu Yêu chỗ cung điện đi đến. Minh Tả, sớm a. Yêu Yêu điện hạ có đây không? Vừa đến ngoài điện, Hạ Vân liền thấy ngay tại cửa cung điện, đi dạo xung quanh Lăng Minh. Nghe Vũ Âm đêm qua trở về nói, ngươi đã tỉnh, lúc đầu muốn đi xem ngươi, kết quả lâm thời có việc đi không được. Đúng rồi, ngươi tìm Yêu Yêu có chuyện gì không? Nhìn xem đi tới gần Hạ Vân, Lăng Minh cái kia giảo hoạt ánh mắt, không thể nghi ngờ bán rẻ, nàng lúc này hiếu kỳ. Hạ Vân cũng không gạt lấy, nói thẳng, Vũ Âm tỷ hôm qua chạm vào tối, đến xem ta thời điểm, nói là để cho ta hai ngày này tới gặp một chút Yêu Yêu điện hạ. Giống như là bởi vì ta quả trứng kia, để Yêu Yêu điện hạ rất tức giận. Nghe đến đó, Lăng Minh trên khuôn mặt lộ ra một tia hiểu rõ, Yêu Yêu này sẽ không tại, đợi lát nữa liền có thể tới. Ngươi nếu không nóng nảy nói, liền bồi ta ở chỗ này, cùng nhau chờ lấy đi. Đúng rồi, ngươi quả trứng kia có thể lấy ra cho ta xem một chút không? Ta nghe bác nhắc qua nghe chút Lăng Minh muốn nhìn quả trứng kia, Hạ Vân trong lúc nhất thời cho cũng không phải, không cho cũng không phải, ngay tại hắn do dự lúc, một đạo người mặc quần dài trắng thân ảnh đạp không mà đến, chính là Đồ Sơn Yêu Yêu. Vừa mới rơi xuống đất, Đồ Sơn Yêu Yêu liền đem ánh mắt đặt ở Hạ Vân trên thân, thuận miệng hỏi, "Thương lành?" Hạ Vân cười cười xấu hổ, vội vàng trả lời, "Đã tốt lắm rồi, chính là thể nội đồ đằng chi lực, nhất thời nửa khắc ở giữa, còn khôi phục không được." "À, đã như vậy, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, đến chỗ của ta làm gì?" Nhìn xem Hạ Vân, Đồ Sơn Yêu Yêu tiếp tục hỏi thăm. Lần này, Hạ Vân lúng túng hơn, nghĩ lại ở giữa nói thẳng, "Ta nghe Vũ Âm tỷ nói, bởi vì ta quả trứng kia sự tình, ngài giống như rất tức giận." Sau đó, tại Hạ Vân thấy không rõ tình huống dưới, Đồ Sơn Yêu Yêu chu thần bí nhấp, sau đó ung dung nói ra, "Đã ngươi nhắc lên quả trứng kia, vậy ta liền hảo hảo nói một chút bắt cấp thực nghĩ mạng, tại bắt cấp hung thú bên trong, mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng làm gì cũng là bắt cấp hung thú, nó giá trị tự nhiên không thấp. Nhưng ngươi quả trứng kia, trực tiếp thôn phệ bắt cấp thực nghĩ mạng tất cả sinh mệnh bản nguyên, dẫn đến nó trực tiếp hóa thành cho bụi, thiên nhân đội ngũ không thu hoạch được gì cái này, ngươi dù sao cũng phải bồi đi." Nghe đến đó, Hạ Vân trong nháy mắt trợn tròn, trong lòng không ngừng thầm mắng, đây chính là bắt cấp hung thú, ngươi coi như đem ta giết, ta cũng đền không nổi à. Ai? Tính toán, họa nhà mình trứng sông, đến nhận. Thôi do dự sau, Hạ Vân hung ác nhân tâm, nói thẳng, "Điện hạ, ngài để cho ta bồi một cái bắt cấp hung thú, bằng vào ta trước mắt năng lực, tuyệt đối bồi không ra. Nếu không, ngài nhìn, có thể hay không tương đương thành vật khắc tư?" Một bên Lăng Minh nghe đến đó, vừa định xem bảo, liền bị Đồ Sơn Yêu Yêu lấy ánh mắt đánh gãy. "Tốt, đã ngươi chịu đền, vậy liền lấy ngươi mùa mưa mục tiêu chủ yếu, cự đầu bạch lân cá mà tính đi." Lăng Minh nói cho hắn biết, một cái bắt cấp thực nghĩ mạng, có thể hối đoái bao nhiêu đầu cự đầu bạch lân cá. Lăng Minh nghe vậy, liền bắt đầu vịn làm ngón tay của mình, qua một hồi lâu, mới ung dung nói ra, "Ít nhất 8000 đầu đi." "Ân, đây là giảm đi." Hạ Vân nghe đến đó, lập tức tấm mát một nửa. Ngược lại là Đồ Sơn Yêu Yêu, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhìn xem trước mặt vị diện này lộ xấu khổ thiếu niên, tiến lên vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn. "Theo chúng ta trước đó đã nói xong số định mức, ngươi hẳn là cho ta 16,000 đầu cự đầu bạch lân cá, mà lại phải là thành niên. Ấu thể, ta cũng không nên." Nói đi, Đồ Sơn Yêu Yêu trực tiếp lách mình tiến vào cung điện, lưu lại Hạ Vân, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu, nhìn xem trước người Lăng Minh hỏi thăm, "Ngươi vừa rồi, không có tính sai đi, thật muốn nhiều như vậy?" Lăng Minh nghe vậy, cũng như Đồ Sơn Yêu Yêu mở dạng, tiến lên vỗ xuống Hạ Vân bả vai, nhẹ giọng nói, "Liền cái này, ta vẫn là cho ngươi, dựa theo lục cấp đỉnh phong hung thú tính toán. Nếu là người khác, chỉ sợ đến càng nhiều bất quá, lấy năng lực của ngươi, hơn 10000 đầu cự đầu bạch lân cá, không khó lắm đi." Nghe được đáp án này, Hạ Vân không nói gì thêm, mà là cắm đầu chạy về chính mình thạch ốc, bắt đầu chế tạo gấp gáp đặc thù mũi tên, bởi vì hắn trước đó chuẩn bị chỉ có hơn 5000 cây. Thời gian thoáng qua đã vượt qua 4 ngày. Hôm nay chạm vào tối, Hạ Vân vừa làm xong, ngẩng đầu chỉ thấy Bạch Hạt cùng Đồ Sơn Bác hai người làm bạn mà đến. Hai người tiến sân nhỏ, Bạch Hạt liền từ tùy thân mang túi da thú bên trong móc ra một thanh đoản đao, đưa cho Hạ Vân nói, "Lần trước gặp ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi đoản đao ném đi, đoạn thời gian trước ta lại cố ý giúp ngươi rèn luyện một thanh. Lần này, nhưng phải hảo hảo thu về." Dứt lời, Đồ Sơn Bác đội vàng chen miệng nói, "Ta nghe Lăng Minh nói, ngươi đáp ứng điện hạ lấy cự đầu bạch lân cá đến bồi thường tổn thất cái kia bắt cấp thực nghĩ mạng." Hạ Vân nhẹ gật đầu, liền từ Bạch Hạt trong tay tiếp nhận đoản đao cắm vào giày. Ngược lại là Đồ Sơn Bác gặp hắn sau khi gật đầu, tức giận nói, "Ngươi có phải hay không đốc, trực tiếp chơi xấu không được sao? Một cái bắt cấp hung thú đối với điện hạ tới nói không tính là gì, nhưng đối với ngươi mà nói, muốn lấy cự đầu bạch lân cá đến bồi thường nói, làm gì cũng phải vạn cái tả hữu." Nghe xong Đồ Sơn Bác nói tới, Hạ Vân không thể tin trả lời một câu, loại chuyện này còn có thể chơi xấu? Hạ Vân vừa nói xong, Đồ Sơn Bác liền khí đập thẳng đùi, làm sao không thể? ta nói cho ngươi, lúc đó ngươi chỉ cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm điện hạ, dù sao cũng là cái người sĩ diện. Vì không để cho người khác nói nhàn thoại, chắc chắn sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Ngươi nói, có phải hay không đội trưởng? Nói, Đồ Sơn Bắc liền lấy củi trỏ, thọc một bên Bạch Hạt. Hạ Vân thấy vậy, đội vàng đem ánh mắt rơi vào Bạch Hạt trên thân, chỉ thấy hắn một mặt khẳng định nhẹ gật đầu. Không chờ Hạ Vân nói cái gì, Bạch Hạt liền mở miệng nói ra, hiện tại nói cái gì, vậy lúc này đã muộn, ngươi nếu đáp ứng điện hạ, liền phải đi làm. Về sau, như gặp loại sự tình này, ngươi liền chiếu vào Bắc trước đó nói làm như vậy. Mùa mưa, cũng không có mấy ngày, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Đến lúc đó, những người khác nếu có thì giờ rảnh, ta sẽ để cho bọn hắn đi giúp ngươi sau đó, ba người lại hàn huyên một chút sự tình khác, Bạch Hạt cùng Đồ Sơn Bắc hai người, mới cáo từ rời đi. Trong mấy ngày sau đó, Hạ Vân dùng hết, trước kia từ Đồ Sơn yêu yêu tư khố nơi đó mang về vật liệu, lại đi tìm một chuyến vũ âm, rời một nhóm trở về, lần nữa bắt đầu hắn chế tạo đại nghiệp. Thời gian trôi qua từng ngày, vẫn bận chế tác đặc thù mũi tên Hạ Vân, tại ngày này sáng sớm, rốt cục ngừng động tác trên tay, bởi vì bầu trời đã có giọt mưa rơi xuống, hắn đến lấy tay chuẩn bị phải dùng đồ vật. Chương 503, mục tiêu, chú ý đầu cứ sĩ ngư chương 503, mục tiêu, chú ý đầu cứ sĩ ngư chuẩn bị kỹ càng mùa mưa phải dùng đồ vật. Hạ Vân đi ra thạch ốc, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời xám xịt, không ngừng rơi xuống giọt mưa, trực tiếp hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện nhanh chóng chạy tới. Vừa tới ngoài điện, Hạ Vân chỉ thấy Đồ Sơn Bắc một mặt lạnh nhạt đứng tại cửa ra vào, giọt mưa còn chưa rơi vào trên người hắn, liền bị không hiểu bắn ra. Gặp Hạ Vân tới, buồn bực ngán ngẩm Đồ Sơn Bắc trên mặt, không khỏi nhiều vẻ vui mừng, cười hỏi, ngươi này sẽ chạy tới làm thôi. Hạ Vân cũng rất thẳng thắn, trực tiếp hỏi, mùa mưa thời điểm, ta trừ săn giết cự đầu bạch lân cá, còn cần làm sự tình khác sao? Đồ Sơn Bắc nghe vậy, cười khoát tay áo, đừng quên thân phận của ngươi, là yêu yêu điện hạ hộ vệ, mà không phải mê vụ thạch tường bên trên, những cái kia thời khắc cần cẩn thận phòng thủ chiến sĩ trừ yêu yêu điện hạ sai khiến nhiệm vụ, ngươi sự tình gì đều không cần làm. Đương nhiên, ngươi muốn đi tận một phần lực lời nói, cũng là chuyện tốt. Bất quá, xét thấy năng lực của ngươi, tốt nhất tìm yêu yêu điện hạ muốn một viên lưu ảnh quốc cầu, dễ tính toán công tích. Dù sao, ngươi bây giờ có thể thiếu điện hạ một cái bắt cấp hung thú đâu. Nhưng là, cá nhân ta đề nghị, ngươi tốt nhất đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở cự đầu bạch lân trên thân cá. Lúc rảnh rỗi, lại đi bắn giết những cái kia tới gần mê vụ thạch tường ngư loại cùng thủy thú đi, đi về nghỉ ngơi đi. Điện hạ này sẽ cũng không tại, ngươi nếu có chuyện gì lời nói, lại tới tìm ta. Nghe đến đó, Hạ Vân liền không nói thêm gì nữa, lúc này quay người rời đi. Thời gian thoáng qua đã vượt qua 3 ngày. Tại ngày thứ tư lúc buổi sáng, Hạ Vân vừa tỉnh ngủ, liền nghe đến một tiếng kéo dài tiếng kèn. Hạ Vân biết, mê vụ triều trạch bên trong những cái kia ngư loại cùng thủy thú đã tiến đến. Không dám có một lát trì hoãn, hắn lập tức mặc chỉnh tề, trực tiếp hướng Đồ Sơn yêu yêu chỗ cung điện, bước nhanh chạy tới. Hôm nay cửa cung điện phòng thủ chính là Vũ Âm, gặp An mặc chỉnh tề Hạ Vân tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi đây là chuẩn bị làm gì đi? Hạ Vân cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ta muốn nắm chặt thời gian trả nợ. Dù sao cự đầu bạch lân cá, chỉ có tại mùa mưa tiền kỳ mới có, ta không thể đem tất cả nợ đều đặt ở cự đầu bạch lân cá bên trên, cũng phải chuẩn bị nhiều hơn một chút, mặt khác thủy thú cùng ngư loại. Cho nên, ta hôm nay đến, muốn tìm yêu yêu điện hạ, lấy một viên lưu ảnh cốt cầu lời còn chưa dứt, Vũ Âm tiện tay liền từ trong ngực lấy ra một viên so nắm đấm hơi nhỏ hơn xương chế biên cầu, đưa cho Hạ Vân nói, quả nhiên không ra bác đoán trước, ngươi coi thật đến đòi muốn lưu ảnh cốt cầu. Cầm đi. Bắt đầu lúc công kích, lấy đồ đằng chi lực kích phát, nó tự sẽ ghi chép ngươi con mồi, sau khi kết thúc lại mang về giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi thống kê. Hạ Vân tiếp nhận đồ vật vừa định rời đi, liền bị Vũ Âm ngăn lại, điện hạ bên này, cần phòng thủ mê vụ thạch tường, so trước ngươi đợi tương liếu thị tộc doanh địa, bất luận là thú triều số lượng hay là đẳng cấp, đều không thể đánh động. Lý do an toàn, ngươi hay là chờ một chút, ta cái này chuyển tin cho Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, để bọn hắn cùng đi với ngươi nói đi. Vũ Âm lập tức xuất ra ẩn trùng, một phen nói nhỏ sau đưa nó thả. Hai người cũng không đợi bao lâu, chỉ thấy thân hình cao lớn Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ bước nhanh mà đến. Vừa đến địa phương, bọn hắn liền cùng Vũ Âm lên tiếng chào hỏi, sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân. Sự tình chúng ta cũng biết, vậy thì đi thôi. Sau đó, Hạ Vân cũng cùng Vũ Âm một giọng nói cảm tạ, liền cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ hướng phía cửa thành phương hướng chạy như điên. Rời đi doanh địa sau, tốc độ của ba người lần nữa tăng tốc, thẳng đến mê vụ thạch tường. Vừa đến đầu tường, Hạ Vân liền thấy phương xa thủy thiên giao tiếp chỗ, từng đạo như là thủy triều giống như thủy thú cùng ngư loại, chính hướng phía mê vụ thạch tường phương hướng cực tốc bơi lại. Đã có kinh nghiệm, Hạ Vân lúc này quay đầu đối đãi ở bên cạnh Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ hỏi, cái nào đoạn tường đá hung thú tương đối nhiều? Bên kia, hai người huynh đệ lập tức đưa tay chỉ nơi xa, một đoạn nhìn có chút pha tạp rách dưới tường đá, chăm miệng một lời đối với Hạ Vân trả lời. Xác định địa điểm sau, Hạ Vân liền chạy như điên, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ thấy thế, lập tức tùy theo đuổi theo. Vừa đến địa phương, Hạ Vân liền cảm giác được những thủ vệ kia chiến sĩ trên thân đều có một cỗ nặng nề túc sát chi khí, trong đó yếu nhất cũng là lục cấp. Hạ Vân vừa định tiến lên, cùng một người trong đó lên tiếng kêu gọi, chợt thấy hoa mắt. Lại nhìn lúc, một cái khuôn mặt tăng thương, thân hình gầy còm nam nhân trung niên đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tiểu Hoa Nhi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Còn có các ngươi hai cái, Linh Sơn, Linh Việt, tại sao lại cùng hắn tới đây? Dứt lời, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ vội vàng xoay người hành lễ nói, khổ tịch trưởng lão, hắn là yêu yêu điện hạ cái cuối cùng hộ vệ huynh đệ của ta hai người, phụ mệnh đến đây bảo hộ hắn. Nếu như hắn ở chỗ này không kiên trì nổi, chúng ta sẽ lập tức dẫn hắn rời đi nơi này, tuyệt không cho ngài cùng các chiến sĩ khác thêm phiền phức. Nghe hai người huynh đệ nói đến đây, Hạ Vân cũng đội vàng xoay người hành lễ nói, tiểu tử Hạ Vân, gặp qua khổ tịch trưởng lão đến tận đây, vị diện này cho tăng thương, thân hình gầy còm khổ tịch trưởng lão, mới khoát tay áo, tùy các ngươi đi. Bất quá, lý do an toàn, ba người các ngươi hay là sát bên sát đắt thì tốt hơn. Không phải vậy, chờ chút thú chiều tới, lão già ta sợ chiếu ứng không kịp. Nói xong, khổ tịch trưởng lão liền chỉ vào cách đó không xa, cả người cao tại trường ba thước, chỉ mặc một đầu quần đùi da thú, mặt chữ quốc, tuổi chừng sờ trên dưới 50, trên thân vết sẹo trải rộng hùng tráng chiến sĩ. Hạ Vân ba người lúc này gật đầu, hướng cái kia gọi sắt đát hùng tráng chiến sĩ bên cạnh đi đến. Mắt thấy bên cạnh nhiều ba người, sắt đát cũng không để ý tới, mà là tay cầm cốt mâu, gắt gao nhìn chằm chằm dưới mặt nước, một đầu chiều cao 500 bước có hơn, khoảng cách mê vụ thạch tường cũng liền không đến 100 bước khoảng cách, tràn đầy vết thương chủ ý đầu cứ sĩ ngư trên thân. Thân là cung tiễn thủ Hạ Vân, thị lực đương nhiên là cực tốt. Thuận sắt đát ánh mắt, hắn cũng phát hiện đầu kia, cũng chưa gặp qua quái ngư, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hắn muốn săn giết vật này ý nghĩ. Không có chút gì do dự, Hạ Vân trực tiếp phải xuống, bên hông đặc chế hai cây dây ra tiếp cùng một chỗ, sau đó liền từ tiễn nang bên trong rút ra một cây đặc thù mũi tên, đem dây ra cuối cùng lưỡi câu cột chắc, cuối cùng bắt đầu dương cung cài tên. Một màn này, ngược lại là đem sắt đát thấy sững sờ, thầm nghĩ, dùng cung tiễn người ta gặp qua, nhưng chưa từng thấy ai muốn dùng cung tiễn đi bắn giết chủ ý đầu cứ sĩ ngư. Dù sao, túi đầu răng cưa trên thân cá ra lại dày lại dẻo dai, bình thường công kích căn bản không phá nổi. Càng không nói đến, trước mắt tiểu hài này, còn hướng trên mũi tên trói lại một cây dây ra. Hướng thu sắt đát, hướng chung quanh mấy người lấy ánh mắt ra hiệu sau, liền đem ánh mắt một mực khóa chặt tại Hạ Vân trên thân. Một mực tại quan sát dưới nước động tĩnh Hạ Vân, tại bảy cái hô hấp sau, rốt cuộc đã đợi được cơ hội, tại chú ý đầu cứ sĩ ngư vừa mới há miệng lúc, hắn buông lòng ra cung huyền. Chương 504, nói tỉ mỉ chú ý đầu cứ sĩ ngư chương 504, nói tỉ mỉ chú ý đầu cứ sĩ ngư tại Hạ Vân buông ra cung huyền trong nháy mắt, mũi tên mang theo lưới câu, tại sắp tiếp xúc mặt nước lúc, vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực tiếp vòng qua chú ý đầu cứ sĩ ngư đầu to lớn kia, chui vào trong miệng của nó. Ngay tại sắt đát ngây người công phu, Hạ Vân bận biểu đối với một bên Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ hô, nhanh, đem nó cho ta kéo lên. Tại Hạ Vân la lên bên dưới, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ lập tức nắm chặt dây ra, bắt đầu liều mạng lôi kéo, có thể trong lúc nhất thời, vậy mà không cách nào dùng chuyển trong nước chủ ý đầu cứ sĩ ngư mảy may. Hạ Vân thấy thế, đội vàng đem cung treo ở trên lưng, tiến đến hỗ trợ, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, sắt đát thế mà cũng tới hỗ trợ. Đồng thời, hắn còn lớn hơn âm thanh đối với xa xa mấy người đồng bạn hô, chỉ cần tên kia vừa ra nước, lập tức cho ta loạn mâu bắn chết nó xa xa khổ tịch trưởng lão. Thấy cảnh này, cái tia giàn mua trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá hắn cũng không tới, mà là đem ánh mắt rơi vào càng xa đầm nước bên trong. Tại Hạ Vân cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ còn có sắt đát bốn người liều mạng lôi kéo bên dưới, túi đầu răng cưa cá không có ở trong nước dây rủa bao lâu liền bị kéo ra mặt nước, mà nên vào nó là mười mấy cây to bằng cánh tay, gần dài 3 mét to lớn cốt mâu. Có thể một màn kế tiếp để Hạ Vân thực sự khó mà tiếp nhận. Mười mấy cây to bằng cánh tay cốt mâu, mặc dù bắn vào chủ ý đầu cứ sĩ ngư thân thể, nhưng nó ngay cả dỉ máu đều không có chảy, còn đang không ngừng ra sức giãy động, coi như bốn người dùng hết toàn lực, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng lấy nó không thể làm gì. Thấy thế, Hạ Vân vội vàng đối với bên cạnh sắt đát nói ra, nhanh để bọn hắn bắn con mắt có thể sắt đát trả lời, để Hạ Vân kém chút thổ huyết. Túi đầu răng cưa cá con mắt, chỉ có không đến lớn chừng bàn tay, coi như xương của ngươi mâu có thể bắn chúng, nó cũng sẽ lấy mí mắt ngăn. Biện pháp tốt nhất chính là lấy cốt mâu không ngừng tập kích, từ đó để nó đổ máu, dẫn tới xa xa cự hình thực nhân ngư, để bọn chúng đến giải quyết cái này khó chơi ra hỏa. Những năm qua, chúng ta đều là như thế. Không đợi sắt đát nói xong, Hạ Vân liền ngắt lời nói, viên kia khảm vào chú ý đầu cứ sĩ ngư trong miệng lưỡi câu, chỉ là lục cấp hung thú răng chế, căn bản không kiên trì được bao lâu, mấy người các ngươi trước lôi kéo điểm, để ta giải quyết nó. Hạ Vân nói đi, lập tức bung ra trong tay dây ra, nhảy đến tường đá bên dưới, tiện tay vỡ xuống phía sau lưng cung tiễn, giơ lên liền bắn. Hạ Vân bắn ra mũi tên thứ nhất, quả nhiên như sắt đát nói tới, trực tiếp bị cái kia chú ý đầu cứ sĩ ngư lấy mí mắt bắn ra, có thể không chịu nổi, muốn nó mệnh người, không ngừng hướng một điểm bắn. Liên tiếp bắn 17 mũi tên, Hạ Vân rốt cục bắn nát chủ ý đầu cứ sĩ ngư mí mắt, thứ 18 mũi tên, thành công đem mũi tên đưa vào đầu của nó. Đến tận đây, hình thể khổng lồ chủ ý đầu cứ sĩ ngư, rốt cục nên đón tử vong, từng tia từng sợi máu tươi, theo nó rách rơi trong hốc mắt, không ngừng chảy vào trong nước, mùi máu tươi lập tức đưa tới, mấy cái vượt qua dài 20 mét 4, ngũ cấp cự hình thực nhân ngư. Trông thấy những cái kia phi tốc bơi lại cự hình thực nhân ngư, sát đắt trước gấp, bận điệu đối với xa xa đồng bạn hô, cho ta ngăn lại những cái kia làm người ta ghét ra hỏa, thật vất vả bắt được một đầu đầu truy răng lớn cá, hôm nay nói cái gì cũng phải đưa nó lấy tới. Hạ Vân cũng không đi qua hỗ trợ, mà là tiếp tục dương cung cài tên, bắn về phía những cái kia đang không ngừng tới gần chủ ý đầu cứ sĩ ngư cự hình thực nhân ngư. Không bao lâu, Sơn Linh, Sơn Việt hai huynh đệ liền cùng sắt đát ba người đem cái kia đã chết đi đầu truy răng lớn cá kéo lên mê vụ thạch tường. Nhìn xem suýt nữa đem trăm bước rộng bức tường, toàn bộ chiếm xong chủ ý đầu cứ sĩ ngư thi thể, sắt đát không có chút gì do dự, trực tiếp thổi xuống lưới câu, thật nhanh lấy dây ra, trói chặt cái kia to lớn đuôi cá, cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ lên tiếng chào hỏi, liền từ trên tường nhảy xuống. Đằng sau, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ không giữ quy tắc lực đem chủ ý đầu cứ sĩ ngư thi thể đẩy lên tường khác một bên, sau đó níu lại dây ra, đưa nó chậm rãi buông xuống, thẳng đến dưới đáy sớm đã chờ đợi sắt đát, đem nó cởi xuống. Đợi đến dây ra lần nữa kéo lên, Hạ Vân mới phát hiện lưới câu đã tràn đầy vết rách, hắn lập tức đổi thành mới, sau đó mới bắt đầu không ngừng bắn giết trong nước những cái kia sắp tới gần mê vụ thạch tường thủy thú cùng ngư loại. Thời gian rất nhanh liền đi tới giữa trưa. Trong đoạn thời gian này, Hạ Vân căn bản không có bất luận cái gì thời gian, lấy đặc thù mũi tên mang theo lưới câu, đem trong nước những quái vật khổng lồ kia câu đi lên. Thẳng đến nhanh đến lúc giữa trưa, thú triều dần dần suy, Hạ Vân mới tại sắt đắt trong miệng biết được, buổi sáng hôm nay lấy tới con quái ngư kia, tên cứ gọi là gì, cùng nó nguy hại. Chú ý đầu cứ xỉ ngư, số lượng tươi tớt, hình thể khổng lồ, da dày lại dẻo dai, cực đoan lực lượng hình hung thú, liền lấy lực lượng mà nói, cực đoan cá thể thậm chí có thể so sánh bắt cấp hung thú. An tạm, bình thường là bắt được cái gì ăn cái gì, một khi phía trước có đồ vật gì ngăn trở nó, liền sẽ liều lĩnh điên cuồng va chạm, cho đến chết mới thôi. Nếu như gặp được, nhất định phải trước tiên đưa nó giết chết. Không phải vậy, tại nó tiếp tục không ngừng va chạm bên dưới, coi như không thể phá vỡ mê vụ thạch tường, cũng sẽ bị nó xô ra vết rách. Sau khi giải thích xong, Sát Đát mới lời nói thâm thía, đối với Hạ Vân nói ra, hôm nay chúng ta lấy tới cái kia, chỉ là đầu tiểu gia hỏa. Bằng không, khổ tịch trưởng lao sớm đã xuất thủ. Giữa trưa qua đi, Hạ Vân lại đang mê vụ thạch tường bên trên chờ đợi hơn một giờ. Sau đó, liền cùng Sát Đát cùng khổ tịch trưởng lão lên tiếng chào hỏi, cũng cáo chi chính mình ban đêm còn muốn đi săn cự đầu bạch lân cá, mới cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, quay người nhảy xuống tường đá, hướng phía doanh địa chạy tới. Về phần ném ở dưới tường chú ý đầu cứ xỉ ngư thi thể, mấy người cũng không để ý tới, tự nhiên có người đi xử lý. Trở lại doanh địa, Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ cũng không về chỗ ở của mình, mà là tại Hạ Vân chỗ trong nhà đá, ăn uống no đủ sau, liền tùy ý tìm hai khối da thú, trải trên mặt đất bắt đầu nằm ngáy o o. Thằng đến trạng vạng tối tiến đến, Vũ Hạc đến đây đưa cơm lúc, ba người mới tại hắn la lên bên trong mơ màng tỉnh lại, ăn xong hơi chút nghỉ ngơi sau, ba người lần nữa rời đi doanh địa, hướng mê vụ thạch tường mà đi. Bởi vì tới hơi sớm, vẫn chưa tới cự đầu bạch lần cá ẩn hiện thời gian, Hạ Vân liền cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, một bên nói chuyện phía một bên bắn giết, tới gần mê vụ thạch tường con liết, rắn loại hình hung thú. Theo thời gian trôi qua, Hạ Vân rốt cuộc đã đợi được mục tiêu của hắn, cự đầu bạch lân cá. Từ giờ khắc này bắt đầu, Hạ Vân liền không có lại rảnh rỗi, đặc chế hai cây dây ra, không ngừng tại mũi tên mang theo bên dưới bắn vào trong nước, trên đó lơi câu một khi câu trúng mục tiêu, hắn liền sẽ lập tức la lên, sớm tại một bên chờ đợi Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ. Mặc dù mỗi lần mũi tên vào nước sau, đều sẽ sợ quá chạy mất mặt khác cự đầu bạch lân cá, nhưng Hạ Vân cũng không thèm để ý, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác. Dù sao, nơi này là Đồ Sơn yêu yêu địa bàn, hắn muốn đi chỗ nào đều có thể. Cuối cùng, trải qua một đêm phân chiến, Hạ Vân tại Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ hiệp trợ bên dưới, thu hoạch 817 đầu cự đầu bạch lân cá. Hay là cùng trước đó một dạng, đi săn sau khi hoàn thành, Hạ Vân cùng hai huynh đệ xoay người rời đi, cự đầu bạch lân sắc cá, tự nhiên có Đồ Sơn yêu yêu đi phái người xử lý. Chương 505, siêu biệt đẳng cấp linh giác chương 505, siêu biệt đẳng cấp linh giác lần nữa trở lại doanh địa, Hạ Vân sạc lập ngựa liền đem lưu ảnh quốc cầu giao cho Vũ Âm, do nàng đi thống kê. Từ nay về sau, Hạ Vân mỗi ngày đều mang theo Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ đi muộn về sớm. Thời gian thoáng qua đã vượt qua gần một tháng, cự đầu bạch lân cá đã biến mất. Hạ Vân vận khí cũng không tốt, thời gian lâu như vậy đi qua, vẫn không có tích lũy đủ 16,000 đầu cự đầu bạch lân cá, cũng may hắn bình thường, cũng sẽ đi săn mặt khác ngư loại cùng hung thú, trên lệch đã không nhiều. Theo cự đầu bạch lân cá rời đi, Hạ Vân làm việc và nghỉ ngơi thời gian lần nữa cải biến, trở thành đi sớm về trễ. Một ngày này, Hạ Vân giống nhau thường ngày, dậy sớm cùng Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ ăn chút gì, liền lên đường tiến về mê vụ thạch tường bên trên, địa điểm vẫn như cũng là khổ tịch trưởng lão chỗ đoạn kia pha tạp tường đá. Trải qua thời gian dài ở chung, Hạ Vân ba người buổi sáng hôm nay vừa tới, Sát Đắt liền tiến lên đón đến lên tiếng chào hỏi, "Tới à? Ta cùng các ngươi ba cái nói, gần nhất đoạn thời gian này, nhưng phải cẩn thận chút, hiện tại thủy vị đã sâu, đầm lầy chỗ sâu những đại gia hỏa kia, chỉ sợ cũng phải có điều hành động. Nếu có không đối, các ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, trước tiên nhảy xuống tường đá đào bệnh." Gặp Sát Đắt một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Vân ba người liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Dù sao, đoạn này tường đá vốn là nguy hiểm tương đối cao, bằng không cũng sẽ không quên năm cắt cử bắt cấp đỉnh phong trưởng lao ở đây trấn thủ. Ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, trong nước đã có mười mấy đầu, gần trăm mét dáng dấp thân ảnh màu đen, tới lúc gấp rút bơi nhanh đến. Bởi vì thời gian còn sớm, thú triều tạm tương lai tập, Hạ Vân trực tiếp chọn lấy cách hắn gần nhất một đầu, từ phía sau lưng tiễn nang bên trong, rút ra một cây đặc thù mũi tên, cột lên lưỡi câu sau, liền hướng quái vật khổng lồ kia bắn tới. Hạ Vân một tiễn, liền đem lưỡi câu đưa vào cự thú trong miệng, sớm tại một bên chờ đợi Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, lập tức bắt đầu lôi kéo dây ra. Không bao lâu, một đầu tương tự cự ngạc, toàn thân đen kịt, nhưng lại không có lân giáp, chiều cao viễn siêu trăm mét quái vật khổng lồ, liền bị kéo ra mặt nước, nhìn nó còn tại không ngừng giãy động, Hạ Vân sạc lập ngựa dương cung, hướng nó con mắt vào tới. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia tương tự cự ngạc hung thú chết đi sau, thế mà biến thành giống như nước nhan sắc, nếu không phải theo nó trên thân thể không ngừng chảy ra huyết dịch, căn bản cũng không biết còn có một cái quái vật khổng lồ hoành cách ở trong nước. Thấy vậy một màn, Sát Đắt gấp đến độ tức miệng mắng to, tất cả mọi người đều cho ta động tác nhanh lên. Kia không may thuốc biến sắc bùn đồn đến đây hướng người một nhà hô xong đằng sau, Sát Đắt lại đem ánh mắt rơi vào Hạ Vân trên thân, trực tiếp hô, tới gần ta bên này, nếu có bỏ sót, làm phiền ngươi hỗ trợ dọn dẹp một chút. Vừa mới nói xong, Hạ Vân liền muốn dương cung cài tên, lại hướng trong nước nhìn lại lúc, đâu còn có thú ảnh, toàn bộ tiêu tán mất vô tung vô ảnh, chỉ có thể thông qua cái kia có chút phiếm hắc dòng nước, mới có thể xác định những tên kia đến cùng ở nơi nào. Đến tận đây, Hạ Vân chỉ có thể bắn không ngắm, các loại những cái kia biến sắc bùn đồn đổ máu sau, hắn có thể đại khái xác định bọn gia hỏa này cụ thể đầu đôi. Mọi người ở đây vội vàng xử lý biến sắc bùn đồn lúc đã đem trước đó Hạ Vân giết chết đầu kia biến sắc bùn đồn, kéo lên Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ ngẩng đầu chỉ thấy cái kia thủy thiên tương liên chỗ, mấy cái dài ước chừng ngàn bước xúc tu, đột nhiên dưới mặt nước nô ra, cuốn lấy phụ cận thủy thú cùng cá lớn, lần nữa chui vào dưới nước. Không chờ Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ lấy lại tinh thần, trước kia một mực ngồi tại tường thành khác một bên Khổ Tịch trưởng lão, rốt cục động. Chỉ gặp Khổ Tịch trưởng lão, nguyên bản gầy còm thân thể trong nháy mắt bành trướng, sau đó liền biến thành một đạo tia chớp màu đen, hướng mê vụ triệu trạch chỗ sâu, điện xạ mà đi. Động tĩnh này, tự nhiên không gạt được Hạ Vân cùng Sắt Đát bọn người, bọn hắn gần như đồng thời ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia đường chân trời. Đối với nơi xa đã phát sinh đại chiến, Hạ Vân nhìn cũng không rõ ràng, chỉ có thể đem hỏi thăm ánh mắt rơi vào Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ trên thân. Huynh đệ hai người trông thấy Hạ Vân ánh mắt sau, không hẹn mà cùng đi lên phía trước, trong miệng một lời nhỏ giọng nói ra, hiện tại đang cùng Khổ Tịch trưởng lão đại chiến, là một đầu uyên đàm cự trương. Nghe chút có uyên đàm cự trương, Hạ Vân sắc mặt lập tức thay đổi, lúc này liền muốn quay người chạy trốn, còn không chờ hắn có hành động, huynh đệ hai người liền đem hắn cùng nhau ngăn lại. Chỉ là một đầu uyên đàm cự trương thôi, nếu không có ngoại ý muốn khác, Khổ Tịch trưởng lão rất nhanh liền có thể giải quyết. Nghe đến đó, Hạ Vân khỏe miệng co giật không thôi, trong lòng không khỏi thầm than, vẫn chỉ là một đầu uyên đàm cự trương, đây chính là tứ cấp man thú, năm ngoái tương liếu thị tộc bên kia, bởi vì tên kia cũng không có chết ít người. Thật sao, đặt ở bên này, liền chạy trốn đều không cần. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Ngay tại Hạ Vân suy nghĩ lung tung ở giữa, một tiếng yếu ớt giao giống, xuyên thấu đường chân trời chiến trường, từ mê vụ triệu trạch chỗ sâu chuyển đến, tại bên thai của hắn vang lên, hắn bận biểu đối với bên cạnh Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ hỏi, các ngươi, nghe được thanh âm khác sao? Nghe được Hạ Vân nói tới, huynh đệ hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, Khổ Tịch trưởng lão, hiện tại đang cùng cái kia bên đẳng cự trương đại chiến đâu. Hiện tại cho dù có hung thú khác gầm rú, chúng ta cũng nghe không rõ ràng. Không đợi Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ nói xong, trong lòng sớm có ý sợ hãi Hạ Vân, chỉ có thể ngưng thần tinh khí, lần nữa cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên, không có qua mấy hơi thở, hắn lại nghe thấy cái kia như có như không giao giống, vẫn còn so sánh trước đó hơi lớn nữa. Đến tận đây, không tin tà Hạ Vân, lại đi tìm Sắt Đát. Kết quả, hắn cho đáp án là, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung. Nếu là thật có cao giai giao long tới, doanh địa bên kia đã phái người yên tâm, trong doanh địa những cái kia vụ, cảm giác so với chúng ta những chiến sĩ này, cần phải nhạy cảm nhiều. Nếu có nguy hiểm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nói xong, Sắt Đát còn nhẹ vỗ xuống Hạ Vân bả vai. Hạ Vân chỉ có thể hánh hánh nhiên lần nữa trở lại nguyên địa, nhưng lòng dạ bên trong ý sợ hãi, từ đầu đến cuối vung đi không được. Lại qua một hồi, khi Hạ Vân lần nữa ngưng thần tinh khí, cẩn thận lắng nghe lúc, cái kia như có như không giao long từng giống, lớn hơn. Hạ Vân tin tưởng, chính mình chưa từng xuất hiện nghe nhầm. Thế là, hắn lập tức móc ra Đồ Sơn yêu yêu truyền tín ẩn trùng, đối với nó thì thầm một phen sau, tùy theo thả. Linh Sơn, Linh Việt hai huynh đệ, nhìn thấy Hạ Vân động tác sau, cũng không nói thêm cái gì, ngược lại thần sắc cảnh giới, rút ra một mực dấu ở sau thắt lưng cốt đao, đi đến trước người hắn, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Cũng không phải huynh đệ hai người phản ứng quá lớn, mà là Hạ Vân tầm quan trọng, tại phía xa những người khác phía trên, nếu như phát sinh nguy hiểm, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên mang theo người sau lưng rời đi. Đồng thời, hai người huynh đệ tin tưởng vững chắc, nếu bị kia yêu yêu điện hạ lựa chọn Hạ Vân là tiến vào nguyên sơ chi địa nhân tuyển, vậy liền nhất định có đạo lý của nàng. Dù sao, Đồ Sơn yêu yêu đã là Đồ Sơn thị tộc dự định đời tiếp theo thiên vu, không ai dám cầm nàng lựa chọn, không xem ra gì.